Chương 982, Đào binh chương 982, Đào binh Vương Thi Hàm sắc mặt đỏ bừng lên, lung lay ống tay áo của hắn, ngươi người này, ngươi tại sao khăng khăng dây dưa việc này đâu? Cốc Vũ mở mắt ra, nghiêm mặt nói, ta khi đó bị đồng bạn ngăn ở ngoài cửa, không cho phép tiến vào, cho nên đối nội bên trong tình hình cũng không hiểu biết, ta cũng không phải là cố ý dò xét ngươi tư ẩn, chỉ bất quá không cách nào kết luận việc này phải chăng cùng bắt cóc ngươi tặc nhân có quan hệ, ngươi nói cho ta nghe, cố gắng có thể có trợ giúp. Vương Thi Hàm yên lặng nhìn xem hắn, đột nhiên hì hì cười một tiếng, cho nên ngươi là muốn giúp ta tìm ra hung thủ là sao? Kia là tự nhiên, ta là Thuận Thiên phủ quan sai, tập trộm bắt trộm không thể đổ cho người khác. Cốc Vũ nghiêm túc gật gật đầu, được chuyện về sau, vất vả Vương thượng thư đem quan ấn ta mượn dùng một chút liền có thể. Vương Thi Hàm mắt hạnh trợn lên, thốt ra, mơ tưởng. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, quan ấn mất đi, ngươi biết là cái gì sai lầm sao? Phụ thân ta quan nhi làm không được, khả năng còn muốn liên lụy gia tiểu. Cốc Vũ chép miệng một cái, bất quá là ngộ biến tùng quyền, thương lượng. Vương Thi Hàm cả giận, ngươi đi cùng bệ hạ giảng ngộ biến tùng quyền, hỏi một chút hắn đồng ý không? Cốc Vũ bị nẹn đến không nhẹ, Vương Thi Hàm dùng tay tại hắn trên trán đâm một cái, cả gan làm loạn, tất thụ hại, ta khuyên ngươi ít đánh lệch ra đầu óc. Cốc Vũ thở dài, việc này cho sau lại nghị, ngươi trước nói với ta lại kia đại ca đến tột cùng là thế nào chuyện. Vương Thi Hàm nhìn hắn nửa ngày, lúc này mới nói, người này cũng là ta trước đó không lâu gặp phải, nhắc tới cũng xảo, hôm đó ta theo người nhà ra khỏi thành giải sầu, cha cùng mẫu thân lâm thời có việc nên rời đi trước, ta về thành thời điểm, Sa Phu lại lạc đường, tại vùng ngoại ô phát hiện người này. Hắn lúc ấy hôn mê tại đạo bên cạnh, bất tỉnh nhân sự, đùi phải bề thụ thương nặng, ta gặp hắn đáng thương, liền mệnh hạ nhân đem hắn đặt lên lập tức xe, đưa đến thành nội y quán bên trong cứu chữa. Ngày thứ hai trong lòng ta nghĩ tới việc này, cùng tiểu hồng nha đầu kia lặng lẽ từ trong phủ chạy tới, hán tử kia tỉnh lại về sau kiên quyết muốn rời khỏi, y quán lang trùng gặp hắn thương thế nghiêm trọng đương nhiên không cho phép, hán tử kia dưới tình thế cấp bách vậy mà động thủ, ta gặp hắn thân cao lực mạnh, trong nháy mắt ngay cả tổn thương mấy người, liền muốn báo quan, nào biết hán tử kia lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối lang trùng dập đầu không thôi. Cốc Vũ nghe được chực nhíu mày, hán tử kia coi là thật kỳ quái. Vương Thi Hàm nói, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, liền ra mặt đem hán tử kia bảo đảm ra, đáp ứng hết thảy tổn thất từ ta bồi giao, lúc này mới dô đến y quán coi như thôi. Vốn định lại cho hắn tìm khách sạn ở lại, nhưng hán tử kia kiên quyết không chịu, ta không thường tại thành nội đi lại, rời nhà không xa hộ quốc tự lại là thường xuyên bồi mẫu thân đi, đã từng tại liêu phòng bên trong nghị qua trần, bất đắc dĩ lúc liền đem hắn an trí tại hộ quốc tự. Cốc Vũ nói, xem ra hán tử kia thân phận khả nghi, ngươi nếu là lúc trước báo quan, khả năng liền sẽ không bị đám kia tặc nhân để mắt tới. Nếu là báo quan, chỉ sợ đại ca mệnh liền không có. Vương Thi Hàm sắc mặt căng cứng, ta đem hắn an trí tại hộ quốc tự liêu phòng về sau, hắn gặp ta lại nhiều lần cứu hắn tính mệnh, liền không giữ lại chút nào cùng ta giảng, nguyên lai hắn là từ triều xì ẩn trên chiến trường trốn xuống tới. Đào binh. Cốc Vũ sắc mặt thay đổi. Vương Thi Hàm khuôn mặt nhỏ căng cứng, hắn tên là Châu Đại Lực, vốn là kinh doanh binh, sau đó phía trước chiến sự căng thẳng, hắn bị điều pha trộn tiến vào chiến trường. Phụ thân hắn qua đời sớm, trong nhà chỉ có mẫu thân một người, trước đây không lâu đại ca thu được trong nhà gửi thư, lại mẫu thân hắn trong nhà làm việc lúc vô ý ngã dao, lão nhân ra từ đó về sau sốt cao không ngừng, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, hàng xóm hỗ trợ chiếu khán nhiều ngày, gặp mẫu thân thể ngày càng lụi bại, đành phải viết một lá thư gửi đến tiền tuyến. Vương Thi Hàm khỏe mắt nổi lên nước mắt, phía trước các chiến công hưu, trưởng quan thế nào khả năng ở thời điểm này phóng đại nhu ca về nhà. Hắn đánh mấy lần báo cáo đều bị bắt bỏ, rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn làm đạo binh, từ Liêu Đông một đường trốn về đến Tuyết phủ, nhưng lại gặp gỡ sơ tặc, suýt nữa mất mạng, nếu không phải ta trùng hợp trải qua, hắn mẹ con hai người khả năng rốt cuộc gặp không lên mặt. Cốc Vũ liếm môi một cái, hắn có thể hiểu được Châu Đại Lực tâm tình cùng cử động, cũng có thể hiểu thành sao Vương Thi Hàm thủ khẩu như mình, kiên quyết không chịu đơn thực. Vương Thi Hàm nói, ta liền dựa theo hắn cung cấp địa chỉ, đem hắn mâu thân lặng lẽ tiếp nhập hộ quốc tự bên trong, ta đồng tình hắn tao ngộ, lại đối với hắn tình cảnh bất lực, duy nhất có thể vì bọn họ làm chính là chiếu cố tốt thân thể của bọn hắn. Ta cùng Tiểu Hồng mỗi ngày giả tá vào chùa cầu phúc chi danh, kỳ thực là vì hai người đặt mua ẩm thực, mời ý hỏi thuốc. Đại ca lại chờ hắn mẫu thân khỏi bệnh rồi, hắn sẽ chủ động đầu án tự thú, gánh chịu hết thể chịu tội. Thế nhưng là hôm nay về sau, kế hoạch của hắn chỉ sợ lại khó thi hành. Cốc Vũ khỏe miệng đắng chát, đúng vậy, lần này nhưng phiền toái. Hai nhóm tặc nhân đại náo hộ quốc tự, Thuận Thiên phủ cùng năm thành binh mã ti quan sai nhất định sẽ hỏa tốc tiến về xử trí. Châu Đại Lực mang theo hôn mê bất tỉnh mẫu thân có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn là cái đạo binh, cho dù là cái yếu tử, cũng không thể cải biến sự thật này, chờ đợi hắn chính là nghiêm khắc chế tài. Cốc Vũ nghĩ nghĩ lại nói, ngươi như thế cán bao lâu rồi? Vương Thi Hàm làm sơ hồi ức, có hơn nửa tháng. Đại ca chân thương lành rất nhiều, nhưng hắn bệnh tình của mẫu thân nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp, trong vòng một ngày hơn phân nửa thời gian đều tại trong hôn mê. Cốc Vũ nói, có lẽ đám kia tặc là ở trong quá trình này để mắt tới ngươi. Vương Thi Hàm sắc mặt siết chặt, theo sau lắc đầu, sẽ không, nếu là động thủ đã sớm khái động thủ, vì sao muốn đợi đến hôm nay? Cốc Vũ ngô một tiếng, Vương Thi Hàm nói tới khả năng đồng dạng tồn tại, vấn đề trọng yếu nhất vẫn là không có giải quyết. Bọn hắn vì sao muốn động thủ với ta? Vương Thi Hàm sắc mặt nặng nề. Cốc Vũ gật gật đầu, Vương Thi Hàm tựa hồ khôi phục ngày xưa cơ linh, hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đối Vương Thi Hàm thẳng thắn phát biểu ý mình, khả năng ngươi cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, hoặc là lại bọn hắn bắt có ngươi, chỉ là đưa ngươi xem như kiểm chế người nào đó công cụ. Vương Thi Hàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã minh bạch Cốc Vũ ý tứ, sắc mặt kỳ biến, ngươi nói là bọn hắn là nghĩ đối trà ta động thủ. Cốc Vũ bên cạnh suy tư vừa nói, Vương thượng thư xuất hành nhất định có tùy tùng, bây giờ càng là có Cẩm Y Liễu vệ hộ vệ, muốn trực tiếp động thủ với hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng là nếu như ra tay với ngươi coi như đơn giản nhiều. Chúng ta mấy cái không phải cũng là xuất phát từ tâm tư giống nhau, mới có thể buông tha Vương thượng thư. Nô. Hắn im miệng không nói, chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy Vương Thi Hàm mắt hạnh trợn lên, nháy mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào hắn, Cốc Vũ cười xấu hổ cười, Vương Thi Hàm đột nhiên xích lại gần hắn bên hai, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này Thâu Hương Thiết Ngọc tiểu tặc, quả thật nên đánh. Cốc Vũ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chính nên tiếp Vương Thi Hàm có thâm ý ánh mắt, má đỏ mặt, hai đạo lông mày mảnh như xuân sơn, trong lòng của hắn rung động, liền hô hấp cũng mất tiết tấu. Hắn rủ xuống mí mắt, hắng giọng một cái mới nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta hẳn là mau chóng ra ngoài, quân Tào Vương quản lý cùng ta từng có hiềm khích, nhất định sẽ không dễ dàng tha ta, mà đám kia tập nhân thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng không biết có phải hay không tại bốn phía mai phục, ngươi nhưng có cái gì biện pháp thoát đi nơi đây? Vương Thi Hàm nhìn hắn bên mặt, đột nhiên buồn bã nói, ta lại cảm thấy cái này trong lao không tệ, chúng ta vĩnh viễn không đi ra mới tốt. Giọng nói của nàng nguyện chuyển, như tố như mộ, Cốc Vũ trong lòng phanh phanh rung động, hắn đang muốn lại chút cái gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm liếc nhau, bối rối một lần nữa bò lên trên Vương Thi Hàm gương mặt, Cốc Vũ chậm rãi đứng người lên. Chương 983, diễn trò chương 983, diễn trò Vương quản lý xuất hiện tại cửa ra vào, con hai tay trầm mặc nhìn chăm chú lên Cốc Vũ, cường tráng binh sĩ chen chúc tại Vương quản lý phía sau, tràn ngập địch ý mà nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ bất vi sở động, chỉ đem mắt thấy hướng Vương quản lý. Vương quản lý ánh mắt rời về phía Vương Thi Hàm, biểu lộ tựa hồ có chỗ bừng lòng, nữ hoa hoa, ngươi làm thật sự là Vương thượng thư khuê nữ. Vương Thi Hàm khẩn trương cắn môi, nhẹ gật đầu, thiên chân vạn sát, tuyệt không dám lừa gạt tướng quân. Vương quản lý trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói, đã ngươi là Vương thượng thư chi nữ, bản quan cũng không làm có ngươi, ngươi có thể đi. Thật chứ? Vương Thi Hàm vui mừng quá đỗi. Vương quản lý liếc nhìn Cốc Vũ, nhưng là hắn không thể đi. Vương Thi Hàm tiếu dung cứng ở trên mặt, vì sao? Vương quản lý hừ lạnh nói, hắn cùng ta lương tử, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải. Vương Thi Hàm lông mày đứng lên, ngươi muốn làm cái gì? Vương quản lý chỉ là cười lạnh, cũng không đáp lời, uy hiếp ý vị rõ ràng, Vương Thi Hàm chậm rãi nói, ta không cho phép ngươi thương hại hắn. Vương quản lý nheo mắt lại, Vương gia tiểu thư, ta thả ngươi đi, cho đủ Vương thượng thư mặt mũi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, Cốc Vũ hại chết ta cháu trai, ta ha có thể tùy tiện tha hắn. Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, vạn không ngờ tới người này càng như thế phách lối. Vương Thi Hàm hai quyền nắm chặt, ngửa mặt nhìn xem Vương quản lý, Vương quản lý đi vào trong lao, hướng nàng vươn tay, ngươi nếu là hiểu chuyện, liền không nên lần nữa trì hoãn. Vương Thi Hàm nhìn nàng một cái, nhìn lại Cốc Vũ, đưa tay đem Vương quản lý tay đánh được, Vương quản lý sắc mặt nhất thời trầm xuống, Vương Thi Hàm tức giận nói, Cốc Vũ không để, ta cũng không đi. Cốc Vũ sững sờ, Vương Thi Hàm cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xám, nhưng dù vậy nàng cũng không có lùi bước, nàng chuyển hướng Cốc Vũ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, yên tâm, lần này ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ. Sắc mặt nàng ngọc ánh, da chỉ riêng như tuyết, mở tối tia sáng khó nén xinh đẹp, Cốc Vũ trái tim thật giống như bị cái gì nhẹ nhàng đụng, hắn hắng giọng một cái, ngươi đi trước. Im ngay. Vương Thi Hàm lại không để ý đến hắn nữa, nhìn chằm chằm Vương quản lý, hoặc là hai người cùng rời đi, hoặc là song song chết tại ngươi cái này trong lao, ngươi thả là không thả. Vương quản lý giận tái mặt, nửa ngày không nói lời nào. Vương Thi Hàm sắc mặt dần dần đỏ lên, nàng ôm quyết tâm quyết tử hướng Vương quản lý hạ cuối cùng nhất thông điệp, nhưng cùng lúc cũng đem lá bài tẩy của mình lấy ra, Vương quản lý nếu là không đáp ứng. Cốc Vũ nháy mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào Vương quản lý, đối phương cách hắn bất quá chỉ cách một chút, nếu như hắn muốn làm chút cái gì cũng không phải không có cơ hội. Nghĩ đến bị này Vương quản lý thân ở hắn một mẫu ba phần đất, không khỏi khinh thường, biết rõ Cốc Vũ thân thủ phi phàm, vẫn cả người vào bên trong, Cốc Vũ mặc dù vũ khí bị thu lấy, nhưng chỉ bằng vào tay chân cũng đầy đủ làm cho đối phương chịu nhiều đau khổ, nếm thử sơ ý chủ quan hậu quả. Vương quản lý nhìn xem hai người, ánh mắt dừng lại tại Vương Thi Hàm trên mặt, thả, đã tiểu thư một lòng muốn bảo vệ người này, bản quan liền cho người mặt mũi này. Vương Thi Hàm ngây ngẩn cả người, Cốc Vũ cũng buông lòng ra nắm chắc quả đấm. Vương quản lý ánh mắt phức tạp nhìn xem Cốc Vũ, ngươi thật bất ngờ. Cốc Vũ lấy lại tinh thần, ngươi có lá gan giết ta, lại không lá gan đem Vương tiểu thư cùng nhau giết. Đã quyết ý thả nàng, ngươi cũng không dám lại giết ta, ta có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm tư của ngươi cũng không khó đoán. Vương quản lý cười khinh miệt cười, tự cho là thông minh, lần tiếp theo ngươi chưa chắc có như vậy may mắn. Dứt lời quay đầu liền đi. Vương Thi Hàm ngẩng đầu, lăng lăng nhìn xem Cốc Vũ, chúng ta được cứu sao? Xem ra tạm thời bảo vệ mạng nhỏ, Cốc Vũ cười nói, nhờ có Vương tiểu thư ân cứu mạng. Vương Thi Hàm ửng đỏ hai gò má, nàng vươn tay, cái kia còn bỏ mặc ân nhân cứu mạng ngồi dưới đất sao? Tay của nàng tinh tế thon dài trắng nõn hồng nhuận, Cốc Vũ do dự một chút đưa tay đưa nàng cẩn thận từ dưới đất đỡ dậy, nói khẽ, có thể đi được động sao? Vương Thi Hàm nắm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng rời một bước, đau đến toàn thân giật mình, vẻ mặt cầu xin, ta sợ là đi không được. Lời còn chưa dứt, cửa nhà lao bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó Vương Đức Chính đi đến, mời Vương tiểu thư lên tiệu. Vương Thi Hàm sững sờ, tại Cốc Vũ nâng đỡ đi ra đại lao, đã thấy trong viện ngừng lại một đỉnh tiệu nhỏ, hai tên tiệu phu một trước một sau cúi đầu chờ. Cốc Vũ nâng cánh tay của nàng đưa nàng dẫn tới tiệu trước, như thế mấy bước đường Vương Thi Hàm đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong miệng tê tê hút lấy hơi lạnh, liên tục không ngừng ngồi vào trong tiệu. Vương Đức Chính đem phát đao đưa về phía Cốc Vũ, đây là binh nhận của ngươi. Đa tạ. Cốc Vũ thản nhiên nói, đi đến bên tiệu. Vương Đức Chính phân phó tiệu phu, được tiệu. Hai tên tiệu phu ganh đua lực, tiệu nhỏ bình ổn nâng lên, chuyển cái phương hướng hướng đại lao đi ra ngoài. Vương Thi Hàm vén lên màn tiệu, gặp Cốc Vũ một tấc cũng không rời canh giữ ở bên tiệu, cười nói, tiểu cốc bộ đầu danh chấn hoàn vũ, danh xưng thiên hạ đệ nhất bộ khoái, lại đến cho tiểu nữ tử làm bảo tiêu, cái này khiến tiểu nữ tử nhưng như thế nào gánh chịu nổi. Cốc Vũ tức giận liếc nàng một cái, hắn cũng cười. Hai người trở về từ coi chết, tâm tình đương nhiên tốt cực kỳ, Vương Thi Hàm vốn là thiên tính rực rỡ, cầm Cốc Vũ đánh lên thú. Vương Đức Chính đi tại cố kiệu khác một bên, không người nói, "Vương tiểu thư, đại nhân biết ngài bị thương không tiện hành động, cố ý mang theo tiểu nhân một đường đem ngài một đường hộ tống trở về." Vương Thi Hàm luốt ve dưới mông nệm êm, Vương quản lý bề ngoài lỗ mãng, nguyên lai nhưng cũng là cái tỉ mỉ. "Thật sao?" Cốc Vũ thu liễm tiểu dung, nhìn thoáng qua cách đó không xa Vương Đức Chính. Chi đội ngũ này đại khái 15-16 người, đều là quân tốt ăn mặc nam tử trẻ tuổi, trước có hai người mở đường, tả hữu đều có hộ vệ, cuối cùng nhất thì là Vương quản lý dẫn 8-9 người không nhanh không chậm đi theo. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ thầm nói thầm, cái này Vương quản lý xem ra muốn đem công phu làm đủ, một đỉnh cốc kiệu là xa xa không đủ, vì để cho Vương thừa giảm nhận hắn tình, Vương quản lý lần này lại muốn đích thân xuất mã. Hắn bỗng nghĩ đến hắn cũng coi là cứu được Vương Thi Hàm, bất quá lấy Vương thừa giản đối với hắn cảm nhận tới nói, hắn là không trông cậy vào tu mạch được hồi báo. Hắn vừa nghĩ một bên cơ cảnh quan sát bốn phía động tĩnh, kia thân pháp quỷ dị người tuổi trẻ kia cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, cho dù hắn thông qua yếu thế mê hoặc đối phương vì chính mình cùng Vương Thi Hàm thắng được thời gian quý giá, nhưng cũng bất quá là lấy hữu tâm tính vô tâm, như hai người đường đường chính chính đánh một trận, chưa hẳn nói đến chuẩn ai thắng ai thua. Mặc dù đến nay vẫn ồn ào không rõ vì sao muốn bắt cóc Vương Thi Hàm, nhưng đối phương tình thế bắt buộc tư thế làm hắn không thể không hoài nghi bọn hắn chịu từ bỏ ý đồ. Gia thủy vận nha môn ngoặt lên đường phố, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm Cốc Vũ nhíu chặt lông mày. Tích thủy đàm mặt đường vốn là hỗn loạn không chịu nổi, lúc này chính vào giữa trưa, trên đường phi thường náo nhiệt, người đi đường chen vai thích cánh, một đoàn người đi tại trong đó, chỉ có thể cưỡng ép gạt mở đám người, phía trước hai tên quân tốt càng ngày càng không kiên nhẫn, cao giọng hô quát mệnh lệnh người đi đường tránh đi con đường. Cốc Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương quản lý đã xa xa rơi vào người sau, hắn ẩn ẩn có chút bất an, tay phải chăm chú nắm lấy chuôi đao, thân thể không tự chủ được hướng cố kiệu tới gần. Chương 984, tập kích chương 984, tập kích cứ việc có hai tên quân tốt mở đường, nhưng dù sao đường đi chật hẹp, bốn chu hành người lai vãng xuyên thẳng qua, cùng điệu nhỏ cách xa nhau bất quá gan thước, Cốc Vũ quay đầu nhìn lại, nhưng gặp người đầu nhốn nháo, xa xa Vương quản lý đã không thấy bóng dáng, hắn có chút nhăn đầu lông mày, ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Vương Thi Hàm một mực lưu ý lấy hắn, gặp hắn cơ hồ dán cố kiệu hành động, liền nhỏ giọng hỏi, thế nào rồi? Cốc Vũ còn chưa kịp trả lời, khoe mắt đột nhiên liếc về một thân ảnh đội vã như thiểm điện từ trong đám người chạy vội ra, hổ đói bổ mồi nhào về phía hắn. Cẩn thận! Cốc Vũ lông tơ loài sáng, trong tay cương đao không chút do dự ra khỏi vỏ, hô lớn một tiếng, bảo hộ Vương tiểu thư. Bóng người kia trong tay một thanh thái đao ở giữa không trung bạch ra chói mắt đường vòng cung, mang phong khỏa mưa bổ về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi để cử đao nên giá. Keng! Kim loại giao kích phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cùng lúc đó, mấy thân mang trang phục nam tử từ trong đám người nhảy ra, vung đao bổ về phía không có chút nào phòng bị binh sĩ. Phía trước mở đường hai người bất ngờ không đề phòng, bị người gọt não giữa túi, nói cũng không kịp tốt một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, hai viên đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi như múa, ở giữa không trung rơi vãi. Đám người bị trước mắt máu tanh một màn dọa đến trợn mắt hốt mồm, không biết là ai phát ra một tiếng không giống tiếng người tru lên, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, hống một tiếng chạy từ phía. Cốc Vũ cũng bị thích khách tàn nhẫn tập kích giật nảy mình, hắn một bên vững vàng nhìn chằm chằm đối diện thích khách, một bên lên tiếng kêu to, về không mang theo Vương tiểu thư đi. Hai tên tiểu phu dọa đến run lên cầm cập, Vương Đức Chính so hai người cũng không khá hơn chút nào. Hắn tại Vương quản lý che chở cho làm thân mình, bình thường thấy lớn nhất chiến trận cũng chỉ là công nhân bến tàu đánh nhau ẩu đả, chưa từng gặp qua đầu đầy đất lăn loạn chẳng diện, ngực bụng bên trong kịch liệt của vượn, hắn một tay che ngực, cường tự đè nén nôn mửa xúc động, để cử đao tại một tiểu phu phía sau hết sức co lại, quát to, còn chờ cái gì? Kia tiểu phu đau đến khẽ run rẩy, lúc này mới lấy lại tinh thần, hai người luống cuống tay chân nâng tiểu lên, dưới sự chỉ huy của Vương Đức Chính hướng về phía trước chạy tới. Cốc Vũ cả giận, ngu xuẩn, trở về chạy. Vương Đức Chính hơi đỏ mặt, trong kinh hoàng đầu tựa như trang bột não, phía trước không biết còn có bao nhiêu sát thủ mai phục, chỉ có trở về chạy mới tốt thuận tiện Vương quản lý cứu viện. Vương Thi Hàm tại trong tiệu nhìn đến rõ ràng, mặt đường bên trên trong nháy mắt người ngã ngửa đổ, mà Cốc Vũ đã bị hai tên thích khách cắn, không thoát thân nổi, gấp đến độ nàng lên tiếng hô to, "Cốc Vũ!" Cốc Vũ mắt điếc hai ngơ, đối phương ra chiêu lăng lệ, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần ra sức chống cự. Đám người sau Vương quản lý nghe được phía trước người hô ma tê, gặp lại người đi đường đầm quảng đầm xiên, giống như thủy triều hướng lùi lại đi, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ, ra môn cơ hội lập công đến rồi. Hộ tống Vương Thi Hàm binh sĩ cùng hắn không phải người thân hay bạn bè, chết hắn cũng không đau lòng, mà bên người lại là dốc lòng bồi dưỡng tinh binh hắn tướng, mắt thấy phía trước như kế hoạch lộn xộn, Vương quản lý trong lòng phanh phanh trực nhảy, vung tay gấp hô, "Nhị lang nhóm, theo ta giết." Từ bên hông rút ra cương đao, một ngựa đi đầu xông tới. Thủ hạ binh sĩ biết Vương quản lý bày ra, biết giờ phút này nếu là biểu hiện được tốt, kia thăng quan tiến tức tự nhiên không đáng kể, người người như xuất chuẩn mãnh hổ vừa hướng thích khách phóng đi bên cạnh nhau nhau hô to, "Vương tiểu thư đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Vương quản lý sững sờ, mắng, "Đoán đó, tâm tư so ta còn nhiều hơn." Hắn chỉ muốn làm quan, có người lại nghĩ đến đương cô ra. Mặc kệ nghi ngờ cái gì tâm tư, nhưng khí thế như hồng, thẳng đến thích khách mà đi, mà đối phương cũng không chút do dự, trường đao bại xuống, chiến tại một chỗ. Ừm. Vương quản lý từ hậu phương đuổi theo, hắn dù sao cũng là lao tướng, trong nháy mắt phát giác được một chút không bình thường bầu không khí. Thích khách bất quá 7-8 người, nhưng dung manh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, đối mặt mấy lần với mình binh sĩ không có chút nào rút lui quanh co chi ý, vẹn vẹn một hiệp, liền có mấy danh binh sĩ ngã xuống, đều thảm không thôi. Tuần vui này không khỏi quá mức giống như thật. Vương quản lý trong lòng âm thầm trách cứ Triệu Thiên Sinh, nhưng gặp Cốc Vũ hãm sâu trùng đây, bởi vậy cũng không có hướng nơi khác muốn. Kia đỉnh tiệu nhỏ tại Vương Đức Chính nghiệm hộ hạ đội ba hướng Vương quản lý mà đến, đâm nghiêng bên trong hai tên thích khách dễ ra, nào về phía Vương Đức Chính. Vương Đức Chính dọa đến tay chân lạnh bước, sắc mặt tái nhợt, vội la lên, làm cái gì? Hai tên thích khách cũng không đáp lời, thái đao dưới ánh mặt trời lóe ra tùm hàn quang, thẳng đến Vương Đức Chính mặt mà tới. Vương Đức Chính tránh cũng không thể tránh, hét lớn một tiếng, để cử đao đón đỡ, một thích khách cổ tay phải xoay chuyển, thái đao cuốn về Vương Đức Chính cương đao, Vương Đức Chính vội vàng rút tay về, một tên khác thích khách xông về phía trước đến đây, lưỡi đao sắc bén tại Vương Đức Chính trên cánh tay vạch một cái, Vương Đức Chính kêu thảm một tiếng, suýt nữa đem trong tay cương đao ném đi, thân thể hướng sau tới gần, nặng nề mà đâm vào cốc kiệu bên trên. A! Vương Thi Hàm hét lên một tiếng, thân thể quần mình run thành một đoạn. Cốc Vũ quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình, thích khách tại giải quyết bên kiệu mấy tên binh sĩ sau nhau nhau nhào về phía cốc kiệu. Vương Đức Chính rửa cốc kiệu, đối mặt thích khách tập kích tả hữu thiếu hụt, trên thân máu tươi pha tạp, giống như huyết nhân, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Hắn cắn chặt hàm răng, trong tay cương đao chợt như hoa lên nở rộ, hai tên thích khách chợt cảm thấy hoa mắt, nhất thời lại phân biệt không ra Cốc Vũ người ở chỗ nào, ngắn ngủi chố mắt thời khắc, Cốc Vũ cánh tay phải chấn động, lưỡi đao như độc xà thổ tín, điểm trúng thích khách hàm dưới cùng ngực, theo sau rút đao liền đi. Hai tên thích khách khó có thể tin mà nhìn xem Cốc Vũ, máu tươi tự thân thể phun ra ngoài, thốt nhiên ngã xuống đất. Đức Chính, Vương quản lý cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, thẳng đến lúc này hắn mới cuối cùng ý thức được, bị lừa rồi. Mục tiêu của đối phương căn bản không phải Cốc Vũ, mà là vị kia như hoa như ngọc Vương đại tiểu thư. Vương Đức Chính là hắn huynh đệ nhà Hải Tử, nguyên bản đi theo bên cạnh hắn là muốn hốn cái tiền đồ tốt, nhưng là bây giờ cơ hồ muốn ngay cả mệnh đều mất đi. Vương quản lý vừa vội vừa giận, lên tiếng hét lớn, nột kia tặc tư, còn không ngừng tay. Thích khách mắt điếc hai ngơ, sát chiêu nhiều lần ra, Vương Đức Chính nỗ lực chạm, nên địch cương đao càng rung động càng chậm. Thích khách một đao đưa ra, thẳng đến cổ họng. Liên ở cái này sống còn thời khắc, một thân ảnh đâm nghiêng bên trong đoạn ra, vung đao đem người kia lưỡi đao đánh lệch ra, ngay sau đó một cước đem Vương Đức Chính đá ngã lăn trên mặt đất. Vương Thi Hàm cả kinh kêu lên, Cốc Vũ. Lúc này Cốc Vũ sắc mặt xanh xám, trong mắt sát ý đại tác, vung đao chống cự lại bốn người công kích. Trên đường người đi đường đã chạy không còn một ống, Vương quản lý dẫn người kéo cái lỏng lẻo vòng dây. Vương Thi Hàm vui vẻ nói, được cứu. Cốc Vũ, nô. Lưỡi đao sắc bén chui vào Cốc Vũ bụng dưới, Cốc Vũ đau đến toàn thân giật mình, hắn vung đao mở ra đối phương đao, ngay sau đó càng nhiều lưỡi đao đập vào mặt, mỗi một đao ý đồ đều tại sau lưng của hắn, nhưng mỗi một đao đều bị hắn chặn lại. Vương Thi Hàm hướng Vương quản lý gấp giọng nói, Vương quản lý, nhanh cứu người. Vương quản lý đáp một tiếng, Vương tiểu thư không được lo lắng, chúng ta tới. Hắn đáp đến vang dội, nhưng dưới chân không nhúc nhích tí nào, thủ hạ binh sĩ các giơ cao binh khí, dáng vẻ như lâm đại địch. Vương Thi Hàm đục lỗ nhìn lên, gặp mỗi người mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, trong lòng không khỏi phát lạnh. Chương 985, ngăn cản chương 985, ngăn cản a. Một thích khách trong bụng đau, bước chân lảo đảo hướng sau té ngã. Ba tên thích khách phảng phất không phát ra gì, trong tay lưỡi đao tề xuất, tìm kiếm lấy đột phá góc độ, trong mắt bọn họ chỉ có một mục tiêu, chính là trong tiểu nữ tử. Cốc Vũ thì giống một khối khiến người chán ghét thuốc cao da chó, hắn luôn có thể xuất hiện tại lưỡi đao chỉ phương hướng, giống tại gió táp mưa rào bên trong bảo hộ một đóa hoa mẫu đơn ô giấy dầu, mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, nhưng nan dù vẫn miễn cưỡng duy trì lấy thẳng tắp. Hắn toàn thân trên dưới máu me đồng địa, cùng trước một khắc Vương Đức Chính cũng không có cái gì hai loại, mà nhất làm hắn kinh hãi chính là nhanh chóng sói mòn thể lực, thích khách cứng cỏi cùng tình xảo võ nghệ để hắn căn bản không sinh ra cái khác suy nghĩ trong lòng chỉ là giết sạch địch nhân trước mắt. Vương Thi Hàm che lấy miệng nhỏ, nước mắt lã chã mà xuống, cứu người đâu? Vì sao không cứu người? Thanh âm của nàng biến thành nỉ non, bởi vì nàng dần dần ý thức được kêu cứu đã là phí công. Vương quản lý chính là muốn cho Cốc Vũ chết, từ nhóm này không rõ lai lịch thích khách xuất thủ, Vương quản lý tay không dính máu, liền có thể diệt trừ cựu nhân, chỉ cần thích khách đối với mình không tạo thành uy hiếp, Vương quản lý là quyết định sẽ không động thủ. Cốc Vũ cũng không phải là không có còn sống cơ hội, rất đơn giản, hắn chỉ cần đem con đường tránh ra, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Kêu đau một tiếng từ kiệu ngoại truyền đến, cố kiệu có chút rung động, Cốc Vũ lần nữa bên trong đao, đè nén tiếng rên rỉ từ trong cổ của hắn truyền đến, ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Hắn bắt lấy cổ tay của đối phương, một cái tay khác trước đưa, cương đao đâm vào đối phương ngực. Mắt thấy thích khách ngửa mặt ngã quỵ, Vương quản lý bộ mặt cơ bắp không tự giác có quắp một chút. Bên người binh sĩ sắc mặt căng lên, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, nhìn về phía Cốc Vũ ánh mắt cũng dần dần nhiều một tia cái khác cảm xúc. Vương Thi Hàm lau nước mắt, lăng lăng nhìn xem Cốc Vũ bóng lưng, trong nội tâm nàng đỗng nhiên dâng lên một trận kiêu ngạo, bởi vì đã từng bị hắn thích. Nàng cắn răng xoắn xuýt một lát, tựa như hạ lao đại quyết tâm, đột nhiên từ trong tiệu đứng lên, vung lên màn tiệu đi ra, hướng Vương quản lý nói, "Vương quản lý, ngươi lại không ra tay, sợ là ngay cả ta cũng không được tính mạng." Ở đây tất cả mọi người bị cái này máy động nhưng biến cố sợ ngây người, Vương quản lý trong mắt chừng đến như trung đồng, khó có thể tin mà nhìn xem Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm cảm nhận được toàn trường tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, sợ hãi lập tức nâng lên cổ họng, nàng hai tay nắm chặt run lên cầm cập, sắc mặt hoàn toàn không có nửa phần huyết sắc. Cốc Vũ cả kinh nói, "Hồ náo." Vừa tức vừa gấp, nào về phía Vương Thi Hàm, khóe mắt bóng người lóe lên, một thích khách cơ hồ là trong cùng một lúc giơ cao đao giết tới. Vương Thi Hàm gặp thích khách kia 20 trên dưới niên kỷ, toàn thân đằng đằng sát khí, trong tay cương đao sáng loáng khiếp người đằng phách, hét lên một tiếng một phát ngã ngồi trên mặt đất. Vương quản lý lấy lại tinh thần, nhịn không được chửi ầm lên, mà nó, về không đi cứu người. Đúng như là Vương Thi Hàm sở liệu, Vương quản lý thủ hạ còn có hơn 10 tên tinh nhuệ, đối phó hai cái gai khách dư xài, bởi vậy cũng không vội với đem truy nã quy án, mà là quyết định chủ ý bỏ mặc thích khách lấy cốc vũ tính mệnh, chỉ là không nghĩ tới cái này Vương Thi Hàm rút cái gì phòng, lại chủ động đem hắn bại lộ tại thích khách tầm mắt bên trong. Cho dù cốc vũ bỏ mình, Vương Thi Hàm coi là thật lại chút cái gì, nhưng cũng không chứng cứ rõ ràng, chỉ cần nàng bình yên vô dạng, hắn tại Vương Thừa Giản trước mặt chính là thật sự ân nhân, nhưng nếu là Vương Thi Hàm có chuyện bất trắc, kia lại cái gì cũng không còn dùng được. Vương quản lý người già thành tinh, tự hiểu rõ nặng nhẹ, mắt thấy Vương Thi Hàm trong nháy mắt liền muốn ham sâu trùng đây, Vương quản lý một ngụm cương nha cắn nát, cũng không thể không đem người tới cứu. Thích khách kia thế tới quá gấp, đi vào Vương Thi Hàm trước mặt để cử đao liền chặn, Cốc Vũ hai mắt xích hồng, bao đủ khí lực vậy mà vừa người đục vào, thích khách kia thân thể mất cân bằng, ngạnh sinh sinh lướt qua Vương Thi Hàm đỉnh đầu đâm vào trên tường, Cốc Vũ thân thể lảo đảo, cùng hắn đâm vào một chỗ. Cái này một cái không giảng cứu chữa pháp, lộ ra thật là lớn sơ hở, dở dở ương ương tựa như chợ búa lưu manh đánh nhau, chính là hắn dưới tình thế cấp bách cử động. Thích khách kia về khuỵu tay phản kích, Cốc Vũ một đao chọc vào hắn bụng dưới, bay lên một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Không đợi thở một ngụm, Vương Thi Hàm co quắp tại trên mặt đất, một tay bảo vệ đầu, hoảng sợ muôn dạng chỉ vào hắn phía sau, phát ra sắc lạnh, the thé tiếng kêu, Cốc Vũ mãnh địa trở lại, một thân ảnh mau lẹ vô cùng bổ nhào vào trong ngực hắn, Cốc Vũ trong tay cương đao tuột tay mà bay, ngay sau đó phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, một trương giữ tận mặt dán chặt lấy mặt của hắn, lộ ra nhe răng cười. Cốc Vũ đau đến toàn thân si động, thích khách rút đao bổ về phía Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm ngửa mặt nhìn xem, đã quên đi dãy rủa. Cốc Vũ đưa tay bắt hắn lại cổ tay mang hướng trong ngực, thích khách dùng sức vùng thoát khỏi, Cốc Vũ lần nữa quấn lên, chân trái cắm vào giữa hai chân của hắn, mũi chân ôm lấy đối phương chân sau cùng, dùng sức kéo một cái, thích khách kia xoay người ngã xuống đất, nhưng trong tay binh khí vẫn siết thật chặt trong tay, vung đao lần nữa bổ tới. Vương Thi Hàm ham sâu tại hai người chiến đấu phạm vi bên trong, vị hạ nhất lần công kích đều có thể lan đến gần nàng, tình huống hiểm lại càng hiểm. Cốc Vũ vừa người đè xuống, một tay bành bắt lấy lưỡi đao, máu tươi bám một chút chảy ra, đối phương lực đạo không giảm, lưỡi đao chưa đưa, Cốc Vũ trong cổ hôi hôi rung động, đau đến ngũ quan và mèo. Hắn co lại một cái chân, đặt ở đối phương cầm đao trên cánh tay, một cái tay khác móc hướng thích khách hốc mắt. Thích khách kia đau đến kêu to nghẹn nào, một cái tay bắt hắn lại cánh tay, Cốc Vũ năm ngón tay tăng lực, phốc một tiếng trầm đủ, ngón cái ngạnh sinh sinh móc vào hắn hốc mắt, đục ngầu chất lỏng sen lẫn máu tươi chảy ra, thích khách kia lên tiếng khô gạo, trên tay mất lực đạo, Cốc Vũ đoạt lấy hắn thái đao, một đao đâm trúng lồng ngực của hắn, thích khách kia nghiêng đầu một cái, nhất thời hết nợ. Vương Thi Hàm nhìn xem thích khách kia máu tanh khuôn mặt, nhìn nhìn lại Cốc Vũ, đột nhiên quay đầu ra một tiếng phun ra. Cốc Vũ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, trên thân khí lực mất hết, suy yếu nằm dạp trên mặt đất, tay phải chăm chú nắm chặt chuôi đao, quay đầu nhìn về phía Vương quản lý. Từ khi Vương Thi Hàm từ trong tiệu chui ra, thẳng đến thích khách mất mạng, nói đến tựa như phát sinh rất nhiều việc, nhưng động tác mau lẹ, kỳ thật bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, trên chiến trường đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đợi Vương quản lý dẫn người bổ nhào vào phụ cận, một thích khách bản thân bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, một thích khách đã bị kết quả tính mệnh, mà Cốc Vũ nửa người ngã lệch trên mặt đất, toàn thân trên dưới vết máu pha tạp, hai mắt thất thần, đã là thoi thoát. Vương Thi Hàm dùng cả tay chân leo đến Cốc Vũ bên người, đem hắn ôm vào trong ngực, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu. Cốc Vũ, ngươi còn tốt chứ? Cốc Vũ miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, ta rất tốt. Thanh âm cô chắc chắc khàn giọng. Vương quản lý bước nhanh đi đến trước mặt hai người, Cốc Vũ hai mắt để phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Vương quản lý địch ý đối với hắn đáp lại khinh miệt cười một tiếng, đem Vương Thi Hàm từ dưới đất dịu lên đến. Vương tiểu thư, để ngài bị sợ hãi. Vương Thi Hàm vùng thoát khỏi tay của hắn, hai mắt tóe lửa đe dọa nhìn hắn. Vương quản lý, ngươi thật là ác độc tâm đâu. Vương quản lý mặt không thay đổi nhìn lại lấy nàng, hướng về hai bên phải trái phân phó nói, mang Vương tiểu thư rời đi điểm địa, mang lên hắn, nếu không ta cũng không đi đâu cả. Vương Thi Hàm kiên trì nói. Chương 986, đánh lén chương 986, đánh lén. Vương quản lý liếc mắt trên đất Cốc Vũ một chút, hắn không biết đắc tội cái gì người, mới có thể thu nhận mầm thai bạn. Vương tiểu thư vẫn là mau rời khỏi vi diệu. Các ngươi còn chờ cái gì? Câu nói này lại là đối bọn thủ hạ nói. Binh sĩ xông về phía trước đến đây, không cho giải thích đem Vương Thi Hàm đỡ lấy liền đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Vương Thi Hàm đột nhiên biến sắc, nhưng binh sĩ chỉ nghe mệnh với Vương quản lý, đối nàng trách cứ mắt điếc hai ngơ. Vương quản lý ngồi xổm người xuống, Vương Đức Chính ngửa mặt nằm, toàn thân máu me đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng tiếng rên rỉ như có như không. Vương quản lý nhẹ nhàng đưa tay khoác lên trên vai của hắn, Vương Đức Chính từ từ mở mắt, ánh mắt khó khăn tại trên mặt hắn tập trung, thống khổ lên tiếng, thúc phụ. Vương quản lý bắp thịt trên mặt co rút lấy, hảo hài tử, chịu đựng được sao? Vương Đức Chính thân thể kéo căng, chịu đựng được. Vương quản lý gật gật đầu, gọi qua hai người, đem Vương Đức Chính quăng lên thân, bước nhanh hướng thủy vận nha môn đi đến. Vương quản lý ánh mắt đi theo bóng lưng của hắn, thẳng đến ba người vượt qua góc đường biến mất tung tích, lúc này mới thu tầm mắt lại, hắn cong hai tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cốc Vũ, biểu lộ có chút phức tạp, hắn biết mới nếu không phải Cốc Vũ kịp thời xuất thủ, Vương Đức Chính tất nhiên gắt gao không cứu được, do dự nửa ngày sau mới nói, ta sẽ không ố hế mình tay, tiếp xuống liền xem người tạo hóa. Cốc Vũ khó khăn gạt ra một tia cười lạnh, không nhọc đại nhân quan tâm, ta không chết được. Vương quản lý đem miệng cong lên, mạnh miệng cũng không cứu được mệnh của ngươi. Dứt lời nên ngang rời đi. Cốc Vũ nổ ngụm bầm máu, đại lượng huyết dịch sói mòn làm hắn đầu mê man, nhịp tim hỗn loạn, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Hắn nghe răng trợn mắt đem y phục kéo thành điều trạng, bao tại giữa bụng miệng vết thương. Trên đường không thấy người đi đường, chỉ có Vương quản lý một nhóm hoảng hốt bóng lưng rời đi. Vương Thi Hàm lôi cuốn tại trong đó, tại binh sĩ hộ vệ hoặc là lại áp giải hạ đi tại chính giữa. Cốc Vũ chậm rãi hô hấp, băng ở một hơi lảo đảo đứng dậy, luồn ngang trên đất nằm mấy người, đã có quân Tào binh sĩ, cũng có thích khách, hắn ánh mắt từ từng cỗ thi thể bên trên sẽ qua, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. Vương quản lý đi tại Vương Thi Hàm bên người, gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, hoàn toàn không có huyết sắc, cười nói: "Vương tiểu thư chớ có lo lắng, có ta cùng thủ hạ các huynh đệ tại, tuyệt sẽ không dạy ngươi có việc." Vương Thi Hàm quay đầu, phía sau binh sĩ khôi ngô cao lớn, ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, trong nội tâm nàng tràn đầy lo lắng, biết dùng sức mạnh không thành, đổi loại giọng nói: "Vương quản lý, Cốc Vũ thân chịu trọng thương, lưu hắn lại chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít, không bằng ngươi đem hắn cứu, tiểu nữ tử đọc lấy ngươi tốt, cha trước mặt cũng sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài." Vương quản lý trong lòng nóng lên, suy nghĩ một chút vẫn là đem đầu lắc lắc: "Vương tiểu thư nói gì vậy? Ta cùng Cốc Vũ mặc dù có cửu oán, nhưng không còn như thấy chết không cứu, thật sự là tiểu tử kia không duyên cớ trêu chọc mầm thái bạn, những cái kia thích khách tám thành chính là chạy hắn tới, mang theo hắn chỉ làm cho Vương tiểu thư mang đến lớn lao nguy hiểm, nếu là ngài có cái gì ngoài ý muốn, hạ quan thật sự là không có cách nào hướng thượng thư đại nhân giao phó. Ta nhìn không bằng dạng này, đợi ngài an toàn hồi phủ, ta liền trở lại cứu hắn như thế nào?" Vương Thi Hàm biết đây là hắn lý do, trong lòng không khỏi bối rối, chính là muốn lại cái gì, một thân ảnh đột nhiên từ bên đường một nhà tiểu lâu lầu 2 tựa như tia chớp nhảy xuống. Trường đao ở giữa không trung bạch ra một đạo lóe sáng qua mang, Vương quản lý chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thấy không ổn, dưới tay phải ý thức tại Vương Thi Hàm đầu vai đẩy một cái. Lưỡi đao sắc bén bổ trúng đầu vai của hắn, Vương quản lý đau đến khẽ run rẩy, bóng người kia nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, Vương Thi Hàm lảo đảo ngã vào một binh sĩ trong ngực, nhìn chăm chú nhìn kỹ không khỏi đổi sắc mặt: "Là ngươi?" Vương quản lý cũng đem hắn nhận ra được, không khỏi hét lớn một tiếng: "Súc sinh!" Cánh tay phải chấn động, cương đao ào ào, bổ về phía tên thích khách kia. Người kia chính là lúc trước truy kích Vương Thi Hàm người trẻ tuổi, mắt thấy Vương quản lý một đao chặt tới trước mặt, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười, thái đao chưa đưa, đụng trúng Vương quản lý bụng dưới, Vương quản lý bị đau, chân đứng không vững, đang đang lùi lại hai bước, không đợi tỉnh táo lại, người tuổi trẻ kia đao ra như gió, thẳng đến Vương quản lý mặt. Vương quản lý dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bên người binh sĩ lấy lại tinh thần, kêu gào xông lên trước, ngăn trở người tuổi trẻ thế công. Vương quản lý cấp tốc lùi lại, thẳng đến tối lui đến đám người về sau, mới cuối cùng đem khẩu khí kia thở hổn hển đi lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tên kia Triệu tiên sinh ngay tại lầu 2 bệ cửa sổ mà không thay đổi nhìn xem hắn. Vương quản lý thấy chúng kế, củ cải thô to ngón trỏ chỉ vào Triệu tiên sinh, chửi ầm lên: "Triệu Nhất Hàng, ngươi cái này lòng lang dạ thú đồ vật, lao tử nhất định phải đưa ngươi băm thây vạn đoạn." Vương Thi Hàm nhìn về phía bệ cửa sổ, nhưng gặp một người trung niên nam tử, thần thái tuấn lật, phong độ nhẹ nhàng, nhưng là chẳng biết tại sao, cùng hắn ánh mắt đụng một cái lại bình sinh ra thấy lạnh cả người. "A a." Từng đợt kêu thảm để Vương quản lý ngăn không được run rẩy, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người tuổi trẻ kia lẻ loi một mình, tại trung điệp đang bao vây như vào chỗ không người, như chém dưa thái rau binh tướng đinh từng cái chém giết trên mặt đất, đảo mắt liền muốn giết ra tới. Vương quản lý nhìn đến muốn rách cả mí mắt, hắn mới linh giáo qua người này bản sự, biết không phải là đối thủ của đối phương, tại Vương Thi Hàm đầu vai đẩy một cái, tiểu nương môn nhi còn không chạy chờ lấy chết sao? Vương Thi Hàm đội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo lùi lại, Vương quản lý hai mắt đỏ bừng: "Đi." Lời còn chưa dứt, người tuổi trẻ kia một đao bổ tới, Vương quản lý vung đao chống đỡ, mở cái miệng rộng: "Muốn Vương tiểu thư mệnh, phải hỏi qua đao trong tay của ta." Vương Thi Hàm cắn chặt hàm răng, quay người liền chạy, chuyển qua góc đường đâm nghiêng bên trong một thân ảnh đoạn ra, Vương Thi Hàm dọa đến hồn phi phách tán, hai tay liều mình lập, ngay sau đó bị đối phương ôm vào lòng: "Là ta, là ta, đừng đánh nữa." Vương Thi Hàm khẽ giật mình, từ từ mở mắt, chỉ gặp Cốc Vũ chính nghe răng trợn mắt mà nhìn mình, sắc mặt của nàng đỏ lên, ngay sau đó nói: "Vương quản lý." Cốc Vũ giận tái mặt, kéo lấy tay áo của nàng, hắn khó khăn tranh thủ được thời gian, chúng ta không thể lãng phí. Lảo đảo chui vào ngõ nhỏ. Vương Thi Hàm khỏe mắt hiện nước mắt, hắn sẽ chết sao? Cốc Vũ nuôi đi một bước, liền sẽ cảm thấy toàn tâm đau nhức, trước mắt hắn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Vương Thi Hàm thanh âm gần ở bên hai, lại hình như ở xa chân trời. Vương Thi Hàm nửa ngày nghe không được câu trả lời của hắn, quay đầu nhìn lại chỉ gặp Cốc Vũ sắc mặt xám xịt mũ quan bởi vì chịu đựng đau đớn mà trở nên vặn mẹo, nhất là bước chân phủ phiếm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ té ngã. Trong nội tâm nàng trầm xuống, đem Cốc Vũ một đầu cánh tay gác ở hắn trên vai. Cốc Vũ cơ hồ là vô ý thức đem nửa người đặt ở Vương Thi Hàm đầu vai. Vương Thi Hàm cố hết sức bịt hắn, sắc mặt càng ngày càng đỏ, trước mắt ngõ nhỏ gồ ghề nhấp nhô, uốn lượn chật chội, đi một chút biến đã mất đi phương hướng. Cốc Vũ hư thoát nâng lên ngón tay, chỉ cái phương hướng, hai người lảo đảo lấy trong ngõ hẻm mặt đông mặt tây, phía trước tiếng người dần dần vang dội. Lần này không cần Cốc Vũ chỉ điểm phương hướng, Vương Thi Hàm nâng hắn hướng thanh âm đến chỗ mà đi. Chương 987, ẩn nút. Chương 987, ẩn nút. Trên đường người đi đường huyên náo, chen vai thích cánh, ánh nắng chói lóa mắt, vì cuối thu sau chưa tăng lên một tia ấm áp. Tại trên bến tàu kiếm ăn phần lớn là cùng khổ hán tử, mặc lam lũ, bẩn thỉu, trên đường lui tới xuyên thẳng qua. Cửa ngõ Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm thất tha thất thểu đi tới, Cốc Vũ cơ hồ đã đến nọ mạnh hết đà, Vương Thi Hàm trên vai phụ trọng càng ngày càng nặng, để nàng ý thức được Cốc Vũ hỏng bét tình trạng cơ thể, mà chính nàng thì đầu đầy mồ hôi, bước chân phù phiếm, hai chân vừa chua vừa mềm, không chịu được run lên. Tụ hợp vào trong đám người, bên người đi lại người đi đường để nàng nhiều ít có chút cảm giác an toàn, nàng thấp giọng hỏi: "Chúng ta đây là đi nơi nào?" "Thủy Vận Nha Môn." Cốc Vũ nói khẽ. Vương Thi Hàm du dừng bước lại: "Không được." Nàng nói đến chém đinh chặt sắt, Cốc Vũ sững sờ: "Thủy Vận Nha Môn là người tốt nhất càng tránh gió." "Với ta mà nói là..." Vương Thi Hàm sụ mặt: "Đối với ngươi mà nói, nơi đó lại là ngươi tử địa. Vương quản lý không giết ngươi đã là mời thiên chi hạnh, về trông cậy vào hắn có thể cứu ngươi tính mệnh sao?" Mới trên đường dài một màn kia còn tại trước mắt, Vương quản lý lạnh lùng càng là làm nàng không rét mà run, thế nào khả năng lại để cho Cốc Vũ lấy thân mạo hiểm. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, Tích Thủy Đàm Tam giáo cửu lưu, vốn là hỗn loạn, huống chi những cái kia thích khách đâm hồn bất tán, bằng ngươi ta chi lực như thế nào chống lại. Ta không đi. Vương Thi Hàm ngắt lời nói, ta sẽ không bước xuống ngươi. Cốc Vũ hé mở lấy miệng, vừa cảm động lại là sinh khí, dương cả giận nói, ngươi lấy chính mình tính mệnh nói đùa, quả thực là ngây thơ đến cực điểm, nghe ta, phải đi. Vậy ta tình nguyện trở về bị thích khách kia giết. Vương Thi Hàm đặt vào ngân thoại, quay người muốn đi gấp, đột nhiên xoay đầu lại, sắc mặt đã là trợn nhìn, đuổi tới. Cốc Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau cách đó không xa người tuổi trẻ kia dẫn người xâm nhập đám người, chính hướng mình phương hướng đội vã đuổi theo. Nô. Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn chung quanh một chút, đi theo ta. Đi chỗ nào? Vương Thi Hàm cho dù sợ hãi, nhưng vẫn là không quên xác nhận mục đích. Bến tàu, chúng ta ngồi thuyền trốn. Cốc Vũ tức giận nói. Vương Thi Hàm lộ ra mỉm cười, cái này còn tạm được. Tại Cốc Vũ chỉ dẫn hạ xuyên qua đám người, quẹo vào bên đường trong ngõ nhỏ. Cốc Vũ từng cùng Bạch Long sẽ dương nhiệt tại Tích Thủy Đàm dây dưa thật lâu, đối trong đó bố cục phương bị có cái đại khái ấn tượng. Hai người vội vã hướng bến tàu phương hướng đi đến, vượt qua mấy đầu ngõ nhỏ liền có thể nhìn thấy cao lớn một buồm, trên mặt cũng ẩn ẩn cảm thấy một tia hơi ẩm. Vương Thi Hàm lộ ra nét mừng, Cốc Vũ một tay lấy nàng ôm hướng bên tường, Vương Thi Hàm vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu bành đâm vào cái cằm của hắn, hai người không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Vương Thi Hàm căm tức nhìn xem hắn, Cốc Vũ lại làm cái im lặng động tác, hắn dán tại góc tường, hướng phía sau ngõ nhỏ chỉ. Vương Thi Hàm tò mò thò đầu ra, đã thấy hai tên người trẻ tuổi cầm trong tay thái đao quay thân mà đứng. Vương Thi Hàm con ngươi rụt lại, du thu hồi thân thể, Cốc Vũ hướng phía lúc đầu chỉ. Vương Thi Hàm hiểu ý gật gật đầu, lần này Vương Thi Hàm không dám kinh thường, thời khắc lưu ý lấy quanh mình động tĩnh. Hai người dọc theo đường về đi ra không xa, nhưng nghe được tiếng bước chân chậm chậm, Vương Thi Hàm lộ ra kinh hoàng biểu lộ, Cốc Vũ sắc mặt tái xanh, hai người không còn dám hướng phía trước thăm dò, chỉ có thể lại gãy trở về. Trước sói sau hổ, Vương Thi Hàm tim đều nhảy đến cổ rồi, ngõ hẻm này bên trong chỉ có hai phiến cửa sau. Cốc Vũ từ Vương Thi Hàm đầu vai rút về tay, lấy đao sử đi đến cách mình gần nhất trước một cánh cửa đấy, không hề động một chút nào. Vương Thi Hàm bước nhanh chạy hướng một cánh cửa khác, đẩy phía dưới vậy mà đẩy ra một đường nhỏ. Nàng ngạc nhiên hướng Cốc Vũ vây vây tay, Cốc Vũ phấn khởi dư lực đi tới. Hai nhóm thích khách trong ngõ hẻm soi mặt, lẫn nhau lắc đầu, một người thanh âm khàn khàn, có phát hiện sao? Không có, một người khác ngữ điệu có chút kỳ quái, bất quá giá thời gian đại nhân lại mới phát hiện hai người kia bóng dáng, chính là hướng cái phương hướng này tới, tin tưởng sẽ không chạy xa. Nói không chừng đã chạy. Lúc trước người kia nói, trốn không thoát. Triệu Tiên Sinh gặp phải cương địch, đã từ thành nội hỏa tốc điều tới hai chi nhân mã, đem Tích Thủy Đàm đường đi phong bế, tiếp xuống chính là cái kia. Triệu Tiên Sinh thế nào nói? Bắt rùa trong hũ. Mấy người tán đi, Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm trốn ở phía sau cửa cũng không dám thở mạnh, thẳng đến rốt cuộc nghe không được ngoài tường động tĩnh, hai người chậm rãi ngồi ngay đó. Ra thời gian, Cốc Vũ trên mặt trời u ám, hoa nhân. Vương Thi Hàm kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ta không biết cái gì hoa nhân, tại sao khăng khăng muốn ta tính mệnh? Cốc Vũ lắc đầu, nghe vào trong kinh thành về ẩn nút không ít hoa nhân, động cơ không thuần, có khác ý đồ. Vương Thi Hàm đáy lòng run lên, hướng Cốc Vũ bên người ních lại gần, đến tận cùng. Đến tận cùng là thế nào chuyện? Cốc Vũ trầm ngâm, những người này mượn anh hùng đại hội cơ hội, tại trong kinh thành quấy rầy mưa gió, tuyệt sẽ không chỉ là vì ngươi một cái tiểu nữ tử, khả năng nhất mục tiêu vẫn là Vương Thượng Thư, bên cạnh hắn có Cẩm Y Liễu vệ tùy tùng, cho nên rất khó ra tay, thế là liền muốn dùng ngươi bức bách đại nhân đi vào khuôn khổ, thế nhưng là bọn hắn đến tận cùng muốn từ trên người người lớn đạt được cái gì đâu? Vương Thi Hàm mờ mịt lắc đầu, trên triều đình sự tình cha chưa từng cùng ta cùng mẫu thân nói lên, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, bất quá mới những người kia nói Triệu Tiên Sinh, ta ngược lại thật ra biết. Cái gì? Cốc Vũ đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Vương Thi Hàm cắn môi dưới, gương mặt kia ta từng trong nhà gặp qua. Cốc Vũ yên lặng nhìn xem nàng, Vương Thi Hàm hồi ức nói, ta lần thứ nhất gặp hắn đại khái là 8, 9 năm trước, khi đó là ăn Tết, cha ta trong nhà mở tiệc chiêu đãi đồng liêu, kia Triệu Tiên Sinh là bị một hộ bộ quan viên mời cùng đi, năm thứ 2 hắn xuất hiện lần nữa, lại là cùng một binh bộ quan viên kết bạn mà đến, năm thứ 3 xuất hiện lúc đồng bạn bên cạnh lại đổi một cái, ta từng cùng hắn chiếu qua vài lần, là lấy nhận ra hình dạng của hắn, đại khái 3-4 năm trước đi, người này liền không tiếp tục xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay lại nơi này gặp hắn, càng không có nghĩ tới chính là hắn thiết hạ độc kế, một lòng muốn giết ta. Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh Cốc Vũ lẩm bẩm đọc lấy tên của hắn, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua, nhất thời nhưng lại không nhớ nổi. Hai người thân ở vị trí tại người ta hậu viện, viện tử xó xỉnh bên trong tạp vật chống chất, cửa sau đóng chặt, trong phòng tất tiếng sột soạt tốt. Một cỗ loáng thoáng gây mũi mùi truyền đến trong mũi, Vương Thi Hàm nhíu nhíu mày, dùng tay bưng kín miệng mũi. Cốc Vũ cúi thấp đầu ngay tại trong lúc suy tư, chợt nghe một trận lẩm bẩm tiếng vang, hắn mở mịt ngẩng đầu. Vương Thi Hàm đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên dùng tay bưng kín mặt. Cốc Vũ nhịn cười không được, dùng tay vô vô bụng của mình, một ngày không ăn đồ vật, dạng này có thể trốn không ra tặc nhân nắm giữ, làm phiền Vương tiểu thư theo ta đi tìm xem ăn uống. Vương Thi Hàm lúc này mới thả tay xuống, Cốc Vũ lập tức nghiêm trang nhìn xem nàng, không dám chút nào toát ra giễu cợt chi ý, Vương Thi Hàm trong lòng nhiều ít tốt hơn chút, miệng nhỏ cong lên, thật là một cái quỷ thèm ăn, bản tiểu thư bị ngươi chỗ mệt mỏi. Cốc Vũ banh che mặt gật gật đầu, đang muốn lại cái gì, kia cửa sau một tiếng quạt kẽ mở. Chương 988, gặp được chương 988. Gặp được từ cửa sau đi ra một nùng trang diễm mặt nữ tử, quần áo đơn bạc, trong tay dẫn theo một con thùng nước. Nàng dừng dưng đem cửa đẩy ra, làm bộ muốn đem nước dội về trong viện, ánh mắt lại dò xét gặp cửa sân hai người thiếu niên nam nữ chính mục chừng ngây mồm mà nhìn xem nàng. Hai người quần áo lam lũ hình dung chật vật, nhất chói mắt chính là tên thiếu niên kia, trong tay vác lên đao, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, hắn tập tễnh đứng người lên, hướng mình đánh tới. Nữ tử này dọa đến thét lên lên tiếng, trong tay thùng nước phù phù ngã xuống đất, nước bẩn băng vậy mà ra. Cốc Vũ một tay bịt miệng của nàng, hung ác tiếng nói, đừng nói chuyện, nếu không giết ngươi. Tới gần sau mới phát hiện nữ tử này tóc ướt sũng, trên thân tản ra xà phòng hương khí, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa qua. Cốc Vũ nhất thời cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tay cũng vô ý thức lối lỏng. Nữ tử chỉ cảm thấy phía sau nhói nhói, Cốc Vũ trong tay cương đao đã chống đỡ tới, nữ tử dọa đến hồn phi phách tán, gật đầu đến như gà chạy nát gạo. Mẫu đan, thế nào rồi? Trong phòng truyền đến một nữ tử thanh âm. Cốc Vũ buông tay ra, lưới đao trước chống đỡ, thanh âm bên trong nghe không ra mảy may cảm xúc, người gọi mẫu đan. Nữ tử tay chân lạnh bước, run giọng nói, chính là nô gia. Cốc Vũ thanh âm khàn giọng, mẫu đan, ngươi biết nên nói cái gì a? Nữ tử gật gật đầu, lên giọng, mụ mụ, trong viện có con chuột. Trong phòng nữ tử nói, ta còn tưởng rằng trong nhà gặp tật đâu, ngươi nói ngươi ngạc nhiên, muốn hủ chết mụ mụ sao? Vương Thi Hàm chậm rãi đi đến Cốc Vũ phía sau, thăm dò hướng trong phòng nhìn một chút, chỉ gặp trong đó sơn đen mà hắc, nhìn không thật, nhưng lờ mờ có thể thấy được thỉnh thoảng có bóng người đi lại, tựa hồ mười phần náo nhiệt. Nàng có chút hiếu kỳ mà nói, đây là cái gì địa phương? Cốc Vũ nhìn nàng một cái, gái giang hồ. Mẫu Đan nhíu nhíu mày lại, lộ ra bất mãn hết sức. Vương Thi Hàm nhíu lên đôi mi thanh tú, cái gì là gái giang hồ? Cốc Vũ khẽ giật mình, hắn đau răng tựa như hít vào một hơi, bụng trộm làm ra thịt buôn bán kỹ viện. Ối! Vương Thi Hàm giật nảy mình, rung động mà nhìn xem Mẫu Đan. Mẫu Đan run thanh âm nói, ta không có khai ra hai vị hảo hán, đem ta thả đi, các ngươi từ cửa sau đi, ta coi như chưa thấy qua hai vị. Cốc Vũ yên lặng nhìn xem nàng, chúng ta vốn chỉ muốn ở chỗ này hơi sự tình nghỉ ngơi, liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi, chỉ là hiện nay là đi không được. Mẫu Đan nói, vì, tại sao? Cốc Vũ thở dài, ngươi kia rít lên một tiếng không thông báo dẫn tới nhiều ít người hữu tâm chú ý, chúng ta giờ phút này ra ngoài giữ nhiều lãnh ít, chỉ có thể làm phiền ngươi cho ta hai người tìm cái chỗ. Mẫu Đan biểu lộ có một tia khổ sở, Cốc Vũ tay phải trước đường, đi. Mẫu Đan cảm nhận được rõ ràng lạnh buốt lưỡi đao xuyên qua đơn bạc quần áo, chống đỡ tại bên hông mình trên da thịt, nhất thời lên một lớp da gà, liên tục không ngừng xê dịch bước chân đi vào trong môn. Vương Thi Hàm tò mò đi theo hai người phía sau, xuyên qua một đầu đen như mực hẹp dài đường hành lang, trước mắt đột nhiên nhiều chút sáng ngời. Hành lang hai bên là từng cái gian phòng, có cửa phòng đóng chặt, có thì mở ra, nên môn là một cái giường, trên giường hoặc nằm một đùng trang diễm mặt nữ tử. Vương Thi Hàm lại là sợ hãi lại là hưng phấn, cái này hành lang tu được hết sức kỳ lạ, tựa hồ là một cái bất quy tắc vòng tròn, đi ra không xa chính là chỗ ngoặt. Ngoặt cái phương hướng lại là một đoạn hành lang, hai bên vẫn là hoặc quan hoặc mở gian phòng, lại rẽ ngoặt một cái, Mẫu Đan tại đóng chặt trước cửa dừng bước lại, do dự. Đi vào. Cốc Vũ miễn cưỡng đi đến hiện tại, trước mắt đã là kim tinh lập lòe, hắn tại Mẫu Đan phía sau thô lô đẩy một cái. Mẫu Đan cắn chặt hàm răng, đem cửa đẩy ra. Cốc Vũ kéo một cái Vương Thi Hàm, hắn đi tại cuối cùng nhất đem cửa phản quan, chỉ là môn này không có cửa then cài, Cốc Vũ có chút mắt trợn tròn, nghĩ quay thân tựa ở phía sau cửa, đánh giá căn này chật chội gian phòng. Một chương đơn giản giường, đầu giường bày biện một chương bàn trang điểm. Trên bàn một chi ngọn nến tản mát ra yếu ớt ánh sáng, giường đối diện thì là một chương ngăn tủ, ngăn tủ bên cạnh là một chi rơi xuống đất giá áo, cho dù chỉ có những này, cũng làm cho gian phòng này lộ ra chen chúc không chịu nổi. Mẫu Đan cũng có vẻ tập mãi thành thói quen, mình ngồi ở mép giường, hướng Vương Thi Hàm ra hiệu nói, hảo hán mãi mãi chấp nhận ngồi đi. Trong phòng dũng động một cỗ khó tả mùi, cảm quan mãnh liệt nhất là nồng đậm son phấn hương khí, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nghe đến một cỗ hôn tạp mùi mồ hôi, thanh hôi khí, hơi ẩm gây mũi mùi. Vương Thi Hàm từ khi ra đời được cẩm y ngọc thực, khi nào tới qua loại địa phương này, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đợi nghe được Mẫu Đan xưng hô nhất thời sức sở, chỉ mình cái mũi buồn cười nói, ngươi gọi ta cái gì? Mẫu Đan nơm nớp lo sợ mà nói, ta biết các ngươi là cái gì người. Vương Thi Hàm giật nảy mình, ngươi làm thế nào biết? Mẫu Đan sắc mặt căng cứng nói, ta mặc dù không thường ra cửa, nhưng cũng biết có cái gì anh hùng đại hội, khắp thiên hạ đạo tặc tề tụ kinh thành, muốn khiêu chiến cái kia thiên hạ thứ nhất bộ khoái Cốc Vũ. Vương Thi Hàm nết lên khoẹt miệng, nhìn về phía Cốc Vũ hai chân bủn rủn, dựa vào trên cửa, gặp Vương Thi Hàm hướng mình xem ra, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức chi ý. Tức giận liếc nàng một cái, Tiêu Mẫu Đan lại nói, trải qua mấy ngày nay đạo tặc nhóm đem kinh thành huyên náo long trời lở đất, ta không biết không ngủ, nhiều ít cũng có chút nghe thấy, hai vị hảo hán ra mặc đồ này, lại là bị người truy sát, ta nghĩ các ngươi chính là thoại bản trong tiểu thuyết thường nói, thư hùng đạo tặc đúng hay không? Vương Thi Hàm mắt hạnh trợn lên, thổi phu một tiếng bật cười, xem ra ngươi thoại bản thấy nhiều lắm, chúng ta chính là thư hùng đạo tặc, ngươi nói không sai. Cốc Vũ đột nhiên ngắt lời đạo, hướng Vương Thi Hàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mẫu Đan, nói thật cho ngươi biết thôi, chúng ta đã ở kinh thành giết không ít người, mới không khéo cùng cựu gia tao nộ lúc này mới ra tay đánh nhau, ngươi nếu là không nghe lời, ta không ngại trong tay lại nhiều cái nhân mạng. Mẫu Đan phủ quỳ giảm xuống đất, toàn thân run lên cầm cập, hảo hán ra tha mạng, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi muốn nô gia như thế nào nô gia liền như thế nào. Đứng lên mà nói. Vương Thi Hàm đưa nàng từ dưới đất kéo thân, đưa nàng đè lên giường ngồi, tức giận nhìn Cốc Vũ một chút, nàng minh bạch dụng ý của hắn, nhưng như vậy hù dọa một cái tiểu nữ tử, Vương Thi Hàm nhịn không được bất mãn trong lòng, nhẹ giọng an ủi, ngươi đừng sợ, ngươi một cái như hoa như ngọc mỹ nữ tử, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta tuyệt sẽ không làm sát. Mẫu Đan gặp nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất siêu phàm, cùng cổng vị kia hung thần ác sát nam tử một trời một vực, cảm thấy hơi chậm, cảm kích liếc nhìn nàng một cái, hảo hán mãi mãi nói đúng, ngươi cũng ngồi đi. Vương Thi Hàm sững sờ, kể từ khi biết nữ tử này là gái giang hồ, chỉ muốn cùng nàng kính nhi biết chi, gặp kia giường chiếu nhăn nhăn nhúm nhúm, thực sự không muốn ngồi đi lên, kia mẫu đang quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, gặp nàng thần sắc liền chi kỳ suy nghĩ trong lòng, đem miệng hết lên. Cốc Vũ thản nhiên nói, ngươi một ngày làm mấy bút sinh ý. Mẫu đang ngẩng đầu, mắt nhìn Vương Thi Hàm, thận trọng mà nói, nhìn lên lợi, gần nhất thu lương vào kinh thành, trên bến tàu bận rộn dị thường, chúng ta nơi này sinh ý liền thanh đạm rất nhiều, mỗi ngày cái kia 8-9 cái đi. Hoắc. Vương Thi Hàm thốt ra, nói không nên lời là kinh ngạc vẫn là tán thưởng. Chương 989, bảo đệ chương 989, bảo đệ mẫu đan hết sung mãn lồng ngực, đỏ mặt ngược lại là Vương Thi Hàm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi vấn, không nghĩ ra nữ tử này vì sao không lấy làm hổ thẹn, ngược lại có loại kiêu ngạo. Cốc Vũ tiếp tục hỏi, dĩ vãng cái này canh giờ tiếp tân khách nhiều không? Mẫu đan nói, cũng không nhiều, nơi này tiếp đãi thường thường là trên bến tàu lao lực, giữa trưa ngoại trừ kia không chịu ngồi yên hắn tử, phần lớn uốn tại trong nhà, ngủ tàu ngủ trưa. Cốc Vũ đánh giá nàng, người mới tiếp nhận khách nhân. Mẫu đan sững sờ, Cốc Vũ thản nhiên nói, nếu không tắm rửa làm gì? Mẫu đan giật mình, vị này hảo hán ra là cái cẩn thận bộ dáng, hán tử kia khí lực lớn đến tựa như một con trâu, đem ta chơi đùa nhanh vỡ tan khung xương, ra một thân mồ hôi. Đừng nói nữa. Vương Thi Hàm ngắt lời đạo, khuôn mặt nhỏ đỏ đến như quả táo chín, trách cứ nhìn Cốc Vũ một chút, ngươi hỏi cái này chút ướp châm chuyện làm rất. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, hướng Mẫu Đan nói, ngươi kế tiếp đơn khách chắc hẳn thời gian ngắn sẽ không tới thật sao? Mẫu Đan thế mới biết hắn lượn quanh một vòng, chân chính muốn hỏi chính là cái gì, nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng cũng không tốt thu hồi, đành phải buồn buồn nhẹ gật đầu, trên mặt khổ sở rõ ràng hơn. Nàng tại Cốc Vũ trước mặt liên tục ăn thiệt thòi, không khỏi đối cái tuổi này nhẹ nhàng giang hồ đại đạo nhiều phần kiêng kỵ. Cốc Vũ hướng Vương Thi Hàm nói, ngồi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta chỉ sợ muốn chờ chút thời gian. Vương Thi Hàm nghĩ đến mới Mẫu Đan, trước mặt trên giường phảng phất xuất hiện lăn lộn trần trụi thân ảnh, chỉ cảm thấy lại dính nhau lại căm ghét. Mẫu Đan hừ một tiếng, ta cái giường này cũng không phải ai muốn ngồi liền có thể ngồi. Vương Thi Hàm phảng phất hạ lớn lao quyết tâm, từ trong ngực móc ra một phương khăn tay, tại Mẫu Đan trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bày ở mép giường, theo sau ngồi xuống, cười đùa nói, tiểu nữ tử xuất thân giang hồ, bốn biển là nhà, cái dám. Cái mông chỗ nào đều có thể ngồi hạ. Nàng thể lực tiêu hao hầu như không còn, Cốc Vũ cũng không khá hơn chút nào, hai người muốn chạy thoát, nhất định phải nhanh khôi phục thể lực, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không nói hoài tới như vậy nhiều. Mẫu Đan xuất thần mà nhìn xem Vương Thi Hàm, ngươi làm thật sự là người trong giang hồ sao? Trước mắt vị này mỹ mạo thiếu nữ để nàng rất không thoải mái, loại cảm giác này càng sâu với Cốc Vũ, trên người nàng mang theo một loại quý khí, kia là gia thế tích lũy lại nội tình, giơ tay nhấc chân phương viên tự thành, khiến Mẫu Đan không khỏi tự ti mà cảm. Vương Thi Hàm còn chưa kịp nói chuyện, Mẫu Đan lại đổi sắc mặt, nhìn xem nàng phía sau Cốc Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Vương Thi Hàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Cốc Vũ chậm rãi đem y phục từng kiện cởi xuống, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên, hắn dùng y phục lau sạch lấy trên thân thể vết máu, thấu xương đau đớn để hắn ngũ quan thít chặt, trong miệng tê tê hút lấy hơi lạnh, Vương Thi Hàm ánh mắt theo hắn game điện phải đi, hai tay khẩn trương nắm ở cùng một chỗ, những này tổn thương hơn phân nửa là vì nàng chịu, thế nhưng là bây giờ nàng lại cái gì đều không làm được, nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt của nàng. Chật hẹp trong phòng nhiều một tia mùi máu tươi, Mẫu Đan nhíu mày nhìn xem, gặp hắn đi hướng góc tường tủ quần áo, trong ánh mắt xuất hiện cháy bỏng, nhưng không dám ra miệng ngăn cản. Kia trong tủ treo quần áo đều là nữ tử y phục, hắn chọn lấy hai kiện giơ tay chém xuống, kia y phục đảo mắt biến thành vải, Mẫu Đan đau lòng run lập cập, Cốc Vũ dùng vải đem vết thương bao tốt, lau mồ hôi lạnh trên đầu, khóe mắt cong lên, đã thấy tủ ngọn nguồn mấy món y phục tựa hồ là nam tử y phục, đưa tay lấy ra ngoài, gặp kia y phục bất quá là 5-6 tuổi tiểu đồng kích thước, xoay người nhìn về phía Mẫu Đan, đây là. Mẫu Đan sắc mặt đại biến, cái này, đây là. Ấp úng còn chưa nói ra miệng, cửa phòng bị bành đẩy ra, một trải lấy bím tóc nhỏ nam đồng lanh lợi đi bảo, tỷ, ta đói. A, hắn bất nhìn trong phòng ba người, thiếu dung ngưng kết, lộ ra khiếp đảm thần sắc, Mẫu Đan mau đủ khí lực, hô lớn, nhanh. Nô. Chữ nhanh vừa hô ra miệng, Vương Thi Hàm tay mắt lanh lẹ một tay bịt miệng của nàng, dựa thế đặt ở trên người nàng, thấp giọng nói, ngậm miệng. Mẫu Đan ra sức dây rủa, cái kia nam đồng dọa đến nhanh chân trở về chạy, Cốc Vũ đã lẻn đến cổng đem cửa đẩy lên, theo sau đem cái kia nam đồng trọng gọng trên đất, dùng còn lại vải đưa tay chân trói chặt, vì phòng ngừa hắn phát ra âm thanh. Dứt khoát ngay cả miệng cũng cùng một chỗ phong, xách ngược lấy ném tới trên giường. Mẫu Đan một nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực mặc cho Vương Thi Hàm đè ở trên người, Cốc Vũ vô vô Vương Thi Hàm bả bay, không sao. Vương Thi Hàm nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, không yên tâm nhìn chằm chằm Mẫu Đan. Mẫu Đan đem đầu nhìn về phía một bên nam đồng, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Cốc Vũ thấp giọng nói, hắn là ai? Mẫu Đan lẩm bẩm nói, các ngươi chớ làm tổn thương hắn. Nam đồng sợ hãi nhìn xem Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm, dãy rủa lấy tiến đến Mẫu Đan trước mặt, tỷ, ta sợ. Mẫu Đan đem hắn nắm ở trong ngực, chớ sợ, tỷ tỷ tại. Vương Thi Hàm cách cái kia nam đồng bất quá chỉ cách một chút, gặp hắn nửa bên mặt bên trên lại là hắc, cái chán vị trí mọc ra một cái trung rượu lớn nhỏ đẽo thi tử, xem ra dữ tợn đáng sợ. Vương Thi Hàm dọa đến từ trên giường bật lên thân, đưa tay đem Cốc Vũ bắt lấy, hắn. Cốc Vũ cũng bị cái kia nam đồng bộ dáng giật nảy mình, trở tay đem Vương Thi Hàm kéo đến phía sau, hướng Mẫu Đan nói, hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hắn là ta cùng Mẫu Bảo đệ, tên là Thông Minh. Mẫu Đan ôm chặt cái kia nam đồng, sợ Cốc Vũ hai người xuất thủ, hắn sinh ra chính là dạng này, kỳ thật ôn thuận thiện lương, cùng tầm thường nhân gia hải tử không có cái gì hai loại. Cốc Vũ nuốt ngụm nước bọt, thì ra là thế, nhưng nơi này dù sao làm chính là nửa đậy cửa sinh ý, ngươi cái này tỷ tỷ được không hiểu sự tình, lại để hài tử tới chỗ như thế. Nơi này chính là nhà của hắn. Mẫu Đan thản nhiên nói. Vương Thi Hàm sợ ngây người, ngươi để hài tử ở tại loại này địa phương. Mẫu Đan buồn bã cười một tiếng, đây là hai người chúng ta nhà, không ở tại nơi này chẳng lẽ ngủ đầu đường sao? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vương Thi Hàm miệng ngập ngừng, Mẫu Đan nói, mỗi khi có ân khách tới chơi, ta liền để thông minh bên ngoài chơi bừa, ta chưa từng để nam tử ngủ lại, liền để cho hắn ban đêm có cái giường có thể ngủ, ngươi lại dạng này thời gian hắn có nên hay không thỏa mãn? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Thi Hàm rất khó muốn gặp trước mặt cái này hai tỷ đệ là cùng nàng sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời, nàng rất khó đi tìm tới một loại cảm xúc hoặc là một loại ngôn ngữ đi miêu tả cảm giác của mình. Cốc Vũ nhìn xem Mẫu Đan, cho chúng ta kiếm cái ăn. Mẫu Đan đứng dậy, Cốc Vũ lấy tay chỉ một cái thông minh, đứa nhỏ này lưu lại, chớ làm tổn thương hắn. Mẫu Đan lần nữa cầu khẩn. Cốc Vũ nói, sẽ không, chỉ cần ngươi không dở trò gian. Sẽ không. Mẫu Đan cấp ra lời hứa của mình, nàng vô thông minh đầu, sống yên ổn đợi, tỷ tỷ đi một lát sẽ trở lại. Thông minh trầm mặc gật gật đầu, Mẫu Đan đẩy cửa đi ra ngoài. Vương Thi Hàm chậm rãi ngồi xuống lại, nhìn xem Po Do thân thể thông minh, kia rụt rè non nớt khuôn mặt để nàng đáy lòng chua chua. Thông minh, chúng ta là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu, ngươi không cần phải sợ. Gặp Thông Minh vẫn nhìn chằm chằm hắn, Vương Thi Hàm con mắt đi lòng vòng, nếu là tỷ tỷ ngươi bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của ngươi, ngươi có cùng nhau đùa giỡn bằng hữu sao? Thông Minh lắc đầu, bọn hắn sợ hai ta, không cùng ta chơi. Vương Thi Hàm yên lặng, cách nửa ngày sau mới nói, chúng ta nguyện ý chơi với ngươi. Thật. Thông Minh biểu lộ bưng lòng, dùng cả tay chân leo đến mép giường, từ gầm giường lấy ra một vật, đập vào Vương Thi Hàm trong tay, chơi với ta. Vật này chính là dài như bàn tay hình trụ, trụ thể gập đền, trụ bưng thô ráp như dù đóng, vào tay nặng nghề, từ gỗ chế. Vương Thi Hàm tò mò chép trong tay dùng sức huy động một chút, đây là cái gì? Cốc Vũ nhìn tại trong mắt, không khỏi đổi sắc mặt, từ trong tay nàng đoạt lấy, ném xuống đất. Chương 990, Giác Tiên Sinh chương 990, Giác Tiên Sinh. Vương Thi Hàm bị Cốc Vũ cử động giật nảy mình, lại gặp Thông Minh dọa đến quận mình đứng người dậy, sợ hãi nhìn xem Cốc Vũ, không khỏi trong lòng tức giận, ngươi hù dọa hải tử làm cái gì? Cốc Vũ chịu đựng giận dữ nói, ngươi không biết đây là cái gì sao? Vương Thi Hàm nháy nháy mắt, mờ mịt lắc đầu, Cốc Vũ nói, đây là Giác Tiên Sinh. Cái gì? Vương Thi Hàm ánh mắt sương mù sắt sắt. Cốc Vũ gãi đầu một cái, nết nết miệng, châm trước nửa ngày sau mới nói, ngươi còn nhỏ trở lớn liền biết. Vương Thi Hàm nghe hắn nói đến ông cụ non, tức giận đến hừ một tiếng, nhưng cũng nghe đã hiểu hắn lời ngầm. Cốc Vũ lại nói, tóm lại đây không phải cái gì đồ tốt, Thông Minh, ngươi xưa nay chính là chơi đám đồ chơi này. Thông Minh bị hắn sắc bén hai mắt chằm chằm đến hoảng sợ, gục đầu xuống, không ai chơi với ta, ta cũng chỉ có thể hắn cùng hắn chơi. Cốc Vũ khẽ giật mình, thầm nghĩ, hắn so Vương Thi Hàm còn nhỏ rất nhiều, tự nhiên càng thêm không biết thứ này là cái gì, liền ngay cả mình nếu không phải khô nha dịch một chuyến này, cũng không gặp được như vậy nhiều kỳ quái, thế là chậm lại giọng nói, là ca ca không đúng, bất quá vật kia là đại nhân đồ chơi, sau này ngươi nhưng tuyệt đối đừng đụng phải. Thông Minh ngập ngừng nói, tỷ tỷ cũng là nói như thế. Vương Thi Hàm hỏi, ngươi thích ở chỗ này sao? Không thích, rất ồn ào. Thông Minh lắc đầu, nhưng rất nhanh vẻ tươi cười bò lên trên mặt của hắn, bất quá tỷ tỷ lại chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Ồ. Vương Thi Hàm hứng thú, tỷ tỷ ngươi phát tài sao? Tiểu hài tử nói lung tung. Cửa phòng đẩy ra, Mẫu Đan đi đến, trong tay mang theo một cái hộp cơm, đặt ở trên bàn trang điểm. Nơi này có đầu bếp cung cấp một ngày ba bữa, đồ ăn cũng không như thế nào ngon miệng, nhưng tối thiểu có thể ăn được no bụng, hai vị xin cứ tự nhiên đi. Thông qua một phần đến cái chén không bên trong, đưa cho Thông Minh, không muốn rơi tại trên giường. Hắn thì đi ra ngoài, ít nghiêng dẫn theo thùng gỗ quay lại, đập lên mặt đất, hai vị toàn thân vết máu, tắm một cái đi. Vương Thi Hàm mừng rỡ, tạ ơn. Mẫu Đan thản nhiên nói, không cần phải khách khí, ta sợ các người ô uế Thông Minh. Vương Thi Hàm bị ngạnh sinh sinh chẹn họ một cái, biết nữ tử này trả thù chính là mới kia không ngồi chi ngại, nàng niết niết miệng, nói lầm bầm, lòng dạ hẹp hòi. Không kịp chờ đợi đưa tay tại trong thùng nước tẩy cái sạch sẽ, vừa đau thống khoái nhanh rửa mặt, Mẫu Đan cầm trong tay khăn mặt chờ, Vương Thi Hàm từ trong tay nàng nhận lấy, Mẫu Đan nói, không chê bẩn sao? Ta khi nào ngại qua? Vương Thi Hàm cười hì hì nói, đem khăn mặt đưa cho Cốc Vũ. Cốc Vũ trước đem khăn mặt ướt nhẹp, đem trên người vết máu lau sạch sẽ, lại đem đầu vùi vào thùng nước chờ lau sạch sẽ, trong thùng nước đã là đỏ tươi một mảnh, kia khăn mặt đỏ chói, rốt cuộc dùng ghê gớm, hắn ấy náy nhìn về phía Mẫu Đan, thật có lỗi. Không sao, cái mạng nhỏ của ta còn muốn chỉ vào hai vị hảo hán ra, ăn cơm đi. Mẫu Đan không hề lo lắng nói. Bốn người chen trong phòng, không bao lâu khí muộn dị thường, một bữa cơm ăn đến, Cốc Vũ sớm đã mồ hôi đầm địa, Mẫu Đan gặp hắn vẫn đánh lấy mình trần, liền đi tới tủ quần áo trước tại dưới đáy lật ra cái vải bố bao phục, căng phòng, từ đó rút ra một kiện xiêm y màu xám, ném cho Cốc Vũ, mặc vào đi. Cốc Vũ cầm trong tay, lần này lại là một kiện nam tử trưởng thành y phục, hắn nghi hoặc nhìn về phía Mẫu Đan, Mẫu Đan nói, trên bến tàu tam giáo cửu lưu, rất hỗn loạn, ta đi ra ngoài đều là đổi nam trang, ngược lại tiện nghi ngươi. Tạ ơn. Ngoại trừ nói lời cảm tạ, Cốc Vũ cũng nói không ra cái gì. Mẫu Đan nghiêng đầu đánh giá Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm, hai người các ngươi coi là thật cổ quái, nữ tử khí chất bất phàm, nam tử nho nhã lễ độ, như thiên hạ tặc cũng giống như các ngươi, vậy liền thái bình. Cốc Vũ há to miệng, hắn ổn nào không rõ cái này, Mẫu Đan bình tĩnh ngữ khí hạ là biếm vẫn là dương, túi đầu hai ba miếng ăn cơm xong, từ trong ngực móc ra một cái cầm nang, út sắp đập ra mấy cái tiền đồng, còn có một tỏi bạc vụn, đây là hắn tất cả tiền tài, hắn hướng Mẫu Đan trong tay vỗ, đủ làm ngươi ân khách sao? Ngươi, Mẫu Đan choáng váng. Vương Thi Hàm lông mày đứng đấy, một bàn tay đập vào Cốc Vũ trên trán, Cốc Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, ôi một tiếng kêu ra, ngươi làm cái gì? Vương Thi Hàm cả giận, no bụng ấm nghị dâm dục sao? Cốc Vũ, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Mẫu Đan đem đồng tiền trong tay chèn chèn, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi giao nổi tiền, ta có cái gì lý do cự tuyệt? Cốc Vũ cười khổ nói, Mẫu Đan, ngươi nghe ta nói hết lời. Ta biết ngươi buổi chiều muốn tiếp tục làm ăn, nhưng ta hai người hãm sâu chúng đây, không chỗ có thể đi, nghĩ ở chỗ này đợi cho ban đêm lại hành động, trong thời gian này tổn thất, ta đến bồi ngươi. Mặt khác Tú Bà nếu là không thấy ngươi tiếp đãi khách nhân tất nhiên cũng sẽ sinh nghi, ồn ào sắp nổi đến sẽ chỉ gây bất lợi cho chúng ta, số tiền kia đối nàng chí ít có cái giao phó. Thì ra là thế. Mẫu Đan cùng Vương Thi Hàm nói thầm một tiếng. Mẫu Đan gặp Vương Thi Hàm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thật tiếc đối. Vương Thi Hàm lông mày lần nữa đứng lên, ngươi tiếc đối cái gì? Mẫu Đan không để ý tới nàng, hướng Cốc Vũ nói, ta đi đem tiền này giao cho mụ mụ. Đem thùng nước nhấc lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Vương Thi Hàm chán nản, nàng tiếc đối cái gì? Cốc Vũ buồn cười lắc đầu, Vương Thi Hàm đục lỗ thoáng nhìn, lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi cười cái gì cười, ngươi cũng tiếc đối đúng hay không? Chỗ nào cùng chỗ nào a? Cốc Vũ đi đến góc tường chậm rãi ngồi xuống đến, hai chân co lại, hai mắt nhắm lại, nghỉ ngơi một chút đi, nếu như ngươi muốn sống đi ra ngoài. Vương Thi Hàm đánh giá hắn, nắm đấm giơ lên, ở giữa không trung hung hăng lung lay. Trong phòng nhiều đồ ăn hương vị, sau trưa ánh nắng nhiệt liệt, trong phòng mùi đục không chịu nổi, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Vương Thi Hàm chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, ngực bụng tí mượn, nàng trong phòng chuyển hai vòng, gặp kia thông minh đã dán chân tường ngủ thiếp đi, chưa phát giác cũng có chút mệnh ra rời, lệch qua trên giường chờ đợi Mẫu Đan, không nghĩ tới trái chờ không được phải chờ không được, mí mắt càng ngày càng nặng nặng, thân thể nghiêng một cái ngủ thật say. Mẫu Đan các bạn, dẫn theo thùng nước đi ra không xa, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đóng chặt cửa phòng, trên mặt của nàng âm tình bất định. Một lát sau nàng đi hướng cửa sau, đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra đi đến trong viện, trước đem thùng nước đặt ở bên cửa, xuyên qua tiểu viện đi đến cửa sân, rồi mới đi ra ngoài, ngõ sau trống rỗng không một người. Nàng dọc theo chân tường đi mau mấy bước, tại một cái khác phiến cửa sân sau dừng lại, môn kia đột nhiên mở ra, lộ ra một trường nam tử trẻ tuổi mặt, hắn nhô đầu ra hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, lúc này mới đi tới, trở tay cài cửa lại, thấp giọng nói, kia hai cái tặc đi rồi sao? Niên kỷ của hắn cùng Mẫu Đan tương tự, dáng dấp cao lớn và mỡ, râu quai nón nhìn không thường quản lý, có vẻ hơi lộn xộn, lộ ra cánh tay phải hoa văn một con đầu hổ. Mẫu Đan lắc đầu, nam tử kia cả giận, mới liền cùng ngươi đã nói, chuyện này sớm khai giao cho ta, bọn hắn là tặc, nào có từ bỏ ý đồ thời điểm, ta dẫn huynh đệ quá khứ, lựa bọn hắn cũng không dám phản kháng. Mẫu Đan nói, Tứ Lang, ngươi đừng xúc động, nam tử kia mang theo đao đầu, nếu là ngươi có chuyện bất chắc, ta nhưng thế nào sống? Chương 991, mức thưởng chương 991, mức thưởng gọi là Tứ Lang nam tử toét miệng nói, sợ cái gì, ngươi hỏi một chút Tích Thủy Đàm lao thiếu gia môn, ai mà chẳng biết tụ tài sòng bạc đại danh, các huynh đệ giúp đông gia chiếu khán sinh ý, cái gì người chưa từng gặp qua, kia hai cái tiểu tặc lao tử còn không có để vào mắt. Mẫu Đan dậm chân nói, vậy cũng không được, ngươi nếu là đem ta để ở trong lòng, liền không nên hành sự lỗ mãng. Gặp nàng sốt ruột, Tứ Lang thân thể cường tráng còn xuống tới, trên mặt mang định mà cười, tự nhiên đưa ngươi để ở trong lòng, tất cả nghe theo ngươi vẫn không được sao? Hôn nhân muốn nhìn môn đăng hộ đối, tương đối song phương ưu thế cùng thế yếu, cân nhắc tương lai tiềm lực cùng tạo hóa, lý tính cực kỳ. Tình yêu thì không phải vậy, nó chưa từng giảng đạo lý, cũng bất tuân theo quy luật, để hai cái không giống nhau chút nào người tương hô hấp dẫn. Sòng bạc lân cận kỹ viện, một cái sòng bạc tay chân cùng một kỹ viện gái giang hồ, lẫn nhau cảm mến, bắt đầu với tình yêu. Mẫu Đan nói, ngươi lại nhà giàu nhóm tự mình ghi mục mức thưởng, thế nhưng là thật. Tứ Lang cười nói, thiên chân vạn sát, nghe nói là nhà giàu nhóm đối quan phủ hành sự bất lực rất là bất mãn, nói đến chuyện này ngược lại là oan uổng người ta, trong thành như vậy nhiều tặc, người hầu có thể có bao nhiêu, huống hồ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, càng là không dễ bắt, bất quá nhà giàu nhóm cũng không như thế nghĩ, dù sao người ta mệnh càng quý giá, từ trong kinh thành phải tính đến tài chủ liên hợp phát mức thưởng, bắt lấy một tặc liền có thể thưởng 10 lượng bạc, tới gần. Buổi trưa đã có người nhận bạc, việc này ở trên chiếu bạc nói lên, kia lĩnh thưởng người nhưng cũng có đồ khách nhóm nhận biết. Hai người chính là 20 lượng. Mẫu Đan sâu thì nói, Tứ Lang giận tái mặt, hai mắt lộ ra cực nóng quan mang, cho nên chỉ cần bắt được bọn hắn, kia 20 lượng chính là chúng ta. Mẫu Đan trầm ngâm không nói, Tứ Lang nói, người ta chính là một ngày một đêm vất vả, lại có thể dây mấy cái đại hạt bụi. Cho dù chúng ta đi xa tha hương, lại cần nhờ cái gì xuống qua, bất quá có cái này 20 lượng, vậy liền không đồng dạng. Đưa đến trước mắt cơ hội, chúng ta cũng không thể bạch bạch ném đi. Mẫu Đan chậm rãi mở miệng, ta không nói không làm. Tứ Lang hưng phấn nói, cái này đúng, đợi ta kêu lên huynh đệ. Mẫu Đan khí giữ chặt hắn, giơ lên bàn tay tại hắn tráng kiện trên cánh tay đập một cái. Tứ Lang đau đến nghe răng trợn mắt, thối bà đường, ngươi đánh ta làm gì? Mẫu Đan banh che mặt nói, nam tử kia ngươi chưa thấy qua, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng này ánh mắt nhưng rất khó lường, nhất là kia một thân tổn thương, mới tổn thương chồng lên vết thương cũ, lít nha lít nhít, không có cái hoàn hảo địa phương, nghĩ đến cũng là cái đánh nhau đấu hung ác hạng người. Trong tay hắn về mang theo đao, ngươi muốn bắt cái gì cùng người ta liều mình? Tứ Lang không phục nói, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, chúng ta huynh đệ có bao nhiêu người một miếng nước bọt cũng có thể dìm nó chết. Mẫu Đan tức giận nhìn xem hắn, Tứ Lang tỉnh giấc, nghe ngươi. Mẫu Đan nói, ta vốn cho là hai người này lập tức liền đi, chúng ta hắc không đề cập tới ngu sao mà không sách, coi như chuyện này chưa từng phát sinh qua. Nhưng là mới nam tử kia đưa ra muốn tại ta trong phòng đợi cho ban đêm, sắc trời tối đen, chúng ta phần thắng liền có thể nhiều hơn mấy phần. Ta đã nghĩ cách cùng hắn hòa hoãn quan hệ, hai bọn họ bây giờ đối ta cơ hồ không còn bố trí phòng vệ. Bất quá việc này không thể chúng ta xuất mã, chúng ta muốn tìm cái thích hợp thời điểm nói cho con sai. Tứ Lang trợn tròn trong mắt, ngươi muốn đem cơ hội thật tốt chắp tay để cùng người khác sao? Mẫu Đan chậm rãi nói, chúng ta mai phục tại bốn phía chờ quan sai đem hai người bắt lấy, chúng ta liền thừa cơ đem người đoạn. Trên bến tàu địa hình phức tạp, hẻm nhỏ tung hành, người bình thường đi đến thời gian một nén nhang, ngay cả đông nam tây bắc đều phân biệt không rõ, những cái kia quan sai chỗ nào tìm tới chúng ta? Tứ Lang nghi ngờ nói, biện pháp này có thể làm sao? Mẫu Đan nói, chúng ta bắt kia hai tặc, hai người kia nhất định là muốn cùng chúng ta đổi mạng, nhưng là ngươi muốn từ quan sai trong tay cướp người, kia phần thắng lại nhiều mấy phần, ngươi suy nghĩ một chút, mấy ngày nay quan phủ bắt trộm không phân ngày đêm, sớm mệt mỏi tinh bị lẫn, chúng ta quen thuộc, bọn hắn há lại chúng ta đối thủ. Tứ Lang vẫn là không yên lòng, kia quan sai mệt như con chó, có thể đánh thắng tiểu tặc kia sao? Mẫu Đan nói, đánh không lại thì sao, tiểu tặc kia thụ thương không nhẹ, lại trải qua cùng quan sai một phen đánh lẫn nhau, còn có bao nhiêu thể lực, ngươi khi đó lại ra tay, có phải hay không càng thêm có nắm chắc, dù cho đánh không lại cũng có thể chạy qua, không còn như mất mạng. Tứ Lang nghe được mặt mày hớn hở, tại Mẫu Đan má bên cạnh dùng sức hôn một cái, Mẫu Đan vội vàng không kịp chuẩn bị, ôi, liên tục không ngừng đem hắn đẩy ra, dùng mu bàn tay ở trên mặt một vòng, lau sạch sẽ nước bọt, chết đồ vật, liền không sợ có người trông thấy sao? Tứ Lang cười hắc hắc nói, hai nhà cửa sát bên cửa, chuyện của hai ta người nào không biết, có cần phải che giấu sao? Mẫu Đan nghiêm mặt nói, ta cùng ngươi là thật tâm nghĩ tới thời gian, không phải ngươi dùng để nói miệng để tải câu chuyện. Tứ Lang thu lại tiểu dung, nghiêm trang nói, ta bất quá là sòng bạc bên trong một cái nát tử, lại có cái gì tư cách khinh thị ngươi, mạn đãi ngươi. Rời đi kinh thành sau ta liền cưới ngươi qua cửa, từ đây sau này ngươi chính là của ta vợ, chúng ta môn đăng hộ đối, tám lạng nửa cân, rán chuột một ổ. Mẫu Đan lúc đầu nghe được cảm động, nghe được cuối cùng nhất nhịn không được nổ, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tứ Lang cười cười, Mẫu Đan nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đem các minh đệ giải ra, tại bốn phía lưu ý quan sát đến. Tiểu tặc kia từng nói qua hắn là tại cùng người tranh chấp bên trong bị thương, bởi vậy có thể suy đoán đuổi giết hắn người hẳn là một cái khác hỏa tặc. Nhìn tiểu tặc kia thương thế cũng biết, cái này hỏa người đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người, không phải chúng ta người bình thường có thể chống nổi. Chúng ta động thủ thời điểm ngàn vạn không thể để cho cái này hỏa người liên lụy vào. Tứ Lang nghĩ nghĩ, ta cái này đi cùng các huynh đệ giao phó xuống dưới, chúng ta tình nguyện không dễ số tiền này, cũng không thể đem mạng mất. Mâu Đan cười, du một đầu cuối cùng khai thiếu. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét Mâu Đan rời đi nơi đây nguyện vọng càng thêm mãnh liệt, không có vị hạ nhất nữ nhân hiểu ý cam tình nguyện làm gái giang hồ. Giang Kiên lấy thức tính toán cả ngày phòng mở mở là nàng đời này lớn nhất địa ngục, nếu có cơ hội có thể thoát đi, Mẫu Đan chắc chắn không chút do dự tiếp nhận. Nhưng vì Tứ Lang an nguy, nàng vẫn là quyết định nhịn quyết tâm đến, coi như lần này đi không được, rời đi thời gian chắc hẳn cũng rất gần. Nàng mang theo hưng phấn cùng ước mơ đi đến hậu viện, đem cốc vũ giao cho nàng bạc vụn bày tại lòng bàn tay, số tiền này đầy đủ ngủ nàng trăm lần. Nơi này kinh doanh là nửa đậy môn sinh ý, bên ngoài là bị luật pháp cấm chỉ, cho nên trưởng quy muốn bị quan phủ tắc hối, mà cung cấp đối tượng phục vụ 30 mã đầu tầng dưới chót khổ lực, thanh lâu những cái kia hoa sống một lời không có. Vẻ mẹn bán thân thể giải quyết trên sinh lý nhu cầu, tiền chơi gái vốn cũng không cao, cho đến Mẫu Đan thì càng ít. Nàng trong lòng bàn tay bạc thời gian dần qua trở nên phòng tay, những bạc này vốn là ta. Khoe mắt liếc qua liếc về bên tường thùng gỗ, trong thùng gỗ huyết thủy còn không có tràn, tại chói mắt dưới ánh mặt trời lóe ra yêu dạ ánh sáng, nàng nhìn chung quanh một chút, xác định không người về sau vậy mà bắt đầu thoát được hố. Chương 992, Tú bà chương 992, Tú bà là cái tuổi chừng tại 30 trên dưới nữ tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng trang diễm mạn, đứng tại cổng rửa khung cửa thu hút sinh ý. Kỹ viện không dám mở tại ngựa xe như nước trên đường cái, mà là thâm tàng trong ngõ hẻm, nhưng là cũng không ảnh hưởng tầm hoa vấn liêu nam tử đến thăm. Chỉ là trong ngõ nhỏ bận rộn thời điểm phần lớn từ mặt trời lặn thời gian bắt đầu, tiêu khiển phương thức tùy từng người mà khác nhau, có ít người lựa chọn đánh cược một lần, có ít người thì lựa chọn nữ nhân, dưới mắt cái này canh giờ bến tàu khổ lực giờ phút này phần lớn tại nghỉ trưa, là lấy trong ngõ nhỏ người cũng không nhiều. Tú bà trong miệng đập lấy hạt dưa, nghe Mâu Đan đem lời kể xong, quay đầu bất mãn nhìn xem nàng, nguyên sự như thế nào lại tới, hồi trước không phải mới trôi qua sao? Mẫu Đan thần sắc có chút xấu hổ, ta trong vườn cô nương có mấy cái là quy luật. Tú bà liếc xéo lấy nàng, ta nhìn ngươi gần nhất cũng không thế nào để bụng, hẳn là muốn trộm lưỡi a. Thế nào biết? Mẫu Đan không chút do dự phủ nhận nói. Tú bà nhếch miệng, lúc trước ngươi cùng đứa bé kia ngủ đầu đường, suýt nữa chết đói tại bên đường, là ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi nếu là đối không dậy nổi ta, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Mẫu Đan buồn bã cười một tiếng, Tú bà thu lưu, để nàng rơi vào vực sâu, từ đây vạn kiếp bất phục, nhưng mặc kệ Tú bà lúc trước thu lưu là xuất phát từ hảo tâm vẫn là có dụng ý khác, cuối cùng đều là tự mình lựa chọn kết quả. Cũng trách không được người khác, ta nào dám lừa gạt ngài à, thật sự là thân thể không lưu loát, sợ quấy rầy sinh ý. Thật chứ? Tú bà nghi ngờ đi lên trước, một thanh kéo lấy nàng, liền muốn đảo quần nàng. Mẫu Đan có chút thẹn thùng, hai tay kéo quần lên dãy rủa nói, đừng như vậy, đây là tại cổng. Sợ cái gì, nhìn thấy có thể rơi được ngươi một miếng thì sao? Tú bà không hề lo lắng đạo, Mẫu Đan sắc mặt ửng hồng, đem mặt quay qua, Tú bà chống ra quần lót của nàng thăm dò nhìn lại, quả nhiên gặp đấy quần đỏ tươi, nếp miệng, xúi quẩy, rút tay trở về. Mẫu Đan liên tục không ngừng đem khố buộc lại, Tú bà âm dương quái khí nói, được, tới nguyện sự cô nương đều là tổ tông, ta phải hào hào cung cấp, ngài trở về hào hào nghỉ ngơi đi. Mẫu Đan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cao kể tội vội vàng quay lại, trên đường đi nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng cưỡng ép chịu đựng, đứng ở trước cửa cho mình đánh động viên, lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa ra. Trên giường Thông Minh cùng Vương Thi Hàm đang ngủ say. Như thế thời gian dài, đi đâu? Thanh âm đến bên cửa, Mẫu Đan giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Cốc Vũ quanh chân ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm hắn, Mẫu Đan con ngươi mãnh địa co rụt lại. Bàn cờ đường phố, người hầu trà ngủ gật, Hạ Khương ngồi cạnh cửa sổ kia một bàn chờ đến buồn bực ngán ngẩm, người hầu trà từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, gặp Hạ Khương còn tại, quệt miệng sưng nước bọn, nhịn không được tiến lên, ngài các loại người còn chưa tới sao? Hạ Khương có chút xấu hổ, nàng từ trong ngực lấy ra tiền đồng, làm phiền sẽ giúp ta pha một bình trà mới. Nàng ở bên trái gần mua kiện nam tử trường bào, sau trưa ánh nắng nhiệt liệt, nàng đem trường bào thoát đặt ở bên cạnh bàn. Người hầu trà đem tiền đồng thăm dò, nhìn xem Hạ Khương muốn nói lại thôi, quay người chậm chậm đi. Hạ Khương quay đầu, nhìn xem bàn cờ trên đường thưa thớt người đi đường, lúc này còn tại thời gian nghỉ trưa, cắt trong nha môn lặng ngắt như tờ, ánh nắng lóa mắt khiến Hạ Khương buồn ngủ, người hầu trà đem trà mới dâng lên, Hạ Khương vô khuôn mặt, nâng chung trà lên nhẹ nhàng hớp lấy. Chẳng lẽ mình phán đoán là sai? Dương Thần chậm chạp chưa xuất hiện, để nàng dần dần bắt đầu hoài nghi từ bản thân. Nhưng Dương Thần là trước mắt duy nhất có hiểm nghi người, cũng có mua hung giết người động cơ, dưới mắt thực sự cũng không có biện pháp tốt hơn, nàng chỉ có thể nói phục hắn nhiều chút kiên nhẫn. Nàng luốt luốt hai má, lung lay mê man đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cái bóng người quen thuộc đi ra hình bộ nha môn, hướng mình phương hướng xa xa đi tới. Hạ Khương trong lòng hơi động chờ chỉ chốc lát, bóng người kia càng đi càng gần, bước chân vội vàng vừa đi bên cạnh nhìn một phía, chính là kia Dương Thần. Hạ Khương nhịp tim không có tiết tấu, thầm nghĩ, thật có thể bảo trì bình thản. Cái này Dương Thần sớm không đi ra vẫn không đi ra, hết lần này tới lần khác trong nha môn quan viên nghỉ trưa thời điểm ra ngoài, lựa chọn thời gian điểm để Hạ Khương sinh ra vô số mơ màng, nhưng nghĩ lại, như người ta coi là thật có việc tư, lại không muốn ảnh hưởng công vụ, giờ phút này cũng là thời cơ tốt nhất. Nàng bên này toa trái lo phải nghĩ, Dương Thần đã đi đến quán trà trước trên đường dài, ngoặt một cái trực tiếp hướng đông mà đi. Hạ Khương đứng người lên hướng kia người hầu trà lên tiếng chào, đem kia trường bảo mặc lên người, lặng lẽ đi ra cửa đi theo. Lúc này trên đường người đi đường không nhiều, Dương Thần bước chân vội vàng, thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía, Hạ Khương không dám cùng quá gần, cùng hắn kéo ra chút khoảng cách, chậm rãi đi xuống đông rằng gạo nó hẻm, Dương Thần cũng không có chú ý tới Hạ Khương tồn tại, ngược lại bắc hành đi hướng Sùng Văn Môn bên trong đường phố, cửa thành động vẫn có không ít người ra ra vào vào, Dương Thần lướt qua, chui vào Minh Lục Phượng. Hạ Khương gặp hắn thân ảnh biến mất tại phương cửa, vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo. Đợi nàng đến gần phương cửa, Dương Thần nhưng không thấy bóng dáng, Hạ Khương nhất thời dừng bước, bởi vì tới gần Sùng Văn Môn, bên đường ăn tạp cửa hàng, quán trà, khách điếm mở san sát nối tiếp nhau, nhưng lui tới người đi đường ở giữa lại đơn độc thiếu đi Dương Thần. Hạ Khương trong lòng có chút lo lắng, tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước, một đầu trong ngõ nhỏ Dương Thần thân ảnh lóe lên liền biến mất. Hạ Khương vội vàng đi vào ngõ nhỏ, xung quanh an tĩnh lại, Hạ Khương thở hổn hển cũng không dám lại cử động. Lúc này trích dương giữa trời, tại phía trước chỗ khúc quanh, một đoàn mơ hồ bóng đen bắn ra trên mặt đất. Nơi đó rõ ràng có người chính giấu ở góc rẽ chờ đợi lấy Hạ Khương tự chui đầu vào lưới. Hạ Khương tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên quay người liền đi, phía sau tiếng bước chân vang lên, Hạ Khương lòng không khỏi níu chặt, người nàng theo dõi, người đeo mua hung như hại đồng liêu nhường nghi, có trời mới biết sẽ làm ra cái gì sự tình đến. Lúc này lựa chọn sáng suốt nhất chính là trở lại nhiều người địa phương. Mấy trượng khoảng cách đông nhiên trở nên dài đằng đẵng, đương nàng một lần nữa trở lại trên đường thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng phía sau tiếng bước chân cũng không có đình chỉ dấu hiệu, bày ở trước mặt nàng có hai con đường, một đầu là tây mặt, bị phía sau người chật vật đuổi ra Minh Lục Phượng, nhưng Dương Thần đến đây nơi đây mục đích không rõ, hắn chỉ sợ lại không có cơ hội biết, tất cả suy nghĩ đều là tại nàng mấy cái bước chân bên trong hình thành. Nàng nghiến chặt hàm răng, đột nhiên hướng đông mà đi, nàng cuối cùng là không đành lòng manh mối gián đoạn, lựa chọn tới tiếp tục của nhau, kiên trì đi một đoạn. Không biết phía sau người kia còn ở đó hay không, trong nội tâm nàng không có ngọn nguồn, liếc mắt thấy gặp cách đó không xa có một nhà tử lâu, nàng chậm ung dung đi đi vào, cửa hàng tiểu nhị ân cần tiến lên, khách quan một vị sao? Hai vị, bằng hữu của ta còn không có tới. Hạ Khương vừa nói vừa vào trong đi, bao xí tại phía sau sao? Vâng. Cửa hàng tiểu nhị vô ý thức đáp. Hạ Khương gật gật đầu đi đến, cửa hàng tiểu nhị gãi đầu một cái, như thế gấp sao? Hướng Hạ Khương biến mất phương hướng nhìn lại, quay đầu lúc trước mắt đã nhiều một người. Ối. Cửa hàng tiểu nhị dọa đến nhảy lên cao ba thước, nhịn không được oán giận nói, ngươi muốn hủ chết người sao? Dương Thần tiếu dung chân thành chắc tay, mới bị kia đi đâu? Ngươi là? Cửa hàng tiểu nhị lộ ra giật mình biểu lộ, ngươi chính là bằng hữu của hắn đi, ngài hai vị trước sau chân, nhưng nói là đến đúng dịp. Dương Thần tiếu dung không giảm, không tệ, vị kia là bằng hữu của ta. Chương 993, vạc nước chương 993, vạc nước tiệm kia tiểu nhị hướng hậu viện phương hướng chỉ chỉ, ngài bị bằng hữu nào đi mau xí thuận tiện, ngài không ngại tuyển cái phù hợp vị trí vừa gọi món ăn vừa chờ. Ta đi xem một chút. Dương Thần không cho giải thích, hướng hậu viện đi đến. Cửa hàng tiểu nhị gãi gãi đầu, cái gì tình huống? Dương Thần một cái bước xa lẻn đến hậu viện, từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ giấu ở trong tay áo, chậm rãi đi đến mao xí bên cạnh, song song ba cái hố, cửa gỗ che chắn. Hắn đưa tay dùng sức đẩy, cửa gỗ mở ra, không có người, hắn xê dịch bước chân đẩy ra đạo thứ hai cửa, vận giống tuyết. Đạo thứ ba cửa đóng kín, đẩy chi không ra, Dương Thần sắc mặt tái xanh, siết chặt chùy thủ, nhìn hai bên một chút gặp mao xí bên cạnh có cái vạc nước, liền lặng lẽ núp ở vạc nước về sau, hắn dáng người hơi gầy, bị vạc nước che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nhẫn lại tính tình chờ giây lát, mao xí cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Dương Thần một cái bước xa vọt ra ngoài, trong tay áo chủy thủ giơ lên, hướng người kia nào sau có tới. Không đúng. Dương Thần cơ hồ là tại cùng thời khắc đó ý thức được không thích hợp, đông đem chủy thủ thu về. Từ trong nhà xí đi ra là cái trung niên nam tử, thân mang màu xanh cổ tròn bảo, văn sinh cách ăn mặc, nghe được phía sau áp phong tật đến, quay đầu nhìn lại chỉ gặp một nam tử tay phải chăm chú cắm ở trong ngực, lảo đảo hướng mình đánh tới. Ôi! Hai người đụng vào ngực, song song ngã nhào trên đất. "Xin lỗi, xin lỗi." Dương Thần trở mình một cái bò dậy, tay phải vẫn cắm ở trong ngực. "Ngươi là ai a? Dưới ban ngày ban mặt dám hành hung?" Trung niên nam tử kia ngồi dưới đất một tay lấy Dương Thần cánh tay phải bắt lấy, dùng sức phía dưới đem hắn tay tách rời ra, trong lòng bàn tay một mực nắm chặt một cây chùy thủ. Nam tử trung niên sắc mặt kỳ biến, du thu tay về, "Ngươi, ngươi là cái gì người?" Dương Thần sắc mặt hắt như đáy nổi, quay người liền đi. Nam tử trung niên lơm lớm lo sợ mà nhìn xem hắn đi xa, không dám động đậy, phía sau tất tiếng sột soạt tốt một trận vận động, nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, gặp nước bọt kia vạc nắp gỗ chậm chậm dịch chuyển khỏi, chui ra người đến, toàn thân toàn là nước, tóc hai bù xù, đơn giản là như quỷ mị. "Má ơi." Nam tử trung niên hai mắt lật một cái, ngửa mặt ngã quỵ, đúng là bị dọa ngất. Kia tử trong chu nước chật vật bò ra tới chính là Hạc Hương, sắc mặt nàng cứng ngắc, đánh lấy run rẩy từng bước một đi đến nam tử kia trước mặt, đem hắn lướt rầm rề y phục thoát, lại đem trung niên nam tử kia y phục thoát mặc trên người mình. Nam tử kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, gặp trước mắt một cái giai nhân tuyệt sắc, như thanh thủy phủ dùng siêu phàm xuất trần. "Thật đẹp nữ quỷ." Nam tử tâm trí hướng về, hai mắt nổi lên đào hoa. Hạ Khương giật nảy mình, dưới bàn tay dò xét nâng cổ của hắn, ngón trỏ tại huyệt phong chỉ bên trên nhẹ nhàng để ép, làm mộng. Chỉ mong giải say không còn tỉnh. Nam tử chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa lâm vào hôn mê. Hạ Khương niết miệng, nàng tiếp thân quần áo cũng không có đổi, dán tại trên thân còn ướt ướt, cuối thu ánh nắng lại như thế nào cực nóng, lúc này cũng không thấy đến có bao nhiêu ấm áp, nhất là thu phong ngồi chỗ cuối mà qua thời điểm, nương theo lấy thấu xương ý lạnh, để Hạ Khương cực không thoải mái, nàng đem trên người bạc vụn nhét vào trong ngực, ống giày thoát, trong ống giày chùy thủ cũng cùng nhau đem ra, mặc vào nam tử kia giày, đem chùy thủ tay áo, đứng người lên vội vã hướng về phía trước viện đi đến. Cửa hàng tiểu nhị ngăn lại nói, "Vị khách quan kia, ngài không ăn cơm sao?" Hạ Khương khoát tay áo, cũng không nói lời nào đi ra ngoài, cửa hàng tiểu nhị chửi ầm lên, "Mẹ nó, cơm cũng không uống rượu cũng không uống, nguyên lai chỉ là vì mượn bọn ta mao xí." Hạ Khương quay đầu nhìn lại, gặp tiệm này nhà ngụy trang viết là Khẳng Đức Nhớ. Nàng trái phải nhìn quanh, trong đám người tìm tới một đi lại vội vã nam tử, xem đấu, bóng lưng chính là Dương Thần không thể nghi ngờ, nàng cơ hồ không chút do dự, cắn răng đuổi theo. Lần này đánh lên 12 phần cẩn thận, bung ra giám thị khoảng cách, trốn ở người sau cẩn thận từng ly từng tí cắn cái đuôi, càng đi về phía trước không xa chính là Yên Bí Cục, cổng trọng binh trấn giữ, trước cửa còn có binh sĩ tuần tra, sâu nghiêm bầu không khí khiến người đi đường chùn bước. Gồm nhớ đồ sứ cửa hàng khoảng cách Yên Bí Cục chỉ có hai cái đầu phố, lầu cao 2 tầng, trang hoàng khảo cứu, Dương Thần đi vào trong tiệm, trên quầy tiểu nhị chính lười Dương Dương ngủ gần, trước cửa bóng người lóe lên, tiểu nhị thói quen đứng người lên, khách quan mời vào trong, bản điểm tiểu dáng phong phú, già trẻ không gạn, ngài bên trong nhìn. Đợi thấy rõ Dương Thần tướng mạo sau chưa phát giác chính là sức sở, bên miệng cũng nuốt trở vào, một sát na chố mắt về sau tiểu nhị rất nhanh khôi phục nghề nghiệp tiểu dung, khách quan muốn nhìn một chút cái gì. Dương Thần mặt không thay đổi nói, tìm các ngươi trưởng quỹ. Tiểu nhị nhàn nhạt trả lời, trưởng quỹ không tại, khách quan vẫn là mời trở về đi. Dương Thần hừ một tiếng, như thế nhanh liền muốn phủi sạch quan hệ, không sợ ta đem các ngươi sự tình chọc ra sao. Tiểu nhị sắc mặt biến hóa, hơi chút do dự, mời lên lầu đi. Dương Thần chắp hai tay sau lưng đi về phía thang lầu, tiểu nhị từ sau quầy quấn ra, đi tới cửa một bên, cảnh giác hướng ra phía ngoài nhìn quanh, tại xác nhận phía sau cũng không theo dõi cái đuôi về sau, hắn ngồi trở lại đến trên quầy, thần sắc lại không có lúc trước lười nhác. Dương Thần lên lầu 2, tại cổ kính trên giá gỗ trưng bày lấy các thức đồ sứ, cuối cùng thì là một mặt bình phong, Dương Thần vòng qua bình phong, liền nhìn thấy một trường rộng như mặt bàn tra biển, trưởng quỹ chính là cái 40 trên dưới trung nhân nhân, chính một mình hấp lấy nước trà, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ngươi như thế nào tới? Dương Thần sắc mặt nhìn không tốt, ta bị người để mắt tới, Lưu trưởng quỹ, ngươi đến cho ta thiện sau. Kia Lưu trưởng quỹ đặt chén trà xuống, nheo mắt lại nhìn xem Dương Thần, ý gì? Dương Thần thanh âm run lên, tâm tình sợ hãi cũng không nén được nữa, ngươi cùng ta vỗ bộ ngực cam đoan, thủ hạ sát thủ từng cái đều là đỉnh tiêm trình độ, thật là cái động thủ hoàn toàn không phải như vậy chuyện, ngươi, ngươi nhưng hại khổ ta. Lưu trưởng quỹ như mày, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Dương đại nhân chớ hoảng sợ, lao Lưu lấy tiền làm việc, cùng bán đồ sứ đồng dạng đều giảng cứu cái già trẻ không đạt. Dương Thần tại hắn đối diện ngồi xuống, chậm chậm mới nói, Thuận Thiên phủ bộ khoái buổi sáng tìm tới ta, hỏi thăm ta cùng Từ Minh Lãng quan hệ. Ồ. Lưu trưởng quỹ nhíu mày, thủ hạ của ta làm việc tinh tế cực kỳ, tuyệt đối không thể lưu lại tay cầm, nói không chừng là lừa ngươi tới, ngươi lại như thế nào nói? Tinh tế? Dương Thần lựa đi lên đụng, dùng tay tại trà trên biển trùng điệp vỗ, thủ hạ của ngươi nếu là tinh tế, bộ khoái thế nào sẽ đổi tới trên đầu ta. Lưu trưởng quỹ mở mắt ra, lạnh lùng đánh giá Dương Thần, một nháy mắt Dương Thần thật giống như bị rắn độc để mắt tới, phía sau mắt lạnh, mồ hôi lạnh lập tức thuận lưng chảy xuống. Lưu trưởng quỹ nhàn nhạt cười cười, Dương đại nhân, nổi giận là không giải quyết được vấn đề, không bằng ngươi nói rõ chi tiết cùng ta nghe một chút, lão Lưu chưa từng hố khách hàng, ta có thể giúp ngươi ngoại trừ Từ Minh Lãng, tự nhiên cũng có thể giúp ngươi thiện sau. Dương Thần bụng trộm nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không dám coi là thật chọc giận Lưu trưởng quỹ, liền sân núi xuống lửa nói, kia Từ Minh Lãng vì quan chức nói xấu với ta, được chỗ tốt về khoe mẽ, khẩu khí này ta nuốt không trôi, hắn là chết chưa hết tội. Chương 994, rời kinh chương 994, rời kinh cứ việc Từ Minh Lãng đã đột tử đầu đường, nhưng Dương Thần đề cập hắn lúc vẫn như cũ tức giận bất bình, khóe mắt đuôi lông mày đều là thấu xương hận ý, Từ Minh Lãng cái thằng này người trước một bộ người sau một bộ, giả bộ nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực lựa trên đặt dưới, đấu kỵ người tài, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lấy năng lực của hắn cho ta sách giày cũng không xứng, sẽ chỉ ở phía sau làm thủ đoạn dội nước bẩn, chuyện xảy ra về sau càng không từng có mảy may hối cải chi ý, không giết hắn nan giải mối hận trong lòng ta. Lưu trưởng quý nói, ngươi xuất tiền, ta xuất lực, song phương ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết, từ khi đáp ứng đề nghị của ngươi, ngươi ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Dương Thần liếc mắt nhìn hắn, bất quá ta đến nay vẫn trăm mối vẫn không có cách giải, ta cùng hắn mâu thuẫn cũng không công khai gặp người, ngươi lại là làm thế nào biết? Lưu trưởng quý cười nói, ta người này chuyên quản thiên hạ chuyện bất bình, chỗ nào gồ ghề nơi đó liền có thân ảnh của ta. Dương Thần đối với hắn là quyết định không tin, đêm hôm đó người này tùy tiện xuất hiện tại trước mắt mình, đem dấu ở hắn đấy lòng cừu hận dõng dạc nói ra, đối Dương Thần xung kích đơn giản như sấm sét giữa trời quang, hắn làm người hướng nội, lại không có cái gì bằng hữu, từ khi Tử Minh lãng thăng trước về sau, hắn đối từ cừu hận càng ngày càng tăng, Lưu trưởng quý ở ngay trước mặt hắn bạch trần, Dương Thần đang khiếp sợ sau khi lại ẩn ẩn có chút phát tiết khoái cảm, ngắn ngủi chần chờ về sau. Thế mà coi là thật đồng ý, Dương Thần hừ lạnh một tiếng, biết Lưu trưởng quý không chịu nói lời nói thật, cũng không tâm tư trong vấn đề này dây dưa, tiếp tục nói, hôm nay buổi sáng Thuận Tiên phủ tới hai tên bộ khoái, hỏi thăm ta cùng Từ Minh Lãng quan hệ, ta cùng tên kia có cái dám quan hệ, điểm này ta liền tình hình thực tế nói, kia bộ khoái không buông tha, đem một kiện hiện trường bỏ sót căn cứ chính xác đồ vật biểu diễn ra để cho ta phân biệt. Vật chứng? Lưu trưởng quý sững sờ. Dương Thần bất mãn hỏa khí bộc chạy đi lên, ngựa khí cứng rắn, là một cái mặt dây chuyền, theo kia bộ khoái lại sát thủ đánh nhau trong lúc đó thất lạc ở hiện trường, kia mặt dây chuyền tính chất vô cùng dễ nhận ra, ít ngày nữa liền có thể tra được sát thủ thân phận. Lưu trưởng quý, ngươi cùng ta là trên một sợi thừng châu chấu, chạy không được ta, cũng chạy không được ngươi, chuyện này nếu là xảy ra bất trắc, ngươi cùng ta đều phải rơi đầu. Lưu trưởng quý chậm rãi lắc đầu, không có khả năng, cái này mặt dây chuyền quyết định không thể nào là ta người rơi xuống. Ngươi bằng cái gì chắc chắn như thế? Dương Thần hận hận nói, bởi vì ta cũng không có cái này mai mặt dây chuyền. Thanh âm đến phía sau, Dương Thần đỗng nhiên quay đầu, một cường tráng hán tử chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đứng tại phía sau hắn, tuổi chừng 20, an mặc gọn gàng, nhìn qua 10 phần già dặn, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Dương Thần. Dương Thần thanh âm run lên, ngươi là cái nào? Hán tử kia nói, ám sát Từ Minh Lãng có hai người, một người bất hạnh bỏ mình, một người đào thoát, chỉ hắn, chính là tại hạ, hai người chúng ta chấp hành hành động ám sát, trên thân chưa từng lưu biểu lộ thân phận chứng cứ, kia mặt dây chuyền cũng không thuộc về hắn, cũng không thuộc về ta. Trực diện sát thủ sợ hãi khiến Dương Thần tê cả da đầu, hắn tránh đi ánh mắt của đối phương, này sẽ là ai? Lưu trưởng quý nâng chung trà lên tiến đến bên môi, hắn lâm vào suy nghĩ, trầm ngâm sau một lúc lâu đột nhiên nói, là tên kia bộ khoái. Cái gì? Dương Thần mở to hai mắt nhìn. Lưu trưởng quý nheo mắt lại, thật là giảo hoạt bộ khoái, hắn nhất định là đưa ngươi coi là hung ngại, nhưng trong tay cũng không có chứng cứ, thế là liền muốn ra dạng này một cái biện pháp, mục đích chính là lừa ngươi một lừa dối, nếu ngươi không phải hung thủ, đương nhiên sẽ không để vào trong lòng, nếu ngươi coi là thật trong lòng có quỷ, nói không chừng liền sẽ lộ ra chân ngựa. Dương Thần dọa đến giật mình, nữ tử kia lại có như vậy tâm kế. Nữ bộ khoái. Lưu trưởng quý kinh ngạc nói, Dương Thần chậm rãi gật đầu, Lưu trưởng quý nói, ngươi dọc theo con đường này nhưng từng phát giác được có người bám đuôi. No. Dương Thần biểu lộ khẽ biến, Lưu trưởng quý chuẩn xác bắt được điểm này, thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có, Dương Thần không xác định mà nói, hẳn không có, ta trên đường rất cẩn thận, trong lúc đó từng coi là bị người theo dõi, về thi hành qua phản chế thủ đoạn, nhưng bất quá là nhận lầm người, sợ bóng sợ gió một trận. Ngươi xác định? Lưu trưởng quý cũng không buông lòng cảnh giác. Dương Thần nhẹ gật đầu, Lưu trưởng quý chầm chậm hắn nửa ngày, chậm rãi mở miệng, kinh thành ngươi không thể đợi tiếp nữa, ra ngoài tránh đầu gió đi. Cái gì? Dương Thần giật mình nhìn xem Lưu trưởng quý. Lưu trưởng quý nói, đã Thuận Thiên phủ đưa ngươi coi là hung ngại, vậy kế tiếp tất nhiên sẽ có sau tay, ngươi có thể ứng phó được không? Dương Thần phản bác, vậy cũng không thể đi, chí ít hiện tại không thể đi, nếu không sẽ chỉ tăng thêm ta hiểm nghi. Lưu trưởng quý nói, ngươi bây giờ vốn là có hiểm nghi, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, chỉ cần Thuận Thiên phủ nắm giữ không được chứng cứ xác thực, liền quả quyết không biết trị tội của ngươi. Nếu như ngươi vẫn giữ tại kinh thành, lấy Thuận Thiên phủ thủ đoạn kiểu gì cũng sẽ dạy ngươi lộ ra chân ngựa. Dương Thần cái chảy cái cối nói, ta sẽ cẩn thận ứng phó. Lưu trưởng quý cười lạnh nói, đừng quên chính là bởi vì ngươi không giữ được bình tĩnh mới đến tìm ta, nếu là lúc này Thuận Thiên phủ theo dõi, ngươi ta tiền đồ khó liệu, đây hết thảy đều là bái Dương đại nhân ban tặng. Dương Thần sắc mặt đỏ lên, ta. Lưu trưởng quý khoát tay áo, liền như thế quyết định, ngươi về trước đi thu thập hành lý, rồi mới đi nha môn xin phép. Như thế gấp? Dương Thần trợn mắt hốt mồm. Lưu trưởng quý mặt trầm như nước, Thuận Thiên phủ khoái ban tuy là từ sai dịch tạo thành, nhưng tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường, ngươi chưa hề cùng bọn hắn đã từng quen biết, chậm coi như đi không được. Dương Thần vẫn là quan viên tư duy, khoái ban sai dịch tại hắn cái này hình bộ quan viên trong mắt bất quá sâu kiến, nhưng Lưu trưởng quý đề tỉnh hắn, hắn bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ đã là một hung phạm, loại thân phận này chuyển đổi làm hắn khó mà tiếp nhận nhưng lại không thể không tiếp nhận. Lưu trưởng quý nhìn về phía tên sát thủ kia, La Khánh, ngươi hộ tống Dương đại nhân, nhất định phải đem hắn bình yên hộ tống ra khỏi thành. Gọi là La Khánh sát thủ chắp tay nói, tuân mệnh. Dương Thần đứng người lên, Lưu trưởng quý tùy theo đứng lên, yên tâm đi, thiện sau sự tình giao cho ta, đợi danh tiếng qua ngươi tiếp tục trở về làm ngươi thái bình quan. Dương Thần không cam lòng gật gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. La Khánh nhìn về phía Lưu trưởng quý, Lưu trưởng quý gật đầu mỉm cười. La Khánh nắm thật chặt bên hông cương đao theo Dương Thần đi xuống thang lầu, ra đồ sứ cửa hàng, tiểu nhị giương cổ lên nhìn xem hai người rời đi phương hướng, Lưu trưởng quý đi đến hắn phía sau, tăng cường đề phòng, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Tiểu nhị há to miệng, chúng ta bại lộ. Lưu trưởng quý trầm ngâm, khó mà nói, Dương Thần đối với chúng ta không tin được, nói chuyện không hết không thật, nói không chừng Thuận Thiên phủ bộ khoái đã sờ đến nhà chúng ta cửa đâu. Tiểu nhị giật mình, trưởng quý, ta nhắc gan, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lưu trưởng quỹ ánh mắt dọc theo phố dài kéo dài, sợ cái gì, đây là sứ mạng của chúng ta. Tiểu nhị ánh mắt trở nên nghiêm túc, ta hiểu được, coi như Thuận Thiên phủ bộ khoái xuất hiện, hắn cũng bắt không được ta, có lẽ hắn có thể bắt được ta, nhưng chắc chắn là một bộ không có sinh mệnh thi thể. Chương 995, thu thập chương 995, thu thập dạy trung phường cùng Thuận Thiên phủ nhà cách xa nhau không xa, không ít tại kinh bên trong đê giai quan viên ở nơi này, Dương Thần cũng là một thành viên trong đó, hắn cũng không thành thân, trong nhà chỉ có một lão gia nhân chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. Dương Thần đi vào cửa tới thời điểm, lão gia nhân chính còn lưng thân thể quét sạch lấy lá rụng trong sân, hắn đem trong tay cái chổi bông xuống, thiếu gia, ngài thế nào trở về rồi? Dương Thần miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, lâm thời có một số việc muốn làm, đi ra ngoài mấy ngày. Lão gia nhân thấy được hắn phía sau La Khánh, chậm chậm thi lễ, nguyên lai có khách đến. La Khánh nhẹ gật đầu, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Lão gia nhân nói, ta đến giúp thiếu gia dọn dẹp một chút. Không cần, ta tự mình tới. Dương Thần khoát tay áo, đi hướng chính phòng. La Khánh rời đem ghế gỗ ngồi ở trong viện, mau chóng. Dương Thần không nhịn được nói, ta biết. Cũng không quay đầu lại bước vào cánh cửa, đem cửa trở tay đóng lại. Lão gia nhân đi đến La Khánh trước mặt, run run rẩy rẩy đưa lên chén nước. Trong nhà không có cái gì trà ngon, ngài chấp nhận lấy uống đi. La Khánh đưa tay nhận lấy, nhìn chăm chú lên lão gia nhân nếp nhăn chồng chất khuôn mặt, đột nhiên cười. Ngoài cửa viện, Hạ Khương dán tại trên ván cửa ngưng thần lắng nghe, ngầm trộm nghe đến tiếng nói chuyện truyền đến, theo sau lại không động tĩnh, nàng cắn chặt môi dưới, thấp phẩm cảm xúc dần dần mãnh liệt. Mới nàng theo dõi Dương Thần thẳng đến gốm nhớ đồ sứ cửa hàng, lần này nàng cũng không có liều lĩnh, mà là xa xa nhìn chăm chăm, đem tiệm này danh tự cùng vị trí một mực nhớ kỹ, chờ không bao lâu gặp Dương Thần đi ra, phía sau đi theo một trang phục hán tử. Xem ra Dương Thần cũng không tính quay lại nha môn, vậy hắn muốn đi đâu đâu? Hạ Khương phạm vào nói thầm, suy nghĩ một lát vẫn là quyết định theo sau tìm tòi hư thực, thân phận kia không rõ hán tử phản theo dõi ý thức cực cao. Hạ Khương mặc dù cũng trải qua phong phú đối địch đấu tranh, nhưng dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, thấy hán tử kia khó đối phó, liền bung ra theo dõi khoảng cách. Lúc này ngày hướng tây chuyển, trên đường người đi đường dần dần nhiều, Hạ Khương tạ từ đám người che đậy, khó khăn theo tới Dương gia. Chỉ là Dương gia tường viện cao ngất, đại môn đóng chặt, không cách nào thăm dò trong viện tình huống. Hạ Khương tại đối diện trong ngõ nhỏ chờ đến lo lắng, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng cãi vã, nàng đi đến trong ngõ nhỏ, ngoặt một cái liền gặp một gia đình trước, một bán lê tiểu phiến đang cùng chủ gia mặt đỏ tới mang thai nhau nhau làm một đoạn. Kia chủ gia trong lòng bàn tay bày ra hai cái quả lê, ta nói ngươi cái này quả lê hỏng hai viên, cho ta đổi hai viên tốt, không đúng chỗ nào. Tiểu phiến tay từ trong tay hắn đoạt lấy một viên, mặt đỏ tới mang thai tranh luận nói, xấu ở chỗ nào, xấu ở chỗ nào, đây bất quá là xương giá mà thôi, đây đều là ta sáng sớm từ trong vườn hiện hái, từng quả nghiệm nhìn không sai lúc này mới chăng rõ, hắn chỉ vào bên chân rõ chút. Ta dám nói cái này rõ bên trong không có một viên là hư mất quả lê. Kia chủ gia nói, hảo hảo, ta không nói nó là xấu, cái này hai viên ta không coi trọng mắt, có thể hay không cho đổi. Tiểu phiến nháy nháy con mắt, đã không có xấu, vì sao muốn cho ngươi đổi. Kia chủ gia yên lặng nhìn xem tiểu phiến, hắn có lẽ là làm cho mệt mỏi, vẻ mặt đau khổ thở dài một tiếng, đem kia hai viên quả lê yên lặng thả lại túi bên trong, quay người đi trở về. Tiểu phiến nhưng lại kéo lại hắn, chậm rãi. Kia chủ gia xoay người, nâng lông mày trợn mắt nói, thế nào, ta đều không đổi, ngươi còn muốn làm cái gì? Tiểu phiến suy tư một lát, từ trong ngực móc ra một viên đồng tiền, nghiêm trang nói, cái này hai viên quả lê mặc dù không có xấu, nhưng dù sao ảnh hưởng cảm giác, ta liền quy ra tiền bán cho ngươi tốt, cái đồng tiền này cho ngươi. Kia chủ gia quái dị mà nhìn xem tiểu phiến, ngươi cũng không dễ dàng, được rồi, vậy không được. Tiểu phiến rất chăm chỉ, là ngươi chính là ngươi, là ta chính là ta, tiền này ngươi nhất định phải thu hồi đi. Ta thu. Kia chủ gia bị tiểu phiến mài đến nổi trận lôi đình, trong kẽ răng gạt ra hai chữ, từ trong tay hắn đoạt lấy đồng tiền tức giận đi trở về gia môn, dùng sức đóng cửa lại. Bành. Tiểu phiến giật nảy mình, nói lầm bầm, thật dễ nói chuyện không được sao, hùng cái gì hùng sao. Hạ Khương nhìn một người, đang muốn quay lại bỗng dừng bước lại, nàng ngoắc gọi qua kia tiểu phiến, ngươi tới. Tiểu phiến bước lên đòn gánh, vui vẻ chạy đến trước mặt nàng, ngài là muốn mua quả lê sao. Hạ Khương gật gật đầu, hướng hắn giỏ bên trong nhìn thoáng qua, ngươi những này không đủ. Tiểu phiến trước kinh sau vui, biết tới khách hàng lớn, ngài muốn bao nhiêu. Hạ Khương nói, tràn đầy một giỏ, có sao. Tiểu phiến ngây ngẩn cả người, Hạ Khương yêu cầu vượt xa tưởng tượng của hắn, theo sau liên tục không ngừng gật đầu, có. Ta xưa nay lôi kéo xe ba gác vào thành về sau, liền chọn đòn gánh bên đường giao hàng, các phường đều có ta quen biết chủ hiệu, ta liền đem xe ba gác gửi ở người ta nơi đó, hiện nay liền ở phường bên cạnh cửa Đức Hương hiệu ăn hậu viện. Hạ Khương chỉ vào Dương gia đại môn, gia đình kia họ Dương, trong nhà là làm quan, phụ thân ta bị du côn đả thương, là vị này Dương đại nhân vì nhà ta đòi lại công đạo, ta vốn định trọng kim tạ ơn ân công, nào biết ân công lại là cái liêm khiết thanh bạch quan nhi, chưa từng thu người chỗ tốt. Ta gặp ngươi bán quả lê không tệ, liền muốn trò chuyện biểu có chủ tâm, cuối thu làm khô nhiều phòng, ăn nhiều chút quả lê nhuận phế nhuận tiếng nói, trừ hỏa hàng khô, cũng coi là ta một phen tâm ý. Tiểu phiến tán đồng nói, ngươi chủ ý này không tệ, đưa lê không tính tặng lễ, vị kia Dương đại nhân cũng không tính trái với đạo nghĩa, nói gai đầu một cái, khó xử mà nói, thế nhưng là tràn đầy một giỏ, ta cái này thân thể có chút miễn cưỡng. Đang muốn như thế, Hạ Khương mừng thầm, mặt ngoài thì bất động thanh sắc nói, không ngại, Dương đại nhân trong nhà có thô giáp làm việc công, ngươi chỉ cần đem lê giỏ đưa đến đầu ngõ là được. Tiểu phiến nghĩ, nỗ lực vẫn có thể làm được, vậy cứ như thế nói, bạc nha. Nhìn về phía Hạ Khương. Hạ Khương từ trong ngực móc ra tán toái bạc kín đáo đưa cho tiểu phiến liếc mắt, cũng không chỉ số này. Đây là tiền đặt cọc, Hạ Khương cười cười, ta nếu là đem tiền toàn bộ thanh toán cho ngươi, ngươi chạy làm sao đây? Xem thường người. Tiểu Phiến miết miệng, đối Hạ Khương biểu đạt bất mãn, nhưng lại thực sự không bỏ nổi khoản này đại đơn đặt hàng, đành phải ủy khuất ứng. Hạ Khương cười cười, lại nói, có một chút ngươi phải nhớ cho kỹ, quyết không có thể thấu để lọt ta tồn tại, nếu không Dương đại nhân biết, nhất định là muốn đem quả lê lui về cho ta, trong nhà của ta chỉ có ta cùng lao phụ hai người, ăn không được mấy quả, còn lại ta cần phải y nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi. Tiểu Phiến giật nảy mình, kia không thể, ta cam đoan không nói. Lại trên dưới dò xét Hạ Khương một phen, ta nhìn ngài ăn mặc, cũng không giống là cái gạt người hạng người, bất quá có rất ít người dựa dẫm vào ta mua như thế nhiều, ngài coi là thật không phải đang đùa bỡn ta đi. Hạ Khương tức giận nói, ta ăn nhiều chết no, mau đi đi. Tiểu Phiến đi được cẩn thận mỗi bước đi, thần sắc lại là hưng phấn lại là do dự, đợi cuối cùng biến mất hình bóng, Hạ Khương ba chân bốn cẳng, trở lại Dương gia trước cửa, xoắn suýt một lát cuối cùng là nhịn không được đi lên phía trước dán cánh cửa thẳng tính, ngắn ngủi yên lặng về sau chợt nghe trong viện truyền đến một tiếng giòn vang, nghe thanh âm phảng phất là chén đĩa vỡ vụn thanh âm. Hạ Khương nghe vào trong tai, không khỏi chính là giật mình. Chương 996, đưa Lê chương 996, đưa Lê trong phòng Dương Thần cũng nghe đến thanh âm, hắn ngay tại trước giường đem quần áo thu thập tiến trong bao quần áo, vàng bạc tế nhuyễn cũng sôi trào ra, nhìn đối tương lai không thể dự báo sinh hoạt làm ra bi quan chuẩn bị. Trong viện truyền đến động tĩnh để hắn dừng động tác lại, hắn lộ ra hồ nghi thần sắc, xoay người hướng phía cửa đi tới. Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, La Khánh đứng tại cổng. Ra cái gì sự tình? Dương Thần hỏi, xuyên thấu qua La Khánh đầu vai, hắn nhìn thấy lao gia nhân không biết sao đã ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở trên mặt đất, hai mắt đóng chặt không biết sinh tử, bắt trà hiện lên mảnh vỡ trạng tàn mát tại trung quanh thân thể hắn. Ngươi? Dương Thần đầu ông một tiếng, khiếp sợ nhìn về phía La Khánh. La Khánh nghe răng cười một tiếng, một cái bước xa xông lên, đồng thời tay phải vươn ra, một tay bịt Dương Thần miệng. Dương Thần dọa đến hồn phi phách tán, hai tay đẩy ngang, ý đồ thoát ly đối phương khống chế. La Khánh thân thể nhất chuyển, đã vây quanh Dương Thần phía sau, như thùng nước thô to cánh tay phải bóp chặt cổ của hắn, Dương Thần hô hấp vì đó trì trệ, sợ hãi trong lòng càng hơn, dùng cả tay chân liều mình giãy giụa, La Khánh bất vi sở động, cánh tay phải nắm chặt, Dương Thần hô hấp càng thêm gian nan, hai chân mềm nhũn ngồi ngay đó. La Khánh hô hấp liền ở hắn bên hai, phản phất đến địa ngục, biết chúng ta tại sao lại tìm tới ngươi sao? Bởi vì ngươi nếu là chết rồi, sẽ không có người quan tâm. Dương Thần giật mình, khó khăn nói, ngươi, ngươi ý gì? La Khánh cười gần nói, Từ Minh Lãng phải chết, nhưng chân chính nguyên nhân cái chết lại không thể dạy người phát giác được, ngươi cùng hắn riêng có hiềm khích, vừa vặn có thể thêm chút lợi dụng, Thuận Thiên phủ có thể chú ý tới hai người các ngươi quan hệ, đưa ngươi liệt vào hung ngại, cũng chính nói rõ kế hoạch của chúng ta không tệ, ngươi chính là hoàn mỹ dê thế tội. Dương Thần sợ ngây người, nguyên lai cũng không phải là muốn Từ Minh Lãng chết, mà là đối phương muốn hắn chết, hắn dãy rủa lấy nói, hắn đến tột cùng là nơi nào đắc tội các ngươi, lại để các ngươi không tiếc lấy tính mạng của hắn. La Khánh ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng thốt, ngươi không cần biết, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Ngươi muốn giết ta? Thẳng đến lúc này Dương Thần mới vững tin đối phương thật muốn hạ tử thủ. La Khánh quỳ gối hắn phía sau, thở hổn hển, ngươi thuê giết người hại Từ Minh Lãng, bị Thuận Thiên phủ bắt được cái chuôi, lo lắng tình thế bại lộ, sợ tội tự sát, ngươi không có người thần cùng bằng hữu, đồng liêu quan hệ sơ lãnh đạm, cho dù là ngươi chết, cũng sẽ không nhấc lên bao lớn sóng gió. Chính là trong viện lão đầu nhi kia, cũng có thể giải thích vì ngươi tại điên cuồng phía dưới lỡ tay giết người, giờ khắc này ở trong ngực của ta liền có một phong ngươi sám hối tội ác thư. Dương đại nhân, ngươi khái lên đường. Nghe được nơi đây Dương Thần nhất thời lòng như cho nguội, người ta đến có chuẩn bị, đã sớm tính toán kỹ từ hắn làm kẻ chết hay, đáng thương hắn không chút nào tự biết, về mưu toan để người ta cho thiện sau, hắn hiện tại mới suy nghĩ qua tương lai, hắn không đi chỗ đó gốm nhớ đồ sứ cửa hàng nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, hắn chuyến đi này rõ ràng là thúc giục đối phương nhanh chóng động thủ tín hiệu, hắn đem hắn lại đi tuyệt lộ đẩy một cái. Dương Thần mất hết can đảm, một trận thê lương xẹt qua trong lòng, lúc này hiểu được lại có để làm gì, đầu não càng phát ra u ám, tứ chi cũng dần dần không có khí lực. Cách cách cách. Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng phá cửa, La Khánh giật mình, quay đầu nhìn ra cửa. Dương đại nhân, mở cửa, ngươi muốn Lê cho ngươi đưa tới. Một nam tử thanh âm. La Khánh không có nhúc đích, trầm mặc nhìn chằm chằm cổng, tiếng đập cửa một trận gấp giống như một trận, nam tử kia dắt giọng hô, Dương đại nhân, ta biết ngươi ở nhà, ta không cho ngươi tặng lễ, ta là tới cho ngươi đưa Lê. La Khánh nhíu chặt lông mày suy tư một lát, vung tay ra cánh tay, đem Dương Thần thuần thục cột vào chân giường bên trên, lại từ trên giường nhặt lên kiện y phục nhét vào trong miệng hắn. Theo sau đi đến trong viện, đem lão gia nhân thi thể đem đến nhà bếp bên trong. Xó xỉnh bên trong bó củi đống đến núi nhỏ cao, lúc này không kịp che giấu, chỉ có thể đem hắn nhét vào cạnh cửa, lúc này mới vội vã hướng cổng đi tới, đến rồi, chớ ồn ào. Tiến lên mở cửa ra. Trước cửa đứng đấy một thon gầy tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt bên trên rộng hạ hẹp, cái cằm nhọn, như một viên đảo ngược đinh ngũ, sắc mặt từng hồng, mồ hôi đầm địa. Nhìn thấy La Khánh đi ra liền đình chỉ la hét ầm ĩ, nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi là Dương đại nhân cái gì người a? Chính là kia đưa Lê tiểu phiến. La Khánh nói, ta là hắn chất nhi, ngươi không phải đưa Lê sao? Lê đâu? Chất nhi. Đó cũng là đồng dạng. Tiểu Phiến phía sau dốc tuyết, hướng ngõ nhỏ bên ngoài chép miệng, đi theo ta đi. La Khánh nghi nói, thế nào, còn muốn chính ta lấy? Tiểu Phiến chỉ mình mồ hôi trên mặt châu nói, ta khó khăn đem đến cửa ngõ, cực khổ ngài đại giá vất vả một chuyến. La Khánh nói, Lê ta từ bỏ. Dứt lời quay người đi trở về. Tiểu Phiến một phát bắt được cổ tay của hắn, cái gì bảo ngươi từ bỏ, ta không dạy người khác chiếm tiện nghi, cũng không thể hắn chiếm tiện nghi, chúng ta làm bốn nhỏ mua bán, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, ta đã thu tiền, kết quả Lê chính là ngươi. Hắn sợ trước mắt nam tử này đổi ý, coi là thật từ bỏ. thế là chăm chú bắt hắn lại cổ tay kéo lên liền đi. Lấy La Khánh võ nghệ, chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể đem hắn chế phục, nhưng này dạng sẽ chỉ dẫn tới càng lớn chú ý cùng phiền phức, chỉ có thể mặc cho hắn kéo lấy đi đến cửa ngõ. Kia tràn đầy một giỏ quả lê y mắng bày ở cửa ngõ nơi hẻo lánh, La Khánh giật mình nói, cái này, như thế nhiều. Tiểu Phiến đắc ý nói, không riêng nhiều, mà lại từng cái thủy linh sung mãn, ngọt dồi dào, chính là ta không chối từ khổ cực, một tay chồng tạo thành. Ngồi xổm người xuống bắt lấy giỏ trúc nắm tay, một cái tay khác kéo lấy giỏ ngọn nguồn, nhìn ngươi cao lớn thô kệch, sẽ không mang không nổi à. La Khánh kêu lên một tiếng đau đớn, túi người xuống, Tiểu Phiến nhắc nhở, nâng ngọn nguồn, chớ dạy giỏ trúc lọt. La Khánh lạnh lùng liếc hắn một cái, bàn chân so sánh lực, khoát tay càng đem kia giỏ trúc giơ lên, Tiểu Phiến trợn mắt hốt mồm, hai tay vẫn duy trì mới tư thế, chỉ thấy La Khánh xoay người, bước đi như bay đi. Tiểu Phiến ngồi thẳng lên, nuốt ngụm nước bọt, gấp đi mấy bước đứng ở cửa ngõ, đã thấy La Khánh thân ảnh tại dương ra cửa lóe lên liền đi vào cửa, Tiểu Phiến cả kinh, cái cầm thiếu chút nữa đến rơi xuống. Thầm nghĩ người này thế nào sẽ có đại khí lực. La Khánh đem kia giỏ trúc để dưới đất, trở lại đóng cửa lại, xuyên qua viện tử đẩy cửa phòng ra, một màn trước mắt làm hắn sợ ngây người, nguyên bản bị trói tại chân giường Dương Thần vậy mà không thấy tung tích. La Khánh bước nhanh đi đến trước giường, cầm dây trói cầm trong tay, gặp đứt gãy chỗ chính là tận gốc mà đứt, rõ ràng là bị lưỡi dao cắt đứt, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem trong phòng các nơi nhìn mấy lần, nơi nào còn có Dương Thần cái bóng, hắn đứng tại trong sân trống lạnh hô hô thở hổn hển, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến kia một giỏ quả lê, đột nhiên minh bạch cái gì, đem bên hông thái đao nắm trong tay, sải bước đi ra ngoài. Cửa ngõ đã không thấy Tiểu Phiến bóng dáng, La Khánh muốn rách cả mí mắt, tà hỏa trong lòng bừng bừng tiêu đốt, chợt nghe ngõ hẻm trong có người hô to, "Tiểu thư, có tiền tiểu thư, ngươi ở đâu?" La Khánh trong lòng hơi động, chui vào ngõ nhỏ, lần theo thanh âm tìm đi, thời gian qua một lát liền thấy bóng người lóe lên, chính là kia Tiểu Phiến, La Khánh vội bước lên trước bắt hắn lại sau cổ áo, dùng sức hướng trên mặt đất một quăng. Chương 997, mua hung chương 997, mua hung ơi. Tiểu Phiến bị ngã đến tất điên bắt đảo, ngửa mặt nhìn lại chưa phát giác khẽ giật mình, "Vị đại gia này, ngươi đây là làm gì?" "Làm gì?" La Khánh sắc mặt xanh xám, xoạt một tiếng nhẹ vang lên, thái đao tuốt ra khỏi vỏ, chỉ hướng kia Tiểu Phiến. Tiểu Phiến bị dọa đến choáng váng, hai tay giơ cao, liên tục không ngừng lùi lại, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. La Khánh lạnh lùng tốt, kia giỏ quả lên là thế nào chuyện? Tiểu Phiến liền đem Hạ Khương tìm hắn đưa lê sự tình cùng La Khánh nói, theo sau vẻ mặt đưa đám nói xong phải cho ta số dư, nhưng này tiểu thư nhưng không thấy bóng người, ồ, quả nhiên tiên hạ không có uổng phí nhặt tiện nghi, nếu không đại gia ngài. Tiểu Phiến hướng La Khánh đưa tay ra. Cút mẹ mày đi. La Khánh mắt lộ ra hung quang, thái đao lắc một cái, sống đao túi tại Tiểu Phiến huyệt thái dương, Tiểu Phiến đau đến hoa hoa kêu to. La Khánh thu đao vào vỏ, nên ngang rời đi. Hắn đứng tại Dương gia trước cửa, đại náo nhanh chóng vận chuyển. Lại là nữ nhân này có thể hay không là lúc trước được Dương Thần đề cập tới cửa kiểm tra nữ bộ khoái. Chắc hẳn nàng chính là thừa dịp Tiểu Phiến tiến lên kêu cửa, hắn theo hắn đi cửa ngõ lấy lê đứng không bụng trộm chạy vào Dương gia, đem Dương Thần cứu đi, nghĩ như thế hai người nhất định không có trốn xa, ánh mắt của hắn tại ngõ nhỏ tả hữu bắc văn, phía đông là hắn mới lấy lê phương hướng, hắn quay người hướng tây bên cạnh đuổi theo. Dương gia nhà biết, tuổi lửa đống hạ hai cặp con mắt thấp thỏm lo âu xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đi rồi sao? Thanh âm run rẩy, là Dương Thần thanh âm. Chờ một chút đi, sát thủ kia tuyệt không phải qua loa chủ quan người, nếu là hai độ rơi vào trong tay hắn, sẽ không còn có cơ hội chạy trốn. Trả lời hắn chính là Hạ Khương. Trước mắt tuổi lửa có chút di động, Hạ Khương có chút quay đầu, chỉ gặp Dương Thần sắc mặt căng cứng, thân thể run rẩy thành một đoàn, mới sắp chết thể nghiệm để hắn cho dù trở về từ coi chết, vẫn không thể thoát khỏi kia sợ hãi cực độ. Nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, Dương đại nhân, hiện nay có thể nói lời nói thật sao? Dương Thần thở dài một cái, không tệ, là ta mua giết người từ Minh Lãng. Quả nhiên, Hạ Khương trong lòng đoán đến xác minh, hương phấn nắm chặt song quyền, ngươi vì sao muốn giết hắn? Suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là ngươi tại cạnh tranh bên trong bại bởi hắn bốn nhờ này ghi hận trong lòng. Thua. Dương Thần cười lạnh một tiếng, lửa giận trong lòng xông lên, luận năng lực hắn sao có thể hơn được ta, nếu không phải hắn đùa nghịch thủ đoạn dội nước bẩn hủy ta thanh danh, làm sao có thể làm được thanh lại Ti Lang Trung? Hạ Khương lạnh lùng thốt, ta cùng Từ Minh Lãng thê tử từng nói qua việc này, Từ Minh Lãng cũng không có làm thủ đoạn, kia tung tin đồn nhảm người cũng không phải xuất từ hắn thụ ý, hết thảy bất quá là ngươi phỏng mà thôi. Dương Thần giật mình, một lát sau chật chật lưỡi nói, dù sao người đều chết rồi, vô luận hắn phải chăng làm qua, lại nhiều cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hạ Khương sững sờ, nghĩ không ra người này càng như thế lãnh gốc, liên quan đến nhiều năm đồng liêu, hắn lại vẫn có thể như thế bình thản đàm luận người ta sinh tử, huống chi Từ Minh Lãng tử vong chính là từ hắn tạo thành. Dương Thần liếc nàng một cái, ta mặc dù thuê giết người Từ Minh Lãng, nhưng Từ Minh Lãng lại không phải bởi vì ta mà chết. Một câu đem Hạ Khương lại hồ đồ rồi, nàng xương mù sát sát mà nhìn xem Dương Thần, Dương Thần liền đem mới La Khánh nói tới một năm một mười đem cùng nàng nghe, lúc này mới nói, Từ Minh Lãng như đúng như hắn nội nhân nói đến như vậy tốt, như thế nào lại thu nhận kia lưu trưởng quỹ ám sát. Hạ Khương nghĩ không ra lại còn có dạng này một tầng nguyên do, nàng suy tư một lát đúng hỏi, kia giá họa chiêu thiên trại tiến hành là chủ ý của ngươi, vẫn là bọn hắn chủ ý. Dương Thần nói, ta làm sao biết cái gì chiêu thiên trại, là kia lưu trưởng quỹ chủ ý, hắn lại chiêu thiên trại cũng là tại Thuận Thiên phủ treo tên bọn giặc, gọi là La Khánh sát thủ tại trước mặt mọi người tự báo chiêu thiên trại, chính là trắng trợn giá họa. Hạ Khương lại hỏi, kia lưu trưởng quỹ một bọn đến tột cùng là cái gì người? Dương Thần nghĩ, mặt ngoài kinh doanh đồ sứ cửa hàng, kỳ thực chuyên cán phạm pháp hoạt động, trước đó ta cũng chỉ gặp qua lưu trưởng quỹ một người, còn như hắn cái này một bọn đến tột cùng có bao nhiêu người ta lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nghe hắn nói khoác qua tay hạ cái người mang tuyệt kỹ, đều là hành thích, quyền thuật hảo thủ. Trên thực tế, kia gốm nhớ đồ sứ cửa hàng ta cũng là lần thứ nhất đi, Lưu trưởng quý từng dặn dò như gặp tình huống khẩn cấp, có thể đi đồ sứ cửa hàng tìm hắn. Hạ Khương nhìn hắn một cái, người xưa nay giao du không phải rộng, lại lạc như thế nào kết giao đến nhân vật như hắn. Dương Tần hít một hơi thật sâu, là hắn chủ động tìm tới ta, kinh thành rối loạn cùng một chỗ, Thuận Thiên phủ, năm thành binh mã ti tinh nhuệ tề xuất, ra đường tập trộm bắt tặc, hồ sơ vụ án thượng trình qua lại, cân nhắc mức hình phạt, duyệt lại, giám sát, cái nào khâu cũng không thiếu được, đại lý tự, đô sát viện, hình bộ tam ti không thể không đi theo làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ngày thứ ba ban đêm bận bịu đến đêm khuya về đến trong nhà, rửa mặt đã xong đang muốn lên giường nghỉ. Ngơi, Lưu trưởng quý lại đến nhà đến thăm. Tại cái kia ban đêm Lưu trưởng quý một lần nữa đốt lên hắn kiềm chế thật lâu hoàng khí, mặc dù hắn cũng cảm thấy hoang đường, nhưng vẫn là đồng ý Lưu trưởng quý đề nghị. Dương Thần ánh mắt xa cách, có lẽ là tại ta loay hoay sức đầu mẹ chán thời khắc, Từ Minh Lãng lấy một cái thượng quan tư thái đi qua ta phía trước cửa sổ thả bàn trở về nhà, có lẽ là mấy ngày liên tiếp mệt nhọc để cho ta sơ với đề phòng, hoặc là tự cam đoạ lạc, nhưng ta tóm lại là đáp ứng xuống, Lưu trưởng quý lời thể son sắt mà bảo chứng, chuyện này tuyệt sẽ không dính líu đến ta. 50 lượng, hắn lẩm bẩm nói, ngươi dám tin tưởng sao? 50 lượng một cái mạng, có lẽ ta khi đó chỉ là đối con số này cảm thấy hoang đường, cũng không có ý thức được chuyện này cũng không phải là một trò đùa. Hạ Khương lạnh lùng thốt, ngươi là hình bộ quan viên, thân kiêm thẩm phán, cân nhắc mức hình phạt chi trách, làm mỗi một cái quyết định việc quan hệ Đại Minh thổ địa bên trên từng đầu sinh mệnh, Đại Minh luật lệ là ngươi làm việc duy nhất thước đo, bởi vậy tại đáp ứng hắn một nháy mắt ngươi cũng đã đem Đại Minh luật pháp đặt để nào sau, ngươi đã vô tư đức, lại không có công tâm, đức không xứng vị nói chính là như ngươi loại này con nhi. Dương Thần bị nàng không chút lưu tình bạch trần, nén không được lửa giận bên trong đốt, hô hấp dần dần thô trọng, qua nửa ngày mới nói, hắn xuất hiện đến đột ngột, ta đáp ứng nội bằng, ngày thứ hai chờ ta tỉnh lại về sau Từ Minh Lãng đã bị bên đường đâm chết, trong lòng ta sợ hai đến cực điểm, lại không dám tùy tiện đi tìm kia Lưu trưởng quỹ, đành phải lợi dụng chức quyền xem gốm nhớ đồ sứ cửa hàng tư liệu, chỉ tra được tiệm kia đông gọi Triệu Nhất Hàng, danh nghĩa còn có mấy nhà cửa hàng, nội tình rất sạch sẽ. Triệu Nhất Hàng. Hạ Khương tinh tế suy tư nói, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên tâm trí, Triệu tiên sinh. Nàng cùng Triệu Thiên trại trời xui đất khiến kết xuống sâu như vậy một gốc, vị này Triệu tiên sinh ở trong quá trình này một mực như ẩn như hiện, thậm chí nàng ngồi Triệu Thiên trại đầu đem ghế xếp, đều cùng người này có quan hệ lớn lao. Nếu là Triệu tiên sinh, kia Triệu Thiên trại với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được, thiết kế hãm hại Triệu Thiên trại cũng có một loại nào đó giải thích, trước mắt lớn nhất một cái bí ẩn cuối cùng nói thông được. Dương Thần gặp nàng thần sắc khác thường, hỏi, ngươi biết hắn? Hạ Khương gật gật đầu, ta nghĩ đến một người, người này thân phận thần bí, cùng Triệu Thiên trại có quan hệ chặt chẽ. Dương Thần ánh mắt yếu ớt, nói như vậy, ngươi cũng biết cái này Triệu Thiên trại? Hạ Khương giật mình, chính đụng vào Dương Thần ánh mắt ý vị thâm trường, ta cũng chỉ là nghe nói. Dương Thần khẽ miệng cười lạnh ý vị không rõ, buổi sáng ngươi sau khi đi, ta đã làm một ít điều tra. Hạ Khương trong lòng thanh thanh trực nhẹ, điều tra cái gì? Dương Thần sâu kín nói, Thuận Thiên phủ cũng không có nữ bộ khoái. Hạ Khương đầu ông một tiếng, Dương Thần nghiền ngẫm mà nhìn xem Hạ Khương, cùng mấy bộ kia nơm nớp lo sợ dáng vẻ đã là hoàn toàn khác biệt. Chương 998, Ân Cửu chương 998, Ân Cửu Hạ Khương đến cùng còn đánh giá thấp Dương Thần, hắn tính cách hướng nội, không làm quan hệ nhân mạch, còn có thể thượng phong xem trọng, toàn bộ nhờ nghiệp vụ tinh tú, tâm tư kín đáo, hoàn thành công tác đến vượt qua cấp trên mong muốn. Hắn lâu tại hình bộ, cả ngày nghiên phán hồ sơ vụ án, được chứng kiến bản án muôn hình muôn vẻ, há lại Hạ Khương mấy câu liền có thể hù dọa. Hạ Khương cùng Bành Vũ sau khi đi, hắn liền tìm lý do chọn đọc tài liệu Thuận Thiên phủ trong biên chế quan lại, Thuận Thiên phủ từ phủ doãn cho tới tư lại, nha dịch tra xét cái ngọn nguồn mà rơi, lại không tìm tới một nữ bộ đầu, bất quá gọi là Bành Vũ lại trên bảng nổi danh, Dương Thần lúc này liền sinh lòng nghi ngờ, chỉ là hắn cũng không thể trắng trợn đi Thuận Thiên phủ xác minh tình huống, không nghĩ tới hai người như thế nhanh gặp mặt. Hạ Khương bị người bạch trần thân phận, thần sắc nghiêm trọng, nàng không biết đối phương nắm giữ năm chắc bao nhiêu tỉ mỉ, là lấy không dám tùy tiện mở miệng, chỉ sợ lọt chân ngựa. Dương Thần nhìn mặt mà nói chuyện, đột nhiên cười lạnh, nguyên lai quả nhiên là cái tây bối hàng. Hạ Khương khẽ thở ra một hơi, cho dù đối phương nhìn thấu nàng giả mạo quan sai, nhưng đối với Hạ Khương mà nói, nàng biết nên biết hết thảy, lạnh lùng tốt, gọi là La Khánh sát thủ tìm không thấy ngươi tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ, duy nhất có thể bảo trụ mạng ngươi mới biết là chỗ nào sao? Chỗ nào? Dương Thần có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hạ Khương trịnh trọng quyên đủ, chỉ có đi Thuận Thiên phủ nha đầu án tự thú mới có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Triệu tiên sinh một thân phận khó lường, tại kinh thành khoé gió nổi mưa, thật là đại gian đại ác chi đồ, ngươi nói thật, lấy công chu tội, phủ doãn đại nhân nhất định mở một mặt lưới. Dương Thần gật gật đầu, kỳ thật còn có một con đường. Ừm. Hạ Khương nghi hoặc nhìn về phía Dương Thần, đã thấy Dương Thần như một đầu sói đói đánh tới. Bó củi trông chất tại một nháy mắt tứ tán sụp ra, Hạ Khương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Dương Thần như một con hung ác dã thú nhào về phía hắn, quá độ kinh ngạc để nàng đã mất đi ý thức phản kháng chờ đến lấy lại tinh thần lúc đã chậm, Dương Thần vừa người bổ nhào vào trên người nàng, vác lên hai tay bóp lấy Hạ Khương cổ, hai mắt xích hồng, hung tợn nói, chỉ cần ngươi chết, còn có cái nào sẽ hoài nghi đến trên người của ta. Hạ Khương hô hấp gian nan, hai tay liều mình chụp vào Dương Thần tránh né lấy nàng cản trở, hai tay tăng lực, ta thừa nhận ngươi là nữ tử thông minh, nhưng ngươi cũng rất ngu xuẩn, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là tin tưởng mình đầu có thể địch nổi quả đấm của ta. Hạ Khương hai mắt kim tinh băng khắp nơi, đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không, nàng dễ dỗ tại thân là nam tử trưởng thành Dương Thần trước mặt không làm nên chuyện gì, ý thức dần dần mơ hồ, một cỗ sợ hãi nương theo lấy ý lạnh từ đáy lòng dâng lên, sống còn thời khắc, Hạ Khương băng ở một hơi, tay phải sờ đến sau thắt lưng, rút ra một chi chủy thủ đến, liều lĩnh hướng Dương Thần bên hông đâm tới. Dương Thần a một tiếng kêu thảm, xoay người từ trên thân Hạ Khương lăn xuống, Hạ Khương chật vật quỳ trên mặt đất, từng ngụm ho khan, nước mắt cũng bị ho ra. Dương Thần phần eo bị vạch ra một đường vết rách, máu tươi cốt cốt chảy ra, hắn đau đến ngũ quan run rẩy, một tay che lấy vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Hạ Khương từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, nàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, giơ hồng đồng đồng đao đến gần Dương Thần. Dương Thần di chuyển cái mông, lơm lớp lo sợ lùi lại, ngươi muốn làm cái gì? So với quả đấm của ngươi, ta càng tin tưởng ta đao trong tay tử. Hạ Khương trở về từ coi chết, đối mặt cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang nhịn không được châm chọc đạo, nàng thị uy tựa như đem con dao kia tại trước mắt hắn lung lay, mới Hạ Khương bước lên sinh mệnh phong hiểm chui vào rừng ra, đem hắn trên người dây thừng cắt đứt, dùng cũng là trong tay cây đao này tử. Hạ Khương lạnh lùng đánh giá đau đến không muốn sống Dương Thần, xem ra ngươi là giết không được ta. Quên ngươi một câu, nếu như còn muốn có cái kết thúc yên lành, tốt nhất thu hồi ngươi những cái kia bảng môn tà đạo ý nghĩ, không muốn tự cho là thông minh, càng lún càng sâu, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Dứt lời đem trên thân đao máu tươi tại đế giày lau sạch sẽ, đem đao tay áo, cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Dương Thần đau đến toàn thân run, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt mặt của hắn, nhìn qua Hạ Khương bóng lưng thê âm thanh cầu cứu, mau cứu ta, ta sẽ chết. Hạ Khương phảng phất không có nghe được, trong chốc lát không thấy thân ảnh, Dương Thần khó khăn đứng người lên di chuyển bước chân. Cầu sinh dục vọng để hắn chậm chạp mà kiên định hướng cửa sân di động, trong cổ mơ hồ không rõ mà nói, tiểu nương bị xinh đẹp như hoa xà hiết tâm địa, ngươi không cứu ta, ta cũng chỉ có thể chờ chết sao? Ta lại không bằng ngươi nguyện, ta muốn cao chạy xa bay, để các ngươi bắt không được ta. Cửa sân bóng người lóe lên, Dương Thần ngạc nhiên nói, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ. Nô. La Khánh trở tay đóng cửa lại, thâm trầm mà nhìn xem hắn, Dương Thần tóc gáy dựng lên, kinh hai phía dưới hai chân như luôn ra, một phát ngồi dưới đất, ngươi. Lắp bắp, cùng La Khánh ánh mắt lạnh như băng đụng một cái, trong lòng không khỏi run lên. Nói cũng nói không ra ngoài. La Khánh rút dao ra, từng bước một hướng Dương Thần tới gần, cười gần nói, "Dương đại nhân đây là cùng ta bịt mắt trốn tìm đâu?" Dương Thần hồn phi phách tán, tuyệt vọng nói, "Ngươi đừng có giết ta, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi không muốn biết nữ tử kia là ai chăng?" La Khánh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Nàng là ai?" Dương Thần nuốt ngụm nước bọt, "Nữ tử kia gọi Hạ Khương, mặc dù ta không biết thân phận của nàng, nhưng sáng nay nàng cùng Thuận Thiên phủ bộ khoái cùng nhau đến đây, hai người tất nhiên quan hệ không ít, tiểu tử kia gọi Bành Vũ, ta có thể giúp ngươi tìm tới nàng." La Khánh gật gật đầu. Tạ ơn, không cần. Tay phải như thiểm điện bung ra, Dương Thần cổ họng nhiều sợi tơ hồng, La Khánh chậm ung dung đem đao thu hồi đến vỏ đao, Dương Thần che lấy cái cổ, trong cổ ôi ôi rung động, giữa hàm răng khó khăn bọt ra mấy chữ, tại sao? La Khánh lạnh lùng nhìn về hắn, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật của chúng ta. Dương Thần bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận, nếu là lúc trước nghe Hạ Khương, đi theo nàng một đạo đầu án tự thú liền tốt, nói không chừng thật có thể lưu lại một cái mạng đến, ý nghĩ này trong đầu vạch một cái mà qua, thân thể của hắn chậm rãi ngã mặt. La Khánh từ trong ngực móc ra một phong thư đến, gật gù đắc ý thì thầm: con bất hiếu Dương Thần, tại triều làm quan vài năm, không bạn không vợ không con, một thân một mình đáng thương thật đáng buồn. Bởi vì ghen ghét đồng liêu mệnh trong nhà lão buộc bí mật cấu kết ác phỉ gây nên tính mạng người, phát dồ tội ác tại trời, mỗi nghĩ đến đây hối hận đan sen, không còn mặt mũi đối nhị lão, càng thẹn với cận kề cái chết đi đồng liêu, chỉ có cùng lão buộc chung chết lấy tạ tội nghiệt. Cần biết thường nghi ngờ thiện niệm, phương đến từ đầu đến cuối, để lại một phong thư, lấy cảnh thế người. Hắn đem lá thư này đắc ý dương lên, ở trong đó từng chữ đều là từ ngươi tại trong nha môn vãng lai trong công văn trích lục mà đến, bút tích tuyệt không dạy người lấy ra sơ hở. Dương đại nhân có bằng lòng hay không qua xem qua. La Khánh thanh âm càng ngày càng xa, nhưng hắn nói từng chữ lại như sắt truy kích thạch, đục tiến vào trong lòng của hắn. Hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, giống như cái này phong di thư coi là thật xuất từ bút tích của mình. Hối hận nước mắt từ Dương Thần trong hốc mắt chảy ra, hô hấp của hắn dần dần yếu ớt, cho đến đình chỉ. La Khánh đem hắn mang lên nhà bếp cổng, cùng kia lão gia nhân ngồi đối mặt nhau, từ trong ống giày móc ra một cây chủy thủ đâm vào lão gia nhân tim, lại đem kia chủy thủ nhét vào Dương Thần trong tay, làm ra trước hết giết hại lão gia nhân vừa sợ tội tự sát giả tượng, lúc này mới đem lá thư này ném tới Dương Thần trong ngực. Làm xong đây hết thảy hắn thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía đóng chặt cửa sân, Bành Vũ, Hạ Khương, Nô, xem ra ta còn phải cực khổ nữa một chuyến. Chương 999, tin tức chương 999, tin tức hoàng ký khách điếm, ba đầu bóng người khô tọa vô ngữ, mở tối trong phòng tràn đầy làm cho người hít thở không thông trầm mặc, Mã Khuê thở dài một hơi, đứng người lên đem cửa sổ đẩy ra, trời chiều dư huy gắn tiền đến, hắn xoay người, thấp giọng mắng một câu, chẳng lẽ chúng ta liền chờ lấy hay sao? Vậy ngươi ngược lại là xuất ra cái biện pháp tốt hơn. Đầu to liếc xéo lấy hắn, ngữ khí đồng dạng bất thiện. Mã Khuê bị hắn không nhẹ không nặng oán giận một câu, mím chặt miệng không nói, đầu to không buông tha mà nói, nếu không phải lão tử, ngươi còn có mệnh có đây không, ngươi ngược lại cùng ta giả thành lao sói bấy đôi, có biện pháp liền muốn biện pháp, không có cách nào khác cho ta ngậm miệng lại, tránh khỏi gây lão tử không thoải mái. Mã Khuê ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc, trên mặt lại chất lên tiểu dung, ta đây không phải sốt rồi sao? Tiết Minh đệ bây giờ không rõ sống chết, hết lần này tới lần khác chúng ta cái gì cũng không làm được, còn như vậy rông dài chỉ sợ cái này anh hùng sẽ cũng chỉ có thể dừng bước với này. Tên Vương bắt đằng kia, đầu to khí trên bàn trùng điệp truy một cái. Cốc Vũ cái thằng này làm việc ngoài dự liệu, dạy đầu to trở tay không kịp, hắn là trận này hành động chủ tâm cốt, hiện nay ngược lại thấy bóng dáng, đầu to trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái biện pháp phá giải dưới mắt cục diện bế tắc. Thân Ngọc mặt không thay đổi nói, cầu người không bằng cầu mình, hai vị vẫn là sớm tính toán. Đầu to nheo mắt lại, ý gì? chẳng lẽ ngươi liền bỏ mặc không quan tâm rồi? Thân Ngọc cười như không cười nói, sinh tử của hắn cùng ta có liên can gì, Vương Minh sẽ không cho là ta anh hùng sẽ làm mở thiện đường a. Đầu to lập tức xì hơi, người ta lúc trước liền nói rõ được rõ ràng sợ, tham gia cái này anh hùng sẽ toàn bằng tạo hóa, rơi xuống quan phủ trong tay, mất đi tính mạng cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt, thế nhưng là thật muốn đối tên kia sinh tử bỏ mặc không để ý sao? Đầu to cắn chặt hàm răng, hô hấp thô trọng, suy tư nửa ngày đột nhiên ngẩng đầu, Vương Thừa Giản lão nhi kia còn không thấy bóng người sao? Hỏi là Mã Khuê. Mã Khuê rửa khung cửa, nhìn xem dưới trời chiều đường đi, hắn lắc đầu, quái thai, hắn sớm khái thả ban. A, trở về. Đầu to tiến đến bên cạnh hắn, tại kia phiến nửa mở cửa sổ đứng không bên trong, hắn thấy được kia đỉnh quen thuộc Kiệu Quan, Mã Khuê liếm môi một cái, ánh mắt theo Kiệu Quan di động. Ừm. Đầu to mở to hai mắt, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, kia Cẩm Y Liễu vệ quan nhi đâu? Mã Khuê sững sờ, trải qua suy nghĩ túi nhắc nhở hắn mới phát giác tùy tùng Cẩm Y Liễu vệ tựa hồ thiếu đi mấy người, hôm qua thấy tên kia uy phong lẫm lẫm Cẩm Y Liễu vệ đại nhân cũng không cùng nghề bên trong. Kiệu Quan ngoặt một cái, trong ngõ hẻm biến mất bóng dáng. Hai người lẫn nhau, Mã Khuê đột nhiên nói, không bây giờ đêm. Đầu to có chút ý động, hắn nghĩ, không nóng này, hiện tại còn không phải có kết luận thời điểm, chờ một chút nhìn, như Cẩm Y Liễu vệ coi là thật giảm xuống đề phòng, nói không chừng đêm nay liền đi nó một chuyến. Bắt trấn phủ ti, thân mang phi ngư phục Cẩm Y Liễu vệ trong sân ra vào vào, đem mật thám tại trong kinh thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu thập tới tình báo báo cùng công đường Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập bệnh lên chân bắt chéo ngồi tại cái dây trong ghế, lắng nghe thám tử hồi báo, sắc mặt hắn thâm trầm, ngón trỏ tại trên lan can có tiết đấu đập. Một tiểu kỳ quan tiến nhanh tới bẩm báo đại nhân, Tích Thủy Đàm phát sinh giới đấu, quân Tào quản lý Vương Trợ Dị tao nộ không rõ nhân vật tập kích. Hoàng Tự Lập nhíu mày, chẳng lẽ không phải kinh thành đạo tặc gây nên? Quan tam phẩm biên đã có hai người trong nhà bị trộm, tại trong kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng đối với Hoàng Tự Lập tới nói, những sự tình này đều không liên quan đến mình, duy nhất để tâm hắn lửa cháy, như ngồi bàn trông chỉ có một người. Tiểu kỳ quan nuốt ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ mà nói, hẳn không phải là. Nghe nói bọn hắn là hộ tống Vương thượng thư trong nhà Thiên Kim tiểu thư lúc phát sinh ngoài ý muốn. Cái gì? Hoàng Tự Lập đổi sắc mặt, đống nhiên đứng lên. Tiểu kỳ quan dọa đến khẽ run rẩy, tiểu nhân cũng là nghe tiềm phục tại thủy vận trong nha môn mật thám nói lên. Thời điểm nào sự tình? Hoàng Tự Lập ngắt lời hỏi. Tiểu kỳ quan sững sờ, cũng biết đáp, lúc xế trưa. Cút mẹ mày đi. Hoàng Tự Lập bay lên một cước, đem kia tiểu kỳ quan đạp lăn trên mặt đất, chỉ vào hắn giận không kèm được mắng, buổi trưa chuyện phát sinh, mặt trời nhanh xuống núi mới báo cho bản quan, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tiểu kỳ quan dọa đến hồn phi phách tán, chật vật từ dưới đất bò dậy, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đại nhân cho bẩm, kia Vương quản lý đối hộ tống Vương tiểu thư một chuyện thủ khẩu như mình, biết việc này không cao hơn 20 người, tập kích phát sinh sau binh sĩ chết thì chết, thương thì thương, loạn cả một đoàn. Kia Vương quản lý là từ trên đường bị người nhấc trở về, cứu trở về lúc chỉ còn lại một hơi, mật thám hữu tâm tìm hiểu, lại không cách nào tiếp cận. Hắn nhiều mặt tìm hiểu, thẳng đến từ đại lao ngục tốt trong miệng đạt được dấu vết để lại, liền ngựa không dừng vó đem tin tức truyền trở về, một lát không dám chậm trễ. Hoàng Tự Lập hung hăng nhìn chằm chằm hắn, xoay người, ngốc chạm chờ chết sao? Lao Triệu cùng Tiểu Trương liên tục không ngừng đi đến bên cạnh hắn, Hoàng Tự Lập bước ra đi ra ngoài cửa, tiểu kỳ quan há miệng run rẩy nói, đại nhân, kia mật thám còn nói. Hoàng Tự Lập dùng sức tại bên hông trên vỏ đao bổ, tiểu kỳ quan không do dự nữa, triệt để nhanh nhẹn mà nói, nghe nói cùng Vương tiểu thư một đạo bị giam còn nổi danh nam tử trẻ tuổi, người này gọi Cấp Vũ, là Thuận Thiên phủ một bộ khoái. Hoàng Tự Lập trố mắt một lát, hai đầu lông mày dần dần bị mây đen bao phủ, đột nhiên ngửa mặt cười một tiếng, rất tốt, bước nhanh ra ngoài. Phía sau lão Triệu cùng Tiểu Trương không hẹn mà cùng dùng mình một cái, lấy hai bọn họ đối Hoàng Tự Lập hiểu rõ, người này đã động sát tâm. Hoàng Tự Lập đi ra bắt trấn phủ ti cánh cửa, phía sau theo sát tám tên khổng vũ hữu lực hán tử, từng cái thân mang phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, sát khí mười phần. Hoàng Tự Lập ngựa không dừng bó, một đường thẳng đến Tích Thủy Đàm. Thẳng đến trông thấy Vạn Linh cầu lúc, trời chiều chỉ ở chân trời lưu lại một góc, đèn hoa mới lên, chiếu xạ đang bận rộn một ngày công nhân bến tàu trên mặt. Hắn thở dốc một hơi, tìm kiếm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải đem hai người tìm cho ta ra. Tám tên Cẩm Y Liễu vệ ngạc nhiên nói, rõ. Cẩm Y Liễu vệ hung danh bên ngoài, vừa hiện thân liền đưa tới không nhỏ bạo động, mọi người nhao nhao hướng bốn phía tránh né, đám người sau một tan mặc gọn gàng nam tử chậm rãi khép lại miệng, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tự Lập mặt nhìn một lát, hướng cách đó không xa một tên khác nam tử vẫy vẫy tay, người kia ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giao phó vài câu, nam tử hiểu ý gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Hoàng Tự Lập siết chặt chu đao, ngực bụng ở giữa liệt hỏa tràn đầy, đó là một loại hỗn hợp lấy phẫn nộ, chật vật tâm tình rất phức tạp, nhiều ngày tới nghi hoặc tựa hồ tại thời khắc này cuối cùng có đáp án. Vương Thi Hàm mặt ngoài khách khí, nhưng sau lưng sớm đã cùng Tình Lang ngầm thông xã giao, đem mình làm khỉ con buồng địch. Hoàng Tự Lập suýt nữa tức nổ phổi, mà nhất làm cho người khó mà chịu được là hắn vậy mà bại bởi một cái Thuận Thiên phủ tiện dịch, hắn xứng sao? Hoàng Tự Lập nhìn khắp bốn phía, hướng về phía trước hung hăng vung tay lên, tám tên Cẩm Y Liễu vệ từ hắn phía sau quấn ra, như lang như hổ xông vào Tích Thủy Đàm. Chương 1000, 20 lượng đường căn phòng cách vách bên trong bắt đầu truyền ra từng đợt khó mà nói nên lời tiếng vang lúc, Cốc Vũ đã dự cảm đến không ổn, Vương Thi Hàm lại là đơn thuần, lúc này cũng có phát giác, nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu không nói. Cốc Vũ đồng dạng xấu hổ, hắn cổ họng căng lên, co quắp quanh chân ngồi. Hoành Đạt nằm ở trên giường, ngủ được nửa mê nửa tỉnh, mẫu đan vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hoành Đạt đầu vai, nghiền ngẫm mà nhìn xem Cốc Vũ, nghĩ không ra thư hùng đạo tặc lại là hai cái trẻ người non dạ bé con, nói ra sợ là không ai chịu tin. Cốc Vũ trải qua buổi chiều nghỉ ngơi, thể lực có chỗ khôi phục, nhưng vết thương vẫn giống đao cùn cắt thịt, có loại trì độn đau đớn. Hắn hút lấy khí lạnh đứng người lên, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Vương Thi Hàm vội vàng đứng lên, nhìn cũng không nhìn Cốc Vũ, cúi đầu hướng phía cửa đi tới. Mẫu Đan nói khẽ, chậm rãi. Cốc Vũ nhìn về phía nàng, Mẫu Đan trái tim phanh phanh chực nhảy, nghĩ đến sau đó phải phát sinh hết thảy, nhịn không được chịu tâm sinh mồ hôi. Nàng đi hướng cổng, các ngươi như thế lô mãng ra ngoài, không sợ bị người phát hiện sao? Cốc Vũ nghi hoặc nhìn về phía nàng, Mẫu Đan giả vờ chấn định mà nói, đã thu ngươi bạc, ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện, không bằng ta phía trước xung phong, hai người các ngươi ở sau người đi theo. Cốc Vũ lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hắn hé miệng bờ môi, lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá Mẫu Đan. Mẫu Đan thấp thỏm trong lòng, nhưng là trên mặt thì biểu hiện được rất bình tĩnh. Một lát sau Cốc Vũ nhẹ gật đầu, Mẫu Đan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi tới cửa trước, đi theo ta. Nàng đưa tay đẩy cửa ra, hành lang bên trên ẩn có tiếng người, thỉnh thoảng có nam nữ gặp thoáng qua, may mà có Mẫu Đan tại, gặp được quen biết dăm ba câu ứng phó quá khứ mới không tới mức làm cho người sinh nghi. Mẫu Đan đẩy ra cửa sau, để cho hai người đi ra, trở tay lại đem cửa đóng lại. Thẳng đến lúc này Vương Thi Hà mới thở phào một cái, nàng tại tối tăm không ánh mặt trời trong phòng chờ đợi mấy cái canh giờ, lạ lẫm quỷ dị hoàn cảnh, đến quanh mình âu nôn với ngữ, càng có những cái kia không thể diễn tả mập mờ, đều làm nàng một ngày bằng một năm sống không bằng chết. Thu phong dần lạnh, nàng không khỏi tới gần Cốc Vũ, cẩn thận xuyên qua biệt tử, Mẫu Đan một cái bước xa lẹn đến trước cửa, đem cửa then cài kéo xuống đến, cửa mở nửa phiến, thò đầu ra nhìn nhìn, không ai. Đem thân thể lui qua một bên. Cốc Vũ gật gật đầu, đa tạ. Một cước bước ra ngoài cửa, trước mắt gió táp trở đến, một thân ảnh đâm nghiêng bên trong đoạn ra, hét lớn một tiếng, nội kia mâu tặc, đầu hàng không giết. Mẫu Đan mừng rỡ trong lòng, thỏa. Đông nhiên ý thức được thanh âm kia hết sức quen thuộc, trong lòng nhất thời lật ra từng cái mã, hỏng. Bóng người kia từ trong bóng tối hiện ra thân hình, chính là Tứ Lang, tay hắn nắm một thanh không biết từ nơi nào tìm tòi tới kim ti đại hoàn đao, khí thế hung hăng nhào về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ như viên hầu thoát ra, Tứ Lang tình thế bắt buộc một đao đi không, Cốc Vũ đoạt ra ngoài cửa, đưa tay đem cửa bành một tiếng đóng lại. Lập tức tay háo ngọn nguồn lật một cái, đem một thanh đoạn đao nắm trong tay. Mở tối ngõ bên trong đột nhiên giấy lên đèn lửa mùa thu đêm, xung quanh sáng như ban ngày. Hơn 20 tên dáng người khác nhau người trẻ tuổi đem ngõ hai bên vây chặt đến không lọt một giọt nước, trong tay binh khí càng là thiên kỳ bách quái, có đao có kiếm, thậm chí còn có người cầm dao thay, lửa, nhìn về phía Cốc Vũ thần sắc kích động. Tứ Lang cười gần nói, thật sự có tài, bất quá tiếp xuống ngực nhưng là không còn như vậy may mắn. Cốc Vũ dựa lưng vào cửa, lắng nghe trong môn động tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, không muốn chết xéo đi. Tứ Lang cao hơn hắn nửa cái đầu, chẳng thèm ngó tới mà nói, ngươi thật điên á tiểu tử, không hổ là Lục Lâm đạo bên trên, chúng ta huynh đệ như thế nhiều người, ngươi lại có năng lực có thể đánh mấy cái. 20 lượng nhất định phải là ta, các minh đệ lên cho ta. Dứt lời lại là quay đầu một đao, hắn một tiếng hiệu lệnh, thủ hạ tay chân chu lên cùng nhau hướng Cốc Vũ dâng lên. Cốc Vũ xem thời cơ được nhanh, tại phát sinh xung đột bắt đầu liền đem cửa sân đóng lại, trong môn hai tên nữ tử hai mặt nhìn nhau, tại một lát chố mắt về sau, Mẫu Đan đột nhiên phóng người lên nhào về phía Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm linh xảo tránh thoát, hướng cửa sau phương hướng chạy tới. Mẫu Đan tình thế bắt buộc, há lại cho nàng chạy, nàng nghiến răng nghiến lợi chạy mau mấy bước đuổi tới Vương Thi Hàm phía sau, đưa tay túm hướng Vương Thi Hàm cổ tay, nào biết Vương Thi Hàm hướng bên cạnh lóe lên. Vung tay chính là một cái tát, Mẫu Đan vội vàng không kịp chuẩn bị, rắn rắn chắc chắc nằm trên mặt, đau đến nàng ôi kêu thành tiếng, giữa lông mày một ngứa, vung tay, chỉ xóa đến một tay máu. Nguyên lai Vương Thi Hàm đầu ngón tay đã ở nàng giữa lông mày vẽ lô lớn. Mẫu Đan cả giận, mẹ nhà hắn, tiểu tiện nhân, người muốn chết. Từ dưới đất nhặt lên một cục gạch ném về Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm không khách khí chút nào đáp lên nói, ngươi mới đáng chết, ngươi mới là tiểu tiện nhân, chúng ta cho tiền, ngươi lại hại người, ngươi hảo hán mãi mãi tại giang hồ thượng đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay dạy ngươi hiểu được sự lợi hại của ta. Nàng ngày bình thường bị yêu cầu có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỗ nào giống như bây giờ như chợ búa bát phụ vung qua rồi. Lúc này oán hận Mẫu Đan phản bội, đem buổi chiều nghe được Âu Nôn Huế ngữ toàn bộ nghĩ tới, nhịn không được chửi ầm lên, chỉ cảm thấy thống khoái dị thường, lách mình tránh thoát bay tới cục gạch, gặp bên cạnh có cái thùng gỗ, không chút nghĩ ngợi cứ lấy, phí sức ném ra ngoài. Hai người vừa mắng một bên công kích lẫn nhau, đánh thẳng đến cuối bụi, cửa sân đột nhiên bị đẩy ra. Vương Thi Hàm mắng khởi tình, ngươi cái này tiểu lãng đệ tử, đáng đời bị đánh. Đột nhiên nhìn thấy cổng Cốc Vũ, tựa như làm chuyện xấu bị người bắt tại trận, ôi một tiếng đem trong tay cục gạch vứt xuống. Hai tay bưng kín mặt. Cốc Vũ thần sắc cổ quái liếc nhìn nàng một cái, xông vào cửa, Mẫu Đan trên mặt vết máu loang lổ, ngược lại đem hắn giật nảy mình. Mẫu Đan xem hắn, nhìn nhìn lại ngoài cửa, run thanh âm hỏi, ngươi đối Tứ Lang thế nào rồi? Cốc Vũ không để ý tới nàng, đi hướng Vương Thi Hàm. Mẫu Đan run rẩy đi tới cửa bên ngoài, nhưng gặp ngõ bên trong nổn ngang lộn xộn nằm vật xuống một mảnh, tiếng rên rỉ liên tiếp, Tứ Lang lệch qua bên tường, Mẫu Đan cướp được trước mặt hắn, lung lay hai cánh tay của hắn, Tứ Lang, ngươi ra sao? Tứ Lang mở mắt ra, đau đến nghe răng trợn mắt, tên Vương bắt đạn kia đánh lên ta. Mẫu Đan thở dài một hơi, giơ tay cho Tứ Lang một cái tát, Tứ Lang bị đau, tức giận nhìn về phía Mẫu Đan cả giận, định tốt kế sách đâu? Quan sai đâu? Tứ Lang lẩm bẩm, biểu lộ ngượng ngùng. Nguyên lai hắn trở lại sòng bạc đem Mẫu Đan kế hoạch nói cho thủ hạ huynh đệ nghe, nào biết lại bị thật to trào phúng một phen, cười hắn nhát gan sợ phiền phức, lại bị hai cái tiểu mâu tặc dọa đến luống cuống tay chân, còn muốn tin vào Mẫu Đan một cái tiểu nương môn nhi kế sách hướng quan sai xin giúp đỡ, ngươi một lời ta một câu, đem Tứ Lang nói đến lão đại thật mất mặt, lúc này liền lâm trận lật lọng, tụ tập các huynh đệ đợi tại ngõ bên trong, muốn cho hai tặc để mắt. Không nghĩ tới lại cắm cái ngã nhào. Mẫu Đan gặp hắn thần sắc xấu hổ, hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch hắn dụng ý, nghĩ đến 20 lượng vốn có thể để cho mình lập tức nhảy thoát bể khổ, vất vả mưu đồ một trận, kết quả là gà bay trứng vỡ, nhịn không được giận sôi gan sôi ruột, hướng kia tứ lang lại là một cái tát. Cốc Vũ đi đến Vương Thi Hàm trước mặt, hảo hán mãi mãi, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Chương 1001, không cam lòng chương 1001, không cam lòng. Vương Thi Hàm sắc mặt đỏ bừng lên, tay mở một khe hở, con mắt xuyên thấu qua khe hở đoán trách xem hắn một chút, không nói tiếng nào hướng phía cửa đi tới. Cốc Vũ niết niết miệng, chăm chú theo tại nàng phía sau. Vương Thi Hàm đi tới cửa bên ngoài, nhất thời bị một màn trước mắt sợ ngây người. Địch nhân nói không chừng liền ở lân cận, náo ra như vậy động tĩnh lớn, nơi đây không nên ở lâu. Cốc Vũ tại nàng phía sau nhắc nhở. Vương Thi Hàm nhìn về phía Mẫu Đan, hai người ánh mắt giao hội, Vương Thi Hàm lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, quay đầu liền muốn đi. Mẫu Đan thân thể si động, hô hấp thô trọng, đột nhiên ngao một tiếng nhào về phía Vương Thi Hàm, ôm lấy Vương Thi Hàm đùi phải, hét lớn, ta bắt lấy nàng. Vương Thi Hàm bạn không ngờ được nữ tử này lại như vậy khó chơi, vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng cầm vừa vặn, thân thể đột nhiên mất cân bằng, lảo đảo lấy hướng sau liền ngã. Cốc Vũ đứng ở bên trong cửa, gặp Vương Thi Hàm cầm tới, vội vàng đưa tay đưa nàng đỡ lấy, chân phải nâng lên liền muốn hướng Mẫu Đan đã tới. Vương Thi Hàm tại trong ngực hắn nghiêm nghị nói, ngươi làm cái gì? Cốc Vũ giật mình, chân phải du dừng lại, kia tứ lang phát một tiếng hô, đột nhiên bay nào mà đến, đem Cốc Vũ chân phải ôm lấy, hướng trong ngực kéo một cái. Cốc Vũ ngay tiếp theo Vương Thi Hàm cùng nhau quẳng xuống đất. Tứ lang vui mừng quá đỗi, kêu ầm lên, các huynh đệ, 20 lượng tới tay. Nô. Cốc Vũ không ngang tử trên mặt đất chứng thực, chân trái như thiểm điện bắn ra, chuẩn xác đạp ở tứ lang xương bả vai. Tứ lang kêu thảm một tiếng, hai tay lòng thoát, Cốc Vũ rút ra trần đến, đem Vương Thi Hàm từ dưới đất đỡ dậy. Mẫu Đan vẫn ôm nàng chân gắt gao không chịu buông ra, 20 lượng, 20 lượng, bắt được các ngươi liền có 20 lượng. Vương Thi Hàm khẽ giật mình, Mẫu Đan ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm dùng mình một cái, liều mình dãy rủa, được sự giúp đỡ của Cốc Vũ cuối cùng rút ra chân đến, Mẫu Đan ngã nhào xuống đất. Vương Thi Hàm dọa đến có chút choáng váng, Cốc Vũ đỡ lấy hai vai của nàng, đi. Mẫu Đan quay đầu nhìn xem trên mặt đất lăn lộn tứ lang, nhìn nhìn lại Vương Thi Hàm bóng lưng, khó nói lên lời lửa giận không chỉ có không có lắng lại, ngược lại càng thêm cực nóng, nàng dãy rủa lấy đứng dậy, nào về phía Vương Thi Hàm, không cho phép đi. Siêu. Tiếng xe gió truyền đến, một chi tên nọ tại ngõ nhỏ bên kia bắn mà ra, tại ánh lửa chiếu rọi vạch ra một đạo yêu dạ tia sáng, thẳng đến Vương Thi Hàm hậu tâm mà tới. Vương Thi Hàm đúng vào lúc này bổ nhào vào Vương Thi Hàm phía sau. Phúc. Chầm một lưỡi dao nhập thể thanh âm, tứ lang thấy được rõ ràng, kinh hô một tiếng, Mẫu Đan. Mẫu Đan thon gầy thân thể bị mang bay, đụng vào Vương Thi Hàm trên thân, may mà có Cốc Vũ tay mắt lanh lẹ, đưa nàng đỡ định, hai người quay đầu, chỉ gặp Mẫu Đan khuôn mặt thống khổ, thân thể như bị rút mất xương cốt, té ngã trên đất, nàng hiển nhiên còn chưa hiểu phát sinh cái gì, thân thể thống khổ trên mặt đất và mèo, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc, trong cổ phát ra thâm trầm rên dị thanh âm, không cam lòng nhìn xem Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm sợ choáng váng, đờ đẫn mà nhìn xem trên đất Mẫu Đan. Ba tên ăn mặc gọn gàng tuổi trẻ nam tử từ hắc ám trong ngõ nhỏ đi ra, ở trong một người bình bưng nọ cơ, hai người một trái một phải, các giơ cao thái đao, nhanh chóng hướng Cốc Vũ tới gần. Mẹ nó! Cốc Vũ chửi mắng một tiếng, kéo một cái Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm đần độn nhìn về phía Cốc Vũ, đối với đối diện nguy hiểm làm như không thấy. Cốc Vũ gấp, bắt lấy cổ tay của nàng, còn không mau chạy. Vương Thi Hàm lảo đảo đi theo Cốc Vũ phía sau, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Mẫu Đan trợn lên hai mắt, không núp đích. Mẫu Đan! Tứ Lang quá sợ hãi, tập tên bỏ hướng Mẫu Đan, đưa nàng ôm vào trong ngực. Mẫu Đan đã khí tuyệt bỏ mình. A! A! Tứ Lang lên tiếng kêu to, hắn cùng Mẫu Đan chỗ ước mơ tương lai dừng bước với một cái tham lam suy nghĩ, từ đây không còn lẫn nhau. Biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn lâm vào to lớn bi thống cùng trong điên cuồng, trong ngõ nhỏ các huynh đệ cũng đều bị sợ ngây người, trơ mắt nhìn ba người kia ghé qua mà qua, căn bản không sinh ra bất kỳ kháng cự nào, chi ý kia ba tên người trẻ tuổi mà không biểu tình, tựa hồ vừa rồi chẳng qua là giẫm chết một con kiến. Tứ Lang cơ lấy trên đất kim ti đại hoàn đao, chu lên nhào về phía tên kia bưng nọ cơ nam tử, ta giết ngươi. Nam tử đem nọ cơ thả xuống đất, từ bên hông rút ra thái đao, hàn quang trong ngõ hẻm lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vòng qua Tứ Lang, cùng hai tên đồng bạn rất nhanh biến mất tại cuối ngõ hẻm. Leng keng. Kim Thi Đại Hoàn Đao rơi xuống trên mặt đất, Tứ Lang tùy theo ngã xuống đất, dưới thân máu tươi cốt cốt mà ra. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, Hoành Đạt đẩy cửa ra, còn buồn ngủ rủi rủi con mắt, từ cổng nhặt lên cái kia thanh nọ cơ, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ba một tiếng. Mẫu Đan cùng Tứ Lang nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Hoành Đạt ngồi ngay đó, đem nọ cơ đặt ở đầu gối, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tứ Lang cùng Mẫu Đan bả vai. Tứ ca, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Tỷ tỷ, ta có món đồ chơi mới. Trên đường cái phi thường náo nhiệt, vất vả một ngày công nhân bến tàu kết thúc công việc, ra đường kiếm ăn tầm lạc. Hợp thành trong một ngày nhất là ồn ào náo động thời khắc. Trên đường đi lại từng cái thân hình cường kiện, giọng thô kệch, cho dù tại cuối thu bên trong cũng chỉ mặc mồ hôi áo khoác, lộ ra mười phần bưu hãn. Cốc Vũ lôi kéo Vương Thi Hàm từ ngõ hẻm bên trong đội vàng đi ra, xâm nhập trong đám người. Vương Thi Hàm còn không có lấy lại tinh thần, mất hồn mất vía cùng tại Cốc Vũ phía sau. Cốc Vũ khuôn mặt cháy bỏng, đột nhiên đem Vương Thi Hàm kéo đến hắn phụ cận, tay phải trung thực không khách khí tại Vương Thi Hàm điều nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đập một cái. Vương Thi Hàm bị đau lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ cắn răng nói, chính mình cũng muốn ném đi mạng nhỏ, còn có rảnh rỗi vì người khác khổ sở sao? Ngươi lại cái gì? Vương Thi Hàm bị hắn hung tợn biểu lộ dọa sợ. Cốc Vũ chỉ về đằng trước, muốn mạng sống một mực đi lên phía trước. Vương Thi Hàm cả kinh nói, ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Đi lên phía trước, không cho phép quay đầu. Cốc Vũ lạnh lùng giao phó một câu, quay đầu hướng về đi, trong nháy mắt biến mất trong đám người. Vương Thi Hàm lại là giật mình lại là sốt ruột, càng nhiều thì là sợ hãi. Chẳng lẽ hắn bước xuống hắn trốn? Vương Thi Hàm một trái tim thẳng hướng hạ xuống, nhìn qua đám người sững sờ. Cửa ngõ ba tên người trẻ tuổi đi ra, ánh mắt cùng cách đó không xa Vương Thi Hàm chạm thẳng vào nhau. Vương Thi Hàm dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu liền đi thẳng về phía trước. Ba tên người trẻ tuổi cùng nhau lộ ra nhe răng cười, trải qua đến chưa lục soát, thời gian không phụ người hữu tâm cuối cùng phát hiện con mồi, lần này bọn hắn hoàn toàn chắc chắn. Ba người gạt mở đám người bước nhanh hướng Vương Thi Hàm đuổi theo, cái kia trong đám người như ẩn như hiện bóng lưng lộ ra cô đơn lại bất lực, nhưng là một cái khác thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện tại bên người nàng. Ba người đề cao cảnh giác, một bên tìm kiếm lấy cốc vũ, một bên bước nhanh hơn. Bại hoại, đồ hèn nhát. Vương Thi Hàm một bên thấp giọng chửi mắng, một bên ra sức đẩy ra đám người, nàng miệng khô lưỡi khô, sau lưng banh trực, trái tim phanh phanh bồn chồn, kia là bị sói đói rình mò khủng hoảng cảm giác bố trí. Nàng càng ngày càng sợ hãi, phản phất có thể nghe được phía sau đuổi tới tiếng bước chân, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Ba tên người trẻ tuổi trong đám người chen tới chen lui, không ngừng rút ngắn lấy cùng Vương Thi Hàm khoảng cách. Rơi vào cuối cùng nhất tên nam tử kia đột nhiên cảm giác phía sau dị dạng, còn không đợi quay người trở lại, bên hông mánh địa chuyển đến một trận kịch liệt nói nhói, hắn há mồm muốn la, một tay nắm che miệng của hắn, bên hông ngay sau đó bị ngay cả đâm vài đao, thân thể của hắn mềm nhũn xuống dưới, phía sau người kia nâng hắn đem hắn ném đến bên tường, giơ lên mũ mềm, chính là Cốc Vũ. Chương 1002, bến tàu chương 1002, bến tàu trên đường người đi đường như dệt, lệch qua bên tường nam tử cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý. Cốc Vũ lao tung tóe đến trên mặt máu tươi, thở dốc một hơi xâm nhập đám người, hắn meo định tên thứ hai nam tử, bước nhanh hơn, hướng về bóng lưng của hắn đuổi theo. Trước người nam tử lực chú ý tất cả phía trước, không có chút nào chú ý tới nguy hiểm tới gần. Cốc Vũ bước chân linh hoạt, không cần thời gian qua một lát vây quanh hắn phía sau, nam tử kia đột nhiên quay đầu, Cốc Vũ đội vàng túi lầu xuống. Nam tử kia hồ nghi ánh mắt tại hắn mũ mềm bên trên dạo qua một vòng, lòng cảnh giác dần dần đi, đem đầu chuyển trở về, cách hai cái thân vị chính là đồng bạn của mình, mà Vương Thi Hàm liền ở đồng bạn nhấc tay xa, mắt thấy hắn đưa tay ra chụp tới Vương Thi Hàm. Nam tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý không đúng. Trong đầu của hắn bất kỳ nhưng hiện lên phía sau nam tử hình tượng, hắn mặc dù mang theo mũ mềm, nhưng này áo liền quần cũng không có tới được đến đổi, rõ ràng chính là kia Vương Thi Hàm đồng bạn. Ý nghĩ này xuất hiện tại trong đầu hắn một sát na, thân thể của hắn đột nhiên phía bên phải phía trước lóe ra. Một Cốc Vũ trong tay áo đao nhọn lật một cái, đuổi theo thân hình của hắn một đao đâm vào hắn sau lưng. Người kia kêu thảm một tiếng, tay phải rút đao, Cốc Vũ một thanh nắm chặt cổ tay của hắn, đao nhọn từ hắn trong cổ bồi qua. Cốc Vũ một cước đem nó đá bay, khóe mắt hàn quang lóe lên. Nguyên lai là Vương Thi Hàm phía sau tên nam tử kia xem thời cơ được nhanh, trong khoảnh khắc rút đao về cứu, Cốc Vũ lách mình tránh né, bên người một người qua đường bên trong đao, thốt nhiên ngã xuống đất. Và anh, đám người nhất thời loạn cả một đoàn, chạy từ phía. Vương Thi Hàm bị cuốn mang tại trong dòng người, lảo đảo hướng về phía trước chạy tới, tại hình bóng lay động trong đám người khe hở bên trong, nàng nhìn thấy cái kia quen thuộc thiếu niên, nước mắt bá chảy xuống. Nam tử kia đao ra như gió, trong nháy mắt chặt liên tiếp vài đao, Cốc Vũ liên tục đuổi lại, sau lưng đâm vào một trên xe, kia một trên xe bán là từng vò lao tiểu. Chủ quán sớm đã trốn được vô tung vô ảnh, Cốc Vũ không kịp suy tư nắm lên một vỏ rượu hướng nam tử kia ném tới, nam tử nghiêng đầu tránh thoát, Cốc Vũ rút đao ra khỏi vỏ, tay trái nắm lên vỏ rượu ném ra, lập tức phóng người lên. Nam tử kia một đao bổ tới, vỏ rượu lên đỉnh đầu nổ tung, rượu văng khắp nơi, mà nước phía sau một thân ảnh thoát ra, Cốc Vũ hai tay giơ cao đao một chiêu lực phách hoa sơn, nam tử vội vàng chống đỡ. Ken một tiếng giòn vang, nam tử hổ khẩu run lên, trong tay đao tuột tay mà bay, Cốc Vũ cùng thân tiến bộ, một đao đâm trúng ngực, vai phải thuận thế đụng tới. Nam tử kia bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào trên tường, lại bị bắn ngược tới đất bên trên. Vương Thi Hàm đứng bình tĩnh trên đường, ánh mắt đi theo Cốc Vũ trường đao hất lên, hướng nàng đi tới, hổ lấy khuôn mặt, về ngốc chạm làm gì, không sợ chết sao? Vương Thi Hàm ngọt ngọt cười mặc cho hắn nắm lấy cổ tay chạy tới. Cốc Vũ biết bốn phía nhất định có cái khác tập nhân, vốn là muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết ba người, kết quả là vẫn là náo ra như thế động tĩnh lớn, tối nay chỉ sợ không thể bình yên thoát thân, hướng đâm quàng đâm xiên đám người nhìn thoáng qua, đi, đi bến tàu. Hoàng tự lập cao mày nhìn về phía kinh hoàng mà đến đám người, đưa tay đem một người lấy ở, thế nào chuyện? Người kia gặp hắn một thân quan phục, thở hồng hộc chỉ vào lai lịch, trước, phía trước đánh nhau. Hoàng tự lập lông mày đứng lên, đem người kia đẩy lên một bên, rút ra tu xuân đao, Lao Trương, Tiểu Triệu, đi xem một chút. Lao Trương cùng Tiểu Triệu liên bận bịu đi theo hắn phía sau, vội vã hướng chuyện xảy ra hiện trường mà tới. Trước mắt đống nhiên trở nên khoáng đạn, Vương Thi Hàm chỉ vào cao ngất chân trời cột buồm hương phân nói, thuyền. Trên bến tàu từng đầu hình thể khổng lồ thuyền tĩnh tĩnh bỏ neo tại bên mở, ở đây đỗ phần lớn vì cung cấp kinh thành lương thuyền, che khuất bầu trời, rung động mười phần, cũng có lui tới với kinh thành cùng các nơi thương thuyền, lớn nhỏ khác nhau. Đèn lửa mùa thu đem tương ngạn bên cạnh chiếu lên sáng như ban ngày, top 5 top 3 công nhân bốc xếp thông qua tấm đem hàng hóa chuyển xuống thuyền tới, quân tàu vãng lai tuần tra, chỉ huy công nhân, thời điểm không còn sớm, nhanh lấy chút. Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm hai người xuất hiện lập tức đưa tới quân tàu chú ý, lúc này liền có một chi tiểu đội giơ trường kích đâm đầu đi tới, cái gì người? Cốc Vũ thở hổn hển, chúng ta là Vương quản lý người nhà. Đội trưởng nghiêng đầu nhìn hắn, cái nào Vương quản lý, tới chỗ này làm cái gì? Cái này sao? Cốc Vũ lau mồ hôi trên đầu. Siêu. Quen thuộc tiếng xe gió từ phía sau truyền đến, Cốc Vũ lông tơ loé sáng. Ô Vương Thi Hàm ngồi xổm người xuống, một chi tên nọ chính giữa đội trưởng trước ngực, cương đại quán tính đem hắn thân thể hướng sau ném ra ngoài, bay ra hơn trượng sau mới hung hăng rơi trên mặt đất. Cái gì người? Quân tạo như lâm đại địch, nhao nhao hướng đối diện nhìn lại. Hơn 10 cái bóng người kéo lại lấy thái đao, từ bến tàu bốn phương tám hướng như gió lốc hướng Cốc Vũ phương hướng tụ tập. Thái đao trên mặt đất vạch ra kịch liệt hỏa hoa, chói lóa mắt lại hung hiểm dị thường. Cốc Vũ quát to một tiếng, "Ta nhị bá là Vương Trợ Di, bị tặc nhân truy sát đến tận đây, các minh đệ cứu mạng à, ta nhị bá sẽ không bạc đãi các vị." Quân Tào nghe được khẽ giật mình, thủy vận nha môn quân tốt đều do Vương quản lý, nhà hắn người gặp được nguy hiểm, cái kia còn có thấy chết không cứu. Quân Tào lớn tiếng hô quát, giơ cao trường kích nên đón tiếp lấy, Cốc Vũ che chở Vương Thi Hàm bước nhanh lùi lại, công nhân bốc xếp thấy tình cảnh này, quá sợ hãi chạy tứ phía, trên bến tàu nhất thời lộn xộn. Quân Tào mặc dù tên là quân, nhưng hàng đầu chức trách thì là duy trì bến tàu trị an, xưa nay xử trí phần lớn là trên bến tàu tranh chấp, đánh nhau, sơ với chiến trận trùng sát, hai mái hiên vừa thấy mặt, lập tức phân cao thấp. Tặc nhân trầm mặc, lãnh gốc, giơ tay chém xuống, đầu người lăn lộn, máu tươi phóng lên tận trời, Quân Tào cái nào từng gặp cái này, bị trước mắt máu tanh một màn dọa cho bể mật gần chết, nhao nhao đánh tới bởi, chạy trối chết. Cốc Vũ thấy muốn rách cả mí mắt, quát to, các ngươi là binh, không cho phép lui. Quân Tào ngẩng mặt làm ngơ, trốn được càng mừng hơn. Tặc nhân buông tha Quân Tào, hướng Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm xoắn tới. Cốc Vũ đã lui đến bên bờ, nước hồ ở dưới bóng đêm bảy biển ra đen nhánh mà thê lương cảm nhận, theo gió mát tạo nên tầng tầng làn thu thủy, một chiếc thương thuyền tĩnh tĩnh tựa ở bên bờ, trên thuyền công nhân bốc xếp đã chạy vô tung vô ảnh, hàng hóa tán loạn trên mặt đất. Qua trong giây lát tặc nhân đã đuổi tới trước mặt, quay đầu chém liền. Cốc Vũ dùng sức đem Vương Thi Hàm đẩy lưng tấm, lên thuyền. Tay phải để cử đao chiêu đỡ. Ken. Dưới ánh trăng một tiếng vang dọn. Vương Thi Hàm thất tha thất thểu rút lui mấy bước, một cước giẫm tại tấm, gặp Cốc Vũ trong chốc lát đã lâm vào trùng đây, vội la lên, "Cốc Vũ!" Cốc Vũ trước mặt đột nhiên nhiều mấy cái đao, cảm thấy hãi nhiên, lên tiếng kêu to, "Lên cho ta thuyền." Vương Thi Hàm run lên trong lòng, run run rẩy rẩy giẫm qua tấm, một tay đỡ lấy mạn thuyền, rơi vào bồng tàu bên trên. Cốc Vũ tả hữu thiếu hụt vừa đánh vừa lui, đột nhiên quay người một cước đá bay tấm. Vương Thi Hàm dọa đến kinh hồn táng đảm, run giọng nói, "Cốc Vũ, tấm giữa không trung bên trong lăn lộn, rơi vào trong nước." Cốc Vũ nhẹ nhàng thở ra, hướng nàng nhe răng cười một tiếng, trở lại để cử đao chém vào. Vương Thi Hàm hai chân mềm nhũn, phù phù ngã ngồi trên bông thuyền. Chương 1003, đánh lén chương 1003, đánh lén ngô. Đao nhọn nhập thể, Cốc Vũ đau đến toàn thân khẽ run rẩy, đầu đao trước đường, trước mặt người kia giữa bụng bên trong đao, chật vật lùi lại, ngã ngồi trên mặt đất, không đợi thở một ngụm, hắn lô hổng lập tức bị một người khác bổ sung. Cốc Vũ bước chân du tẩu, tìm kiếm lấy đột phá khẩu, nhưng đối phương rõ ràng hợp tác tinh thục, không chút nào cho hắn thừa dịp cơ hội, thời gian nháy mắt trên thân đã nhiều mấy đạo đỏ tươi lỗ hổng. Hắn cắn chặt hàm răng, cho dù đau đớn không chịu nổi, cũng không dám có chút thư giãn. Song phương cách xa nhau chỉ cách một chút, hắn có thể nhìn thấy trước mặt mấy tên người tuổi trẻ gương mặt lạnh lùng, tàn khốc, hai mắt không mang theo mảy may hoạt bát sinh khí, bàn về võ nghệ bọn hắn chưa chắc là cao nhất, nhưng nhất định là khó khăn nhất quấn. Song phương chiến đấu trầm mặc mà hung ác, Cốc Vũ giữa bụng bên trong đao, phát ra một tiếng rên rỉ, một đao kia nhập thể ba phần, Cốc Vũ thân thể co rúm, lại khó ủng hộ, đang 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 liền lùi lại ba bước, chỉ nửa bước đã hụt. Thân thể bỗng nhiên mất cân bằng, hướng trong hồ nước ngã đi. Vương Thi Hàm cả kinh kêu lên, cẩn thận. Bầy tặc dò xét rảnh rỗi chỗ, trong tiếng thét gào cùng nhau hướng Cốc Vũ đổ tới, ngay tại cái này sống còn thời khắc, đâm nghiêng bên trong đột nhiên một thân ảnh bật ra, giơ tay chém xuống đem một tặc nhân đánh bay trên mặt đất. Bầy tặc kinh hãi, Cốc Vũ thừa này công phu, một phát bắt được trước ngực chùy đao, chộp liền chặt, người kia đầu vai bên trong đao, kêu thảm một tiếng, Cốc Vũ đem hắn tốn hướng mình trong ngực, sượt qua người, người kia giữa không trung lộn mèo, ngã vào trong hồ nước. Cốc Vũ thì hướng về phía trước phóng ra một bước, ngã vào bầy tặc trận doanh bên trong, song phương vai khuỵu tay đụng vào nhau, gần như không xê dịch không gian, Cốc Vũ nhấc chân từ trong ống giày rút ra đòn đao. Lưỡi đao sắc bén nãng tiến vào một người ngực, người kia ứng thanh ngã xuống đất. Cốc Vũ hướng người đánh lén kia nhìn thoáng qua, gặp hắn thân mang phi ngư phục, khuôn mặt đoan chính, uy phong lẫm liệt, lại có mấy phần quen mặt, tâm niệm thay đổi thật nhanh thời gian đột nhiên thoát ra, là ngươi. Chính là lúc trước tại Vương Thừa Giản trước cửa nhà thấy qua vị kia cẩm y diệp vệ tướng lĩnh. Vương Thi Hàm cũng nhận ra hắn, ngạc nhiên kêu lên, Tự Lập ca ca. Hoàng Tự Lập sắc mặt xanh xám, cũng không có đáp lại, vung đao chống đỡ tặc nhân đánh trả, lão Triệu cùng tiểu Trương cắt giơ cao binh khí gia nhập chiến đoàn, song phương hỗn chiến tại một chỗ, Cốc Vũ áp lực đống nhiên giảm nhỏ. Hắn âm thầm thở hổn hển, câu chửi thề, đã thấy trong đó một tên tặc nhân nhảy ra chiến đoàn, từ trong ngực móc ra một chi vọt trời khỉ, dùng cây đánh lửa dẫn đốt, vọt trời đít khỉ xì xì bốc hỏa, thẳng đến chân trời. 3. Một tiếng vang dọn, vọt trời khỉ trên không trung bạo tạc, tản mát ra một đoàn màu đỏ sương mù. Hỏng. Hoàng Tự Lập ý thức được đối thủ đang cầu xin viện binh, tiểu Trương cũng nhìn ra tặc nhân ý đồ, vội la lên, đại nhân, chúng ta muốn hay không tên kêu chào hỏi các huynh đệ đến đây. Hoàng Tự Lập mặt trầm như nước, không cần, động tĩnh huyên náo như thế lớn, bọn hắn sẽ không nhìn thấy sao? Đem trường đao hất lên, thừa dịp địch nhân viện quân chưa đến, mau chóng giải quyết chiến đấu. Lao Triệu cùng tiểu Trương gào thét ứng hòa, hướng địch nhân đánh tới. Hoàng Tự Lập nhìn xem chiến đoàn bên trong Cốc Vũ, khỏe miệng co giật, chính là cái này hình dáng không gì đặc biệt tiểu quỷ sao? Bong tàu bên trên Vương Thi Hàm ánh mắt không hề chớp mắt, đi theo Cốc Vũ ở trong sân du động thân ảnh, quan tâm cùng lo lắng rõ ràng miêu tả trên mặt. Hoàng Tự Lập không chịu được giận sôi gan sôi ruột, một tặc nhân giơ cao thái đao hướng hắn mà đến, Hoàng Tự Lập đao ra như gió, hàn quang thời gian lập loè đem hắn đánh bay trên mặt đất. Góc tối bên trong bóng người hình bóng lay động, như quỷ mị hiện ra thân hình. Đều là ăn mặc gọn gàng thân hình cường kiện tuổi trẻ nam tử, tay giơ cao thái đao thẳng đến chiến trường mà tới. Đến thật nhanh. Hoàng Tự Lập trừng lớn hai mắt. Mới gia nhập quân địch tiếp viện giống như gợn sóng nhanh chóng mãnh địa xoắn tới, Cốc Vũ vừa sợ vừa đội, nhìn hai bên một chút đột nhiên nhanh chân liền chạy. Một cây thô thô dây thừng từ đầu thuyền kéo dài đến bên bờ lãm cái cọc, Cốc Vũ một đao chặt đem xuống dưới, dây thừng ứng thanh mà nứt, thương thuyền bắt đầu kịch liệt lay động, Cốc Vũ đang muốn thêm vào một đao, phía sau áp phong chợt đến, Cốc Vũ ám đạo không ổn, xoay tay lại đón đỡ. Ken. Cốc Vũ xoay người lại, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người, kia đánh lén hắn chính là Hoàng Tự Lập. Ngươi
muốn giết ta?
Cốc Vũ khó có thể tin nói. Hoàng Tự Lập thanh âm âm lãnh, trên mặt đằng đằng sát khí, vung đao lại là một cái, Cốc Vũ giận dữ, hoành đao chặt đường, hai đao tướng đỡ, Cốc Vũ cải biến đao thế, dựng thẳng dao bổ chặt, đem Hoàng Tự Lập bước lui, xoay tay lại là một đao, dây thừng cuối cùng cắt ra. Cốc Vũ phi thân nhảy ra, bắt lấy đầu dây, thương thuyền thuận dòng nước dần dần cách bờ, Cốc Vũ rơi vào trong nước, lạnh buốt nước hồ đánh trên người hắn lên một lớp da gà, đem cương đao dắt về bên hông, đưa tay lau trên mặt nước, hai tay giao thoa leo lên thuyền. Rơi vào bong tàu trong nháy mắt, liền gặp bóng đen lóe lên, ngay sau đó Vương Thi Hàm kinh hô truyền đến, cẩn thận. Một thanh cương đao mang phong mà tới, Cốc Vũ ngay tại chỗ lăn lộn, hiểm hiểm tránh đi cái này đoạt mệnh một đao, hắn ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, chính là kia Hoàng Tự Lập. Nguyên lai hắn vung đao chặt đứt dây thường lúc, Hoàng Tự Lập liền đã đoán được ý đồ của hắn, thừa dịp thương thuyền chưa cách bờ lúc đất bằng bay bọn, treo tại mạn thuyền phía trên trước với Cốc Vũ một bước lên thuyền. Hắn không cho Cốc Vũ bất luận cái gì cơ hội phản kháng, gặp một đao đi không liền lại cùng thân tiến bộ lại bổ một đao, Cốc Vũ cắn chặt hàm răng, lan đến hàng dương một bên, kia hàng dương xếp còn chưa dỡ xuống thuyền, chừng hai tầng lầu cao, bước chân hắn nhanh chóng, quay người vây quanh hàng dương về sau. Hoàng Tự Lập sắc mặt dữ tợn, vác lên cương đao theo sát sau, vây quanh hàng dương sau nhưng không thấy Cốc Vũ bóng dáng, ra. Hắn kêu nghiến răng nghiến lợi. Giữa không trung bóng người lóe lên, đến rồi. Cốc Vũ từ dương đỉnh nhảy xuống, Hoàng Tự Lập quá sợ hãi, để cử đao chiêu đỡ, Cốc Vũ trên chân dưới đầu như một viên đạn pháo tiến đụng vào trong lực hắn. Hoàng Tự Lập thật giống như bị một đầu man như đối diện đụng vào, thân thể ngồi chỗ cuối bay ra, nặng nề mà ngã tại bong tàu bên trên, trong tay cương đao tuột tay mà bay, hắn mau lẹ xoay người đứng lên, hung ác chỉ vào Cốc Vũ, đột nhiên đầu một trận mê muội, phù phù một tiếng lần nữa té ngã trên đất. Cốc Vũ giống như là con sói đói nào tới, đem hắn xoay chuyển qua thân thể, hai tay phản trói, theo sau liền một phát ngồi ngay đó, trên thân lại không có khí lực. Cốc Vũ, Vương Thi Hàm từ thuyền đầu kia lượn quanh tới. Cốc Vũ nghe răng cười một tiếng, ta không sao. Nô. Vương Thi Hàm nhào vào trong ngực hắn, đem hắn ôm chặt lấy, nước mắt rơi như mưa, ta cho là ngươi sẽ chết. Cốc Vũ bản năng liền muốn đưa nàng đẩy ra, nhưng hai người ra thịt kề nhau, hắn cảm thấy nữ tử này thân thể di động, trong nháy mắt đó hắn tâm đột nhiên mềm nũng, tại nàng phía sau vỗ nhẹ nhẹ đánh, không sao, hai người chúng ta không phải chạy thoát sao? Hoàng Tự Lập dần dần khôi phục ý thức, lọt vào trong tầm mắt chính là hai người ôm nhau một màn. Hắn hung tợn nhìn xem Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm, hô hấp thô trọng. Cốc Vũ nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt giao hội. Cốc Vũ nắm chặt lấy Vương Thi Hàm đầu vai, đưa nàng thoáng đẩy ra, dịu ta. Vương Thi Hàm theo lời đem hắn tay khoác lên trên vai, bão đủ khí lực chống lên thân thể, đỡ Cốc Vũ đi đến mạn thuyền. Thương thuyền đã rời đi bên bờ có đoạn khoảng cách, trên bờ cẩm y lìa vệ cùng tặc nhân quay đầu hành chú mục lễ, lộ ra như ngai đầu nga. Quân tàu ở đây, nhanh chóng đầu hàng. Bến tàu bên ngoài đột nhiên đại quân mở đường, quân tàu đỉnh nón trụ quăng giáp tràn vào. Rút lui, mục tiêu đã bỏ chạy, tặc nhân dây dưa nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, một tiếng hô lên chạy từ phía, quân tàu chia thành tốc nhỏ, động thủ bắt người, lại là một phen cảnh tượng nhiệt náo. Lao Triệu cùng Tiểu Trương liếc nhìn nhau, từ lối trên mặt chữ điển nhìn thấy chỉ có kinh hoàng. Chương 1004, thẳng thắn chương 1004, thẳng thắn đen nhánh mặt nước, phảng phất dưới đáy nước khả năng tùy thời toát ra hy kỳ cổ quái gì đồ vật, thương thuyền theo thu phong lay động, xung quanh không nhìn thấy cuối cùng, giống như thế gian chỉ có cái này một chiếc lẻ loi trơ trọi thuyền mà thôi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Vương Thi Hàm tay phải bị mặt thuyền, thanh âm run lên. Cốc Vũ đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn là cưỡng ép chịu đựng, dìu ta đi khoang điều khiển. Ngươi biết lái thuyền? Vương Thi Hàm tò mò nói. Cốc Vũ lộ ra cười khổ, ta từng trên thuyền đợi qua mấy ngày, cùng người chèo thuyền sớm chiều chung sống, ít nhiều hiểu rõ một chút, nếu như bất đắc dĩ, ngược lại là có thể thử một lần. Vương Thi Hàm giật mình, chính là ngươi hộ tống Hồ Ứng Lân Hồ đại nhân một lần kia. Ngươi sao biết? Cốc Vũ giật mình. Vương Thi Hàm cười nói, ngươi tiểu cốc bộ đầu sự tích truyền đi so Thu Phong còn nhanh hơn, thiên hạ đệ nhất bộ khoái, rất vinh hạnh cùng ngươi kết bạn. Cốc Vũ lúng túng nết miệng, trong lòng đột nhiên hiện lên một đoàn bóng ma, đang muốn tinh tế suy nghĩ, Vương Thi Hàm bỗng nhiên a zít lên một tiếng, rút vào trong lực hắn. Hát động khoang điều khiển bên trong một thân ảnh thoát ra, Cốc Vũ động tác mau lẹ, đem đoạn đao chép trong tay, đề phòng mà nhìn xem bóng người kia. Nào có thể đoán được bóng người kia bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, miệng hô tha mạng. Cốc Vũ trầm giọng nói, ngươi là ai? Người kia há miệng run rẩy nói, ta là thuyền này chủ thuyền. Cốc Vũ đoạn đao chỉ vào hắn, đem đèn đốt, đừng có đùa hoa văn. Người kia ứng tiếng là, đi vào khoang điều khiển đem một chiếc khí tử phong đăng nhóm lửa. Xung quanh nhất thời sáng rỡ, người kia là cái năm hơn 50 lão giả, làn da ngăm đen thô ráp, trên mặt nếp nhăn chồng chất, tóc hoa râm, lơm lớp lo sợ mà nhìn xem hai người, cứng rắn gạt ra một tia vạn lịch tiểu bộ khoái tiểu dung, hai vị, ta không phải người xấu. Thế nhưng không phải người tốt lành gì. Vương Thi Hàm cả giận, có phải hay không ta vừa lên thuyền, ngươi liền đem đèn dập tắt. Thuyền kia lão đại mặt lộ vẻ xấu hổ, ta không biết hai vị lai lịch, cái kia, không thể không phòng lấy chút. Vương Thi Hàm mặc dù sinh khí, nhưng cũng có thể lý giải ý nghĩ của hắn, hừ một tiếng, đem đầu ngẩng về phía Cốc Vũ, chúng ta là phải ngồi thuyền ra khỏi thành sao? Cốc Vũ buồn cười nói, địch nhân cho dù hung ác, nhưng cũng không phải không thể đối phó, chúng ta tại kinh thành còn có trợ giúp, nhưng nếu là ra khỏi thành, ưu thế không còn, ngược lại lại càng dễ cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Vương Thi Hàm tất nhiên là sợ cực kỳ, mới có thể nghĩ đến ra khỏi thành biện pháp, nhưng địch nhân thân là giặc qua, dị địa tác chiến, tiện lợi kém xa Tít Tắp Cốc Vũ loại này tọa địa hộ, cho nên Cốc Vũ quyết không thể đem ưu thế chắp tay nhường cho. Hắn suy nghĩ một lát, hướng chủ thuyền nói, ta là Thuận Thiên phủ bộ khoái, lao trượng không cần sợ hãi. Chủ thuyền gật gật đầu, cũng nhìn không ra có tin hay là không, Cốc Vũ cũng không thèm để ý, an bài nói, ngươi đến thao thuyền, nhớ kỹ không muốn cập bờ. Chủ thuyền mở to hai mắt nhìn, không cập bờ sao? Cốc Vũ cường điệu nói, không có ta phân phó, không được cập bờ. Là. Chủ thuyền lấy lại tinh thần, chúng ta đi khoang chứa hàng. Cốc Vũ hướng Vương Thi Hàm nói. Vương Thi Hàm bịn hắn ra khoang điều khiển, lảo đảo đi trên bông thuyền, nhịn nửa ngày sau mới nói, những tặc nhân kia căn bản không ngờ được chúng ta đi hướng nơi nào, thừa dịp bọn hắn không kịp phản ứng, chúng ta không nên lên bờ đảo tàu sao? Cốc Vũ không có trả lời nàng, chỉ khoang chứa hàng, tại Vương Thi Hàm nâng đỡ đi vào. Cốc Vũ không thể kiên trì được nữa, phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất, miệng đại trương phun ra một ngụm máu đến. Vương Thi Hàm quá sợ hãi, Cốc Vũ, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta. Cốc Vũ khoát tay áo, bò người lên, dựa vào hàng dương ngồi. Vương Thi Hàm tả hữu đảo mắt, đứng dậy đi đến bên tường, nhóm lửa khí tử phong đăng, mở nhạt kia sang dưới. Cốc Vũ toàn thân vết thương chồng chết, ướt đẫm y phục vết máu loang lổ, hắn toàn thân ướt sũng, hưu khí vô lực rũ cụp lấy đầu. Vương Thi Hàm đem áo ngoài cởi, quỳ gối Cốc Vũ một bên, từ hắn trong tay áo lật ra đoạn đao, đem áo ngoài chém thành bài, lại đem hắn áo cởi, lộ ra trần trụi thân trên, vết thương cũ chưa lành, lại tăng mới tổn thương, trên thân gần như không một khối hoàn chỉnh thịt ngon. Vương Thi Hàm mũi chua chua, rơi lệ. Cốc Vũ giữa ngực bụng bài sơn đảo hải, cổ họng phát ngọn, cường tự kiểm chế hạ nôn mửa xúc động, đồng thời đầu chuyển đến từng đợt mê muội, đó là cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn cắn chặt hàm răng, móng tay bóp vào trong thịt, nhờ vào đó đổi lấy thanh tỉnh. Vương Thi Hàm đem vải quấn ở hắn thương chỗ, Cốc Vũ giật cả mình, ngũ quan bởi vì đau đớn trở nên bặm mẹo. Xung quanh chỉ có dòng nước thanh âm, thuyền lay động, trong khoang thuyền mở nhạt tia sáng, từ bong tàu ngồi chỗ cuối mà qua gió đêm, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm Cốc Vũ cảm thấy quen thuộc, không xa quá khứ hắn cũng trải qua một màn này, hắn nhớ tới cái kia ngồi ở bên cạnh hắn nữ hài tử, cái kia làm bạn hắn một đường đồng hành nữ hài, hôm nay lần lượt mạng sống như treo trên sợi tóc tao ngộ để hắn dần dần thấy rõ nội tâm của mình. Vương Thi Hàm chỉ bụng tại Cốc Vũ ra thịt nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi không nên trở về tới cứu ta. Cốc Vũ miễn cưỡng cười cười, cho dù là con mèo nhỏ hoặc là chó con, ta cũng sẽ không bỏ mặc. Vương Thi Hàm ánh mắt sâu kín nhìn xem Cốc Vũ, nếu như chúng ta hai cái chỉ có thể sống một cái, ta nguyện người kia là ngươi. Cốc Vũ từ trong ánh mắt của nàng cảm nhận được nồng đậm cảm xúc, hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Thi Hàm, ta có người thích. Vương Thi Hàm tay du dừng lại, ngơ ngác nhìn Cốc Vũ. Cốc Vũ bị nàng một đôi ánh mắt sáng ngời chằm chằm đến tê cả da đầu, tránh đi ánh mắt của nàng, Vương Thi Hàm chậm rãi thả tay xuống, nàng là ai? Cứ việc giả bộ bình thản, nhưng thanh âm run rẩy vẫn là bán nàng nội tâm. Cốc Vũ nói, Đông Bích Đường Lan Trung, nàng gọi Hạ Cương. Hạ Cương. Vương Thi Hàm yên lặng đọc lấy, trước ngực chập trùng, nàng xem được không? Cốc Vũ trong đầu xuất hiện Hạ Cương thân ảnh, nhếch miệng cười một tiếng, đẹp mắt cực kỳ. 3. Vương Thi Hàm giơ tay cho Cốc Vũ một cái tát. Cốc Vũ bị đánh ngộng, lăng lăng nhìn xem Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm thản nhiên nói, lên thuyền trước đó, ngươi từng đánh qua ta một cái tát, lần này xem như trả lại ngươi, cũng là công bằng. Khi đó Vương Thi Hàm như mất hồn, Cốc Vũ bất đắc dĩ cho nàng một cái tát. Tuy là hành động bất đắc dĩ, bây giờ người ta trả lại, nhưng cũng không gì đáng trách. Cốc Vũ cười cười, chúng ta xem như hòa nhau. Vương Thi Hàm nghiêng đầu qua, chẳng biết tại sao cảm thấy một tia bị khuất, nước mắt thuận má bên cạnh chảy xuống. Cốc Vũ niết niết miệng, muốn an ủi cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vương Thi Hàm xoay qua mặt, ngươi chớ tự làm đa tình, ta là đau lòng mẫu đang cái chết, nói cho cùng nàng, nàng cũng là đáng thương nữ tử. Hoành Đạt bị đuổi ra khỏi nhà, nàng có thể nghĩa vô phản cố gánh vác lập nghiệp tỷ gánh nặng, nàng rất đáng gờm. Cốc Vũ thở dài, về phần nàng lưu lạc làm kỹ nữ, kia dù sao cũng là lựa chọn của nàng, chúng ta không có quyền bình phán. Vương Thi Hàm nghĩ lại tới gian kia mở tối gian phòng, vẫn có chút không được tự nhiên, cơ khổ không nơi nương tựa sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh dưới, đem Hoành Đạt nuôi dưỡng lớn lên, như đổi lại là ta, nhất định không có nàng như thế dũng khí. Nhưng nàng cuối cùng lại vì chỉ là 20 lượng bán chúng ta, nhân tính như thế nào phức tạp như thế. Cốc Vũ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, 20 lượng rất ít sao? Chương 1005, chân tướng chương 1005, chân tướng nô. Vương Thi Hàm bị đang hỏi. Cốc Vũ nói, ngươi nghe được những cái kia cực khổ, là Mẫu Đan từng bước một đi tới, ngươi chỉ ở gian kia trong phòng chờ đợi một ngày, Mẫu Đan cũng đã ở nơi đó chờ đợi nhiều năm, ngươi một lần tỉnh cờ tràn lan đồng tình, lại là Mẫu Đan từ sáng sớm đến tối sinh hoạt, 20 lượng có thể mang nàng rời đi cái chỗ kia, thoát ly khổ hại, 20 lượng đầy đủ nàng đánh bạc bệnh đi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, Vương Thi Hàm lại tại hắn giọng nói nhàn nhạt hạ cảm nhận được một tia nhằm vào, cái loại cảm giác này giống trong dậy một viên cục đá, để nàng cực không thoải mái, ta đồng tình nàng có lỗi sao, ngươi đối nàng liền rất tốt sao? Cốc Vũ liếc mắt nhìn nàng, ngươi đối nàng rất tốt sao? Vương Thi Hàm cảm nhận được mạo phạm, cả giận, về phần sẽ không giống ngươi thô lỗ như vậy. Cốc Vũ lạnh lùng tốt, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta liền đưa nàng chế phục, nàng sẽ không còn có cơ hội xuất thủ, cũng sẽ không chết ở trước mặt ngươi. Ông. Vương Thi Hàm đầu góc tốt giống như nổ, nàng chưa từng lấy cái góc độ này suy nghĩ vấn đề. Cốc Vũ một câu điểm ra, Vương Thi Hàm nhất thời như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ cũ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta hại chết nàng? Cốc Vũ lời vừa ra khỏi miệng liền biết không ổn, lại gặp Vương Thi Hàm thần sắc đại biến, vội vàng nói, tại sao là ngươi hại chết nàng? Nàng là bởi vì trong lòng tham niệm che đôi mắt, mới có thể lại nhiều lần dây dưa, cho nên mất mạng. Vương Thi Hàm đống nhiên đứng lên, là ta hại chết nàng, là lỗi của ta. Cô cẳng hướng ngoài khoang thuyền chạy tới. Thi Hàm. Cốc Vũ hai tay chống đất muốn đứng dậy, nào biết trước mắt đột nhiên kim tình bắn ra bốn phía, trong đầu trận trận mê muội, bành ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Vương Thi Hàm một hơi chạy đến đầu thuyền, trong lòng phanh phanh nhảy không ngừng, hai thai đột nhiên truyền đến bén nhọn đủ thai, nàng kêu đau một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay bịt lấy lỗ thai, nước mắt từng viên lớn rơi vào bong tàu bên trên. Trước đó nàng tự tin với mình thông minh, kia là bẩm sinh năng lực, nàng cũng cho rằng đọc đủ thứ thi thư, đã từ sách vở bên trong hấp thu đầy đủ thiện ý cùng tha thứ, nhưng tàn khốc chân thực lại đùa cợt lấy nàng, để nàng tại trong lều hoa tạo nên cái kia trong lý tưởng hắn sụp đổ, nàng tự cho là thiện lương ngược lại hại người khác tính mệnh. Đây đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Vương Thi Hàm cơ hồ không tiếp tại đả kích chí mạng, tại cái này đêm khuya tối thui, tại lắc lư đầu thuyền, nàng đống nhiên ý thức được hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là vô luận là thiện ý vẫn là đồng tình, tư thái của nàng thủy chung là nhìn xuống. Chân chính mình đẳng đến từ nhìn thẳng, đến từ cảm động lây, mà tuyệt sẽ không nói, các ngươi đã mất đi hết thảy, nhưng lại thu hoạch tự do. Vương Thi Hàm tọa hạ thân thể, lau nước mắt, gió đêm thổi lất phất nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ, nàng bỏ ra thật lâu thời gian lắng lại lấy tâm tình của mình, gió đêm thấu thể để nàng cảm thấy rất lạnh, đồng nghĩ đến khoang chứa hàng bên trong cốc Vũ vẫn thân thể trần truồng, toàn thân hắn ướt sũng, lại bị gió mát cản thổi, tuy là thân thể bằng sắt cũng rèn luyện không ở nàng tự trách ở trên trán của mình đập một cái, cuốn quýt bò người lên, hướng khoang chứa hàng đi đến. Tới gần cột một lúc, nàng đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía cao ngất hàng dương, nghĩ đến Hoàng Tự Lập còn bị cột, nàng mặc dù mắt thấy Hoàng Tự Lập truy sát cốc Vũ, nhưng mình cùng hắn cũng không có thù hận, trong nhà thậm chí còn có mấy phần giao tình, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, suy nghĩ một lát hướng hàng dương đi đến. Bong tàu bên trên cũng không có Hoàng Tự Lập thân ảnh, Vương Thi Hàm mày nhăn lại, nàng rõ ràng nhớ kỹ hắn chính là bị cốc Vũ cột vào nơi đây, bây giờ làm sao không thấy bóng dáng. Vương Thi Hàm hầu nghi tâm lên, vòng quanh hàng dương đảo quanh, chậm rãi ngồi xổm ở thân thể, từ dưới đất nhặt lên một đoạn dây thừng, nàng đem kia dây thừng chép trong tay, mượn ánh trăng tinh tế tường tận xem xét, gặp kia dây thừng bưng đứt gãy chỗ chỉnh chỉnh tề tề, cẩn thận nghĩ nghĩ đột nhiên đổi sắc mặt, đem kia dây thừng thả xuống đất, bước nhanh hướng khoang chứa hàng chạy tới. Thuận Thiên phủ cửa hồng, Hạ Khương bước nhanh đến gần, trong bóng tối nô ra cái đầu, "Hạ tỷ tỷ." Hạ Khương nhìn chăm chú nhìn kỹ, "Bành Vũ." Bành Vũ hì hì cười một tiếng, từ trong bóng tối đi ra, "Chờ ngài đã lâu." Hạ Khương nói, "Tứ ca không có phát hiện a?" Bành Vũ lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, "Ta chỉ nói thân thể không thoải mái, tứ ca đem ta hảo hảo mắng một trận, cũng không có đem lòng suy nghĩ." Hạ Khương cười cười, "Khó khăn cho ngươi, chuyện này kết thúc về sau ta sẽ cùng với tứ ca phân trần rõ ràng. Nay cũng không cần, dù sao ta cũng bị mắng quen thuộc." Bành Vũ thờ ơ nói. Hai người tại đèn đuốc sáng trưng Thuận Thiên phủ bên trong ghé qua, bởi vì bỗng nhiên tăng nhiều đạo tặc, tam ban lục phòng không có cái thoải mái, trên đường khắp nơi có thể thấy được thần thái trước khi xuất phát vội vã quan lại. Bành Vũ đi đầu dẫn đường tiến vào công văn kho, đi vào cửa đến chỉ gặp thành hàng giá gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc chạm mặt tới. Một tuổi trẻ tư lại ngồi tại cách cửa chỗ không xa, nghe thấy tiếng bước chân từ công văn đống bên trong ngẩng đầu, "Tiểu Bành chờ ngươi đã lâu." Bành Vũ chắp tay một cái, cười nói, "Đa tạ Ma Ca, nếu không phải Chu bộ đầu muốn được gốc, cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức." "Đừng nói như vậy, tất cả mọi người là vì công sự." Nhắc tới cũng xảo, buổi sáng hình bộ sai người rút ra hồ sơ, ta liền đằng phó bản đưa cho đi lên, cái này nguyên kiện còn chưa kịp trả về, ngược lại bất đi rất nhiều công phu. Tiểu tư lại hướng Hạ Khương nhìn thoáng qua, đứng dậy đem thật dày một chồng hồ sơ giao cho Bành Vũ, "Quyền không ra ngoài phủ, hiểu chưa?" Bành Vũ hai tay tiếp nhận, "Hiểu được, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn." Hướng Hạ Khương nháy mắt ra dấu, hai người đi hướng gần cửa sổ bàn gỗ trước, nhóm lửa ngọn đèn, đem hồ sơ mở ra xích lại gần nhìn kỹ. Bốn nhà sa hành, một nhà đồ sứ cửa hàng, hai nhà thanh lâu, phân bố tại kinh thành các nơi, duy nhất chỗ tương đồng chính là có được cộng đồng đồng gia, Triệu Nhất Hàng. Hạ Khương nhìn chằm chằm trong tay hồ sơ, rơi vào trầm tư, Bành Vũ nói khẽ, "Vị này Triệu tài chủ có vấn đề." Chương 1006, trong phủ tặc chương 1006, trong phủ tặc Hạ Khương nhìn qua hai người bóng lưng, người cũng không biết. Nàng cũng không thể đi xa bởi vì cực kỳ bất lợi tình huống dưới có thể sẽ cần rút ra cựu vị chủ động dẫn phát bạo động, đây là bản giao nhiệm vụ kế hoạch lúc cố ý nói qua. Một ngày này qua rất bình thường, giữa trưa công việc về sau Quý Hiểu liền cùng ấm ngọt đi công ty phòng ăn ăn cơm, buổi chiều ra ngoài chạy một chút ngoại cảnh, không có bất kỳ cái gì chuyện không bình thường phát sinh. Ngạc Ngư một mực kẹp lấy để kiếm cơ a không đến cái nhược điểm kia, tại Ngạc Ngư a kiếm cơ lần này về sau bị kiếm cơ a đến biên giới chỗ dược vật phòng thí nghiệm. Lạnh Lâm Hiên lời ít mà ý nhiều nhìn xem cái này phòng thí nghiệm, con mắt đặt vào có chút ánh sáng, tựa như lại nhìn cái gì tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Vượt ra khỏi Hát Tuyệt cùng Bạch Tuyệt đoán trước lúc này thời điểm vũ trì hạ ít triển nhận thuật liền lực phá hoại mà nói, mặc dù cũng 10 phần mạnh mẽ nhưng còn xa không có đạt tới một cái hào hỏa cầu chi thuật liền có thể đem vách tường trực tiếp đốt sạch tình trạng. Tứ thúc làm người sắc có nhiều không chịu nổi, nhưng hắn dù sao cũng là thân nhân của ta, ngươi ở trước mặt ta luôn mồm nói vô luận như Hà Định muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đặt chén rượu xuống, Mã Chu cực kỳ hưởng thụ thở dài một tiếng, hắn lúc này sắc mặt đã trở nên an nhàn thư thái, không còn lúc trước tức giận cùng hoài nghi. Một con thon dài tay níu lại cổ chân của nàng, nhẹ nhàng thay nàng mặc vào giày, thay nàng đem dài nhỏ dây lưng chụp tại bóng loáng trên cổ chân. Mỗi sáng sớm sẽ đều sẽ đúng hạn tiến hành, nhưng chỉ nhằm vào tường ít trời giống Minh Châu loại này cộng tác viên hoàn toàn không cần thiết. Kỳ thật hắn liền xem như nói ra cũng không có việc gì, chuyện này là chính Chu Lệ làm, mà lại Chu Lệ lại là Hàn Dương nghĩa đệ gọi Hàn Dương cha nuôi, bản thân liền không gì đáng trách, mà lại sự tình muốn giấu giếm qua Chu Nguyên Chương là không thể nào. Chu Nguyên Chương lâu như vậy thật đẹp nói cái gì chứng minh hắn đã sớm chấp nhận lúc này. Cũng không biết vì sao Trương Minh Hạo đang ăn nổi lẩu thời điểm trong lòng tràn đầy không bỏ lại có chút hoài niệm, cảm giác hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không đến cái gì bệnh. Không lớn tiền trang bảng hiệu bên trên khắc lấy 4 chữ lớn, dưới góc phải còn có khắc thiên hạ tiền trang huy hiệu. Vương Thụ không nghĩ tới nhân loại cũng sẽ có lá ý dạng này kỳ quái sinh mệnh, lập tức bị cảm động đến lá cây hoa hoa tác hưởng, lá cây ở giữa không ngừng có hạt xương chảy xuống. Lá y đứng tại cái này bị đánh dấu vì chống cái bệ cao 50 cm, đường kính 80 cm thanh đồng khí trước mặt, cảm thụ được phần này không thể danh chạm cảm giác sợ hãi. Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến nồng đậm đồ ăn mùi thơm, Quách cũng gấm nhịn không được đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này mới vừa rồi bị trói gô, dập đầu nhận lầm 20 cái yêu quái cũng tháo xuống mặt lộ vẻ từng cái hung thần ác sát, một mặt dữ tợn cũng bị mở trói. Cùng Tống Dinh đối Tống Trời Tuyết sủng mà không yêu khác biệt, Tống An Bình đối Tống Trời Tuyết là xuất phát từ nội tâm đích. Cái này tọa kỵ bay lên một ngày một đêm liền có thể đến trong đều, đến lúc đó ngươi cũng có thể nhìn thấy hộ chủ. Hàn Diệp vừa cười vừa nói, giao cho ta đi, năng lực của ta ngươi còn không hiểu rõ không? Phan 81 tự tin hồi đáp, hắn sẽ thời khắc chú ý tốt Trần Vượng. À làn, một đơn giản hất lên ra lông trần trụi lồng ngực tráng hắn cũng là nắm lấy một thành trưởng thương đến đây, người tới chính là Vương Vĩ phụ thân Lục Đức Thắng. Nhưng Đường Thần làm lão sư nhiều năm lại tinh lực chủ yếu đều đặt ở chính vụ bên trên, nhìn mặt mà nói chuyện công phu vẫn phải có, đã sớm nhìn ra cháu trai cùng nam sinh này có chút không quá hợp nhau. Sở dĩ Chu Phạm hiện tại không cách nào xác định là không phải Mực Bạch là bởi vì lần trước tại thành khu vùng ngoại ô lúc, Mực Bạch cũng không có triệt để trưởng khống hư vô chi lực, mà bây giờ học xong bực này giai tầng lực lượng về sau ai cũng không cách nào phân rõ khí tức của hắn. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi Triệu ra làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn thứ muốn tìm ngay tại không cách nào đặt chân trong hoàng cung. Cái này hai khối khoáng thạch chính là Lục Trạch Trời tại Lục Ngọc Bích Hàn Đàm đấy đầm phát hiện đại lượng khoáng thạch bên trong, trong đó hai khối dù sao lúc ấy Lục Trạch Trời cũng không có pháp đại lượng mang theo, chỉ là tùy ý lấy hai khối đặt ở trong ngực trong túi. Mà lại Trần Uy Liêm cũng phát hiện mình bây giờ thể chất đã không giống với lúc trước, đối với cồn mại thụ trình độ bên trên đã vô cùng mạnh, dù sao là từ khi hắn bắt đầu uống rượu đến nay còn không có cảm giác say qua, liền ngay cả hơi say rượu trình độ cũng là rất ít có thể đạt tới. Vừa rồi kia một tảng đá lớn chừng vạn cân nặng, ở kiếp trước đạt tới cảnh giới tông sư Lục Trạch tiên tài có thể giơ lên, nhưng là bây giờ giơ vạn cân cự thạch Lục Trạch Trời còn có thể giữa rừng núi chạy cự ly dài một canh giờ, vậy hắn sức chịu đựng chỉ sợ sẽ là tại trong thiên quân vạn mã tranh tài một ngày một đêm cũng sẽ không có việc. Nặc Khắc Tát Tư Nhân lấy xích sắt buộc còn đem nó còn lại dùng sắt thép khăn trùm đầu che hai mắt, không ngừng dùng mũi khoan thép đâm xuyên da thịt của nó, thực hiện thống khổ khiến cho tính tình trở nên cuồng bạo vô cùng. Nàng không có phát giác được mình mạch suy nghĩ đã bất chi bất giác bị mang sai lệch, từ có nên hay không làm chuyện này biến thành làm sao đi làm chuyện này. Nô Hưng lúc này lại nghĩ tới tự sát, bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới lấy hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất mình nhiều nhất chỉ có thể rút dao từ lục, nhưng chỉ cần có thi thể tại hắn ý nguyên lại biến thành trước mắt zombie. Kia huyết mạch chi lực để cho mình hóa thân kim cương mà đặc thù huyết khế là dính nhiễm huyết mạch chi lực phương hư hao về sau lại để vào làm bằng đá quan tài trong luyện đi huyết mạch chi lực. Dù cho thánh thành trong vòng vạn dặm yêu thú đồng dạng khó thoát một kiếp, bọn hắn tại thiên băng địa liệt ở giữa nghe được mùi máu tanh tưởi. Lại qua nửa canh giờ Trương Nguyên cũng khôi phục năng lực hành động, đi tới Nguyệt Tường Vi trước mặt trả lại bảo kiếm. Lý Phụ gật gật đầu trong mắt khen ngợi đều là trường tốt có tiền đồ. Lại nhìn về phía đối diện Lý Lữ Thần lời đến khỏe miệng muốn nói lại thôi. Minh Thường không đợi Tiêu Hành nói hết lời liền đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, nàng nhìn xem mình trong gương kém một chút không có nhận ra nàng, lúc đầu coi là Tiêu Hành chỉ là đem nàng vẽ thành lớn mèo hoa, cái này vừa chiếu tấm gương thế mới biết Tiêu Hành tay nghề này so với nàng tưởng tượng còn hỏng bét. Chương 1007, trong phủ Y Lý, chương 1007, trong phủ Y Lý xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cao tặc cẩn thận từng ly từng tí nô ra chân chờ dâm thực mới rơi trên mặt đất, đem bốn phía tản mát mảnh sứ vỡ kề sát đất đá đến một bên. Trong khách sảnh kia sáng yếu ớt, mặc dù không đến đưa tay không thấy được năm ngón nhưng tầm mắt mơ hồ hơn trượng bên ngoài liền nhìn không rõ ràng. Cao tặc rút đao nơi tay cẩn thận để phòng lệnh tiếu đạo, ngươi không biết võ nghệ đúng không? Không phải thừa dịp mới ta thụ thương lúc sớm đã đao kiếm chào hỏi bọn ta trong núi kia mọi ngóc ngách sắp đánh qua hổ săn qua sói thu thập ngươi không thành vấn đề, thu hồi ngươi mánh khóe ngoan ngoãn ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đem bên chân mảnh sứ vỡ đá văng ra. Bên tay phải đột nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ, cao tặc khẽ miệng lộ ra nhe răng cười bắc lên đao tìm tòi quá khứ, ngươi giấu không được bao lâu. Trước mắt mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái cao lớn giá gỗ, cao tặc nheo mắt lại cẩn thận tìm kiếm, một thân ảnh tại trên giá gỗ du lóe lên lập tức biến mất, hình bóng cao tặc hớn hở ra mặt, bắt lại ngươi. Tiến sát từng bước đem thân ảnh kia không ngừng hướng xó xỉnh bên trong áp chế. Nơi đây mảnh sứ vỡ đã không bằng đầu bậc thang như vậy nhiều, cao tặc ánh mắt sắc bén rốt cục lần nữa bắt giữ cái kia thon gầy bóng người, hắn hạ thấp thân thể lặng lẽ hướng bóng người kia phía sau cuốn đi, bóng người kia cũng không phát hiện hắn đầu nô ra khẩn trương quan sát đến cao tả tâm trong cười thầm nắm chặt đao lặng lẽ tới gần. Soạn. Một tiếng vang nhỏ dưới chân lơ đãng đạp trúng một khối mảnh sứ vỡ trước người, bóng người kia động như thỏ chạy bỗng nhiên vọt ra ngoài, vừa người vọt tới bên cạnh thân giá gỗ kia, giá gỗ phát ra một tiếng vang giòn hướng kia cao tặc vào đầu đè ép tới. Thằng đến lúc này kia cao tặc mới phản ứng được, giải tại trong khách sánh mảnh sứ vỡ cũng không phải là muốn tổn thương hắn mà là thông qua dẫm đạp tiếng vang đánh giá ra phương vị của hắn. Giảo hoạt, cao tặc thấp giọng chửi bới nói, chỉ là minh bạch trễ kia giá gỗ chính là trưng bày chủ nhân cất giữ bác cổ đỡ dùng tài liệu khảo cứu đỡ an ủi thế chìm trầm đục âm thanh bên trong đem hắn đặt ở dưới thân. Đùi băm nổi lên bốn phía lốp bốt một trận vang động nát nát băng băng. Hạ Khương phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ ôm đầu vai tập tễnh bò lên, nàng vừa rồi kia một cái va chạm dùng tới khí lực toàn thân nhục thân đụng gỗ chắc chỉ đau đến nàng chết đi sống lại, vai phải lòng thoát sợ là thụ thương không nhẹ, nàng còn không đợi thở một ngụm trước mắt kia giá gỗ đột nhiên hướng lên chắp tay cao tặc so sánh lực phía dưới vậy mà chống ra một cái khe thân thể như du ngư chui ra. Hạ Khương quá sợ hãi chui này đoạn đao tại mới cũng quẳng thoát ra đi tới rơi không rõ rơi vào đường cùng đành phải bổ nhào đi lên, tựa dịp hắn còn chưa xoay chuyển thời khắc, bổ nhào vào trên người hắn ghìm chặt hắn cổ. Cao Tặc xoay tay phải lại trong tay sáng loáng đao mau lẹ vô cùng hướng Hạ Khương đâm tới. Hạ Khương dọa đến sắp nứt cả tim gan tránh né đã là không kịp, chỉ có thể đem vừa nhắm mắt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cổng đột nhiên chui vào một thân ảnh giống như là con sói đói nhào về phía Cao Tặc cái kìm bàn tay bành bắt lấy Cao Tặc cổ tay. Cao Tặc ra sức phản kháng khí lực chi lớn lại để đối diện người kia tả hữu lão đạo cầm giữ không được. Hạ Khương cắn chặt hàm răng dùng sức kiềm chế cánh tay gắt gao ghìm chặt cổ của hắn. Cao Tặc hô hấp bị ngăn trở khí lực yếu bớt bóng người kia hữu quyền vùng ra đánh vào Cao Tặc trên huyệt thái dương kia Tặc ô hô một tiếng hai mắt trắng dã ngất đi. Hạ Khương buông tay ra rên rỉ thống khổ một tiếng đầu vai đau đớn để nàng thậm chí không còn khí lực đi lau sạch trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nàng nhìn về phía người kia ảnh miệng nhỏ cong lên ủy khuất mà nói, "Tứ ca." Người tới chính là trung quanh hắn hướng Hạ Khương làm cái im lặng thủ thế nhìn về phía đầu bậc thang lặng lẽ đứng dậy. Hạ Khương bất lực đứng dậy hai mắt chứa nước mắt mắt lom lom nhìn trung quanh. Trung quanh quay đầu mọc đầy dữ tợn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Không phải để ngươi tại Đông Bích đường an sinh đợi sao? Ngươi quả nhiên là cái không nghe lời đưa tay tại nàng đầu bên trên vuốt vuốt, an sinh đợi một hồi tìm ngươi tính sổ sách." Tại tiếng nổ kia phát sinh thời điểm lầu hai thấp tặc hiển nhiên bị giật nảy mình vô ý thức quay người hướng đầu bậc thang nhìn lại chính là này nháy mắt sơ sẩy cho Trình Chính Nghị thời cơ lợi dụng hắn đột nhiên luồn lên thân đến nhào về phía thấp tặc. Thấp tặc đội vàng không kịp chuẩn bị bị Trình Chính Nghị ngã nhào xuống đất. Trình Chính Nghị mừng rỡ trong lòng giơ quả đấm lên liền đánh. Kia thấp tặc hai chân mánh đạp thân thể thử trượt trượt ra Trình Chính Nghị một quyền đánh vào trên sàn nhà đau đến hắn ôi một tiếng thấp tặc bay lên một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Trình Chính Nghị rắn rắn chắc chắc chịu một cái chỉ đau đến ngũ tạng lục phủ tựa như muốn phun ra lồng ngực co quắp tại trên mặt đất rên rỉ không thôi. Lao ra. Phủ Doãn phu nhân dọa đến tay chân lạnh buốt tập tễnh bỏ hướng Trình Chính Nghị. Thấp tặc Lý Ngư đã đĩnh đứng dậy đem kia Trình gia tiểu nhi nhấc trong tay đứa bé kia lúc này mới lấy lại tinh thần dọa đến hoa hoa khóc lớn. Phủ Doãn phu nhân hồn phi phách tán tập tễnh bỏ hướng thấp tặc, thả hắn thả ta lại tốt. Thấp tặc cười lạnh đem nhỏ lại tốt kháng ở đầu vai không để ý hắn đấm đá chậm rãi đi xuống thang lầu. Trung quanh vừa lúc đi đến đầu bậc thang hai mái hiên đối mặt đều là giật mình trung quanh rút đao nơi tay chỉ vào kia thấp tặc, thả hài tử. Thấp tặc đoàn đao gác ở lại tốt trên cổ, lui. Đồng Tâm Năm dẫn trong phủ chờ lệnh 4 năm tên bộ khoái xông vào cửa hắn liếc qua trên đất Hạ Khương hướng Bành Vũ phân phó nói, mang nàng ra ngoài. Bành Vũ chạy thở hồng hộc đem Hạ Khương đỡ lên thân hai người tránh về phía ngoài cửa. Trung quanh cắn răng cửu thị mà nhìn xem thấp tặc cười lạnh liên tục làm bộ hướng lại tốt cái cổ đâm bảo. Ta lui. Trung quanh vạn bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Thấp tặc đi xuống thang lầu, xung quanh tối như bưng là các ngươi mánh khóe đi, xem ra ta kia đồng bạn vẫn là chủ quan. Dạng này cũng tốt dù sao ta cũng cảm thấy hắn là cái vương hữu. Vất vả bộ đầu đem đèn trên lòng bàn tay láo tử cũng không muốn không minh bạch mắc lửa. Đồng Tâm Năm phân phó người đem đèn đốt chợt sáng ngời mọi người không khỏi hít mắt lại. Trung quanh đứng cách kia thấp tặc bất quá hơn trượng khoảng cách hắn mắt lom lom nhìn đối phương thấp tặc không chớp mắt nhìn lại xem hắn, ngươi giết qua người. Trung quanh lạnh lùng tốt, đều là tội ác tại trời chi đồ. Thấp tặc chợt chợt lên tiếng, nghe không ra là tán thưởng vẫn là trâm trọng, ta bất quá là đi cầu tài không muốn náo ra nhân mạng. Chư vị cầm tay lưới dao ta sợ cực kỳ, đem binh khí ném đi. Trung quanh thở hổn hển thấp tặc nắm thật chặt đao trong tay tử Đồng Tâm Năm trầm giọng nói, thừa dịp sự tình còn có chuyện cơ chúng ta có thể thương lượng đi buông xuống đứa bé kia cũng vì mình lưu đường sống các vị bỏ đao xuống. Chúng bộ khoái không thể không binh tướng lơi đao cởi xuống ném xuống đất chúng quanh hai tay một đám, ngươi phải hiểu được mình đang làm cái gì đứa nhỏ này là phụ doãn đại nhân ái tử ngươi nếu là bắt hắn toàn bộ thuận thiên phủ cũng sẽ không buông tha ngươi. Thấp tặc thở dài, ta lại làm sao không biết thật sự là bởi vì kia anh hùng sẽ ra tay xa xỉ ngàn lượng kim đâu, đầy đủ lao tử đánh bạc mới tới. Đứa nhỏ này ta phải mang đi sử dụng hết còn cho phụ doãn đại nhân chính là các ngươi thấy thế nào. Trung quanh lạnh tiếu đạo, si tâm vọng tưởng. Thấp tặc đạo, đó chính là không có thương lượng. Hắn đao lật một cái, tại lại tốt phía sau lưng quẹt cho một phát máu tươi nhất thời chảy ra. Chương 1008, trong phủ trên lệnh chương 1008, trong phủ trên lệnh A. Lại tốt hét lên một tiếng, đau đến toàn thân run lên, nước mắt tứ chảy ngang, hai tay hai chân liệu mình đấm đá, nhưng ở kia thấp tặc trước mặt không làm nên chuyện gì. Con mẹ nó ngươi. Chu Vi hai mắt tóe lửa, hận không thể xé xác hắn. Đồng Tâm Ngũ thấy kinh hồn táng đảm, trước mắt cái này thấp tặc bề ngoài xấu xí, nhưng xuất thủ hung ác quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, nhất là chỉ là hai người liền dám cải trang tiến vào không khác với đầm rồng hang hổ thuận thiên phủ nha, phần này can đảm tuyệt không phải người thường tất cả. Thấp tặc mặt không đổi sắc nói, anh hùng sẽ chỉ làm cho ta đem hải tử mang về, cũng không có nói là chết hay sống, ta không ngại, ngươi đây. Chu Vi siết chặt to bằng bắt dâm năm đấm, ta thao mẹ ngươi. Lao tử mẹ cùng lao hán mà chết sớm. Thấp tặc cười lạnh liên tục, chậm rãi đi xuống thang lầu, từng bước một hướng phía cửa đi tới. Chu Vi mặc dù tức nổ phổi, nhưng sợ ném chuột vỡ bình không thể không nhẹ bước lùi lại, ngoài dự liệu chính là Đồng Tâm Ngũ ngăn cản đường đi của hắn, thấp tặc nheo mắt lại, lao giả, ngươi muốn ngăn ta. Đồng Tâm Ngũ nhìn xem lại tốt, ta biết ngươi không quan tâm đứa nhỏ này chết sống, chúng ta để ý, nếu chúng ta buông ra ngăn cản cũng được, tối thiểu đem hắn vết thương bao tốt. Thấp tặc nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ đùa nghịch cái gì hoa văn? Đồng Tâm Ngũ giơ lên hai tay, tay ta không tất sát, ngươi cho là ta sẽ đùa nghịch cái gì hoa văn? Thấp tặc trầm ngâm không nói, ánh mắt yếu ớt, Đồng Tâm Ngũ thản nhiên nói, môn kia bên ngoài nữ tử là cái lang trùng, ngươi nhìn nàng thế nhưng là cái biết võ. Thấp tặc nhìn về phía ngoài cửa Hạ Khương, nhếch miệng, nhìn bất quá là cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ bỉ, lao tử không khi dễ nữ nhân, cho dù nàng biết võ, ta cũng làm cho nàng bá phận. Đồng Tâm Ngũ chuyển hướng Hạ Khương, đừng sợ, ngươi nhưng mang theo kim sang dược. Hạ Khương gật gật đầu, phí sức từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, nàng hai ngày này tùy thời mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ, nghĩ nghĩ lại từ trong ngực lấy ra khăn lụa, cùng nhau giao cho Đồng Tâm Ngũ. Đồng Tâm Ngũ đem hai dạng đồ vật bày tại lòng bàn tay, chậm rãi hướng thấp tặc đến gần, ta chỉ cấp đứa nhỏ này làm đơn giản bao, máu ngừng lại để cho ngươi đi. Thấp tặc từ nay về sau lui một bước, đồng tâm ngũ trong lòng lộ bộ một tiếng, quả quyết dừng bước lại. Thấp tặc nghi ngờ đánh giá hắn, lại nhìn về phía bên cạnh hắn nhìn chằm chằm chu vi, theo sau đem ánh mắt rơi vào ngoài cửa Hạ Khương trên thân, ngươi, tới.
Ta.
Hạ Khương chỉ mình cái mũi. Thấp tặc mặt không thay đổi nói, lão đầu nhi này nhìn qua không dễ trọng, ngươi không phải lang trung sao, ngươi đến bao. Đồng tâm ngũ tại trải qua ngắn ngủi chố mắt về sau, đột nhiên đem Hạ Khương tay nắm lấy, Hạ Lang Trung, đứa nhỏ này là phụ doãn đại nhân ái tử, từ nhỏ coi là hòn ngọc quý trên tay, hết thể nhờ ngươi. Hạ Khương đột nhiên cảm giác được trong tay nhiều kiện dài nhỏ sự vật biên giới sắc bén, cuốn lại tay tâm sinh đau, nàng nhíu nhíu mày, chính nên tiếp động tâm ngũ ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng nhảy loạn tiết tấu, nàng cố gắng đè nén tâm tình bất an, bình tĩnh nhẹ gật đầu, giao cho ta đi. Chậm rãi đi lên trước, vươn tay ra, đem hải tử cho ta. Thấp tặc cười lạnh nói, ngươi làm ta là ngốc biết sao, giao cho ngươi ta còn muốn về được sao? Cứ như vậy chỉ đi, bao vết thương mà thôi, không uổng phí cái gì công phu. Hắn dáng người so Hạ Khương hơi cao, có chút co lại thân thể, cùng Hạ Khương ngang bằng, hắn đầu vai lại tốt cái mông hướng ra phía ngoài, phần lưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hạ Khương cũng không tranh luận, tại lại tốt trên mông nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiểu tử, kiên nhẫn một chút đau, rất nhanh liền tốt. Nàng đem bình sứ mở ra, đem thuốc bột túi tại trong lòng bàn tay, dùng ngón tay tinh tế mài, rồi mới nhẹ nhàng bên cạnh được bàn tay ấn đặt ở lại tốt phía sau, lại tốt đau đến giật mình, thấp tắc sớm có phòng bị, cánh tay trái đem hắn chi dưới vần quanh, làm hắn không thể động đậy, tay phải vẫn nắm chặt đao dán tại lại tốt cái cổ về sau, hai mắt để phòng mà nhìn xem Hạ Khương nhất cử nhất động. Hạ Khương cũng không để ý tới hắn, nàng chuyên chú với công việc trong tay, lòng bàn tay như cũng một mực để ép lại tốt sau lưng, ngừng nghỉ chỉ chốc lát lúc này mới giơ bàn tay lên, thuốc bột đã dính liền tại hắn sau lưng bên trên, màu trắng cùng màu đỏ hỗn tạp một chỗ, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, Hạ Khương khóa chặt song mi, lại đem bình sứ bên trong thuốc bột đập đến trong lòng bàn tay. Thấp tặc chợt trợn lưỡi, quá lãng phí. Hạ Khương lạnh lùng thốt, dùng tại đứa nhỏ này trên thân, ta bỏ được. Thấp tặc cười gần nói không chừng dùng cũng là không tốt. Nô. Hạ Khương há to mồm mánh thổi một ngụm, thuốc bột như xương nhào về phía mặt, thấp tặc nhất thời không sẵn sàng, hai mắt tại trắng xóa hoàn toàn phấn trong xương mù cảm thấy thiêu đốt cùng nhói, hắn thấy trúng kế, hét lớn một tiếng, tiểu tiện nhân, thật là giàu hoạt. Tay phải giơ cao đao hướng Hạ Khương vung đi. Hạ Khương khuôn mặt hoảng hốt, hai chỉ lật một cái, một đầu hẹp dài mảnh sứ vỡ nguyên bản kẹp ở chịu lưng, lúc này bị nàng nắm ở trong tay, hướng kia thấp tặc cánh tay tìm tới. Kia thấp tặc nhìn không thấy vật, cánh tay trái đau xót, nhất thời bị rạch ra một đường vết rách. A. Thấp tặc bị đau, đau đến run một cái, tay trái đem lại tốt hướng trên mặt đất hung hăng một quăng. Cẩn thận. Hạ Khương quá sợ hãi, phi thân nhào về phía lại tốt, đem hắn ôm vào trong ngực, bành quẳng xuống đất. Thấp tặc thấy không ổn, tay phải bãi xuống, đao nhọn trực đâm Hạ Khương sau lưng. Lúc này Hạ Khương kẹp ở thấp tặc cùng bộ khoái ở giữa, muốn ngăn cản thấp tặc, nhất định phải vòng qua Hạ Khương, nhưng trong điện quang hỏa thạch nào có cái kia công phu, sống chết trước mắt chu vi mánh địa thoát ra, đem Hạ Khương cùng lại tốt bảo hộ ở dưới thân, đao nhọn như hàn tình chợt đến, qua trong dây lát đâm vào chu vi sau lưng. Đồng tâm ngũ bắn ra, một cước đạp trúng thấp tặc bên cạnh eo, thấp tặc hú lên quái dị, ngã bay ra ngoài, chúng bộ khoái cùng nhau tiến lên, đem kia thấp tặc ném trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh ở hô hấp ở giữa, đợi Trình Chính Nghị cùng phu nhân lão đảo từ trên lầu chạy xuống thời điểm, chỉ gặp Đồng Tâm Ngũ đem Chu Vi đỡ dậy, tại dưới người hắn lộ ra Hạ Khương, Hạ Khương đứng người lên, như chó con co do thân thể, đã sợ choáng váng đứa bé kia đúng là bọn họ ái tử lại tốt. Hài nhi của ta a. Phủ Doãn phu nhân từ trên thang lầu đạp không lăn xuống, nàng tập tên bỏ lên, đem lại tốt ôm vào trong ngực. Lại tốt tựa như khôi phục ý thức, hoa một tiếng khóc lên. Hài nhi của ta a. Trên người đao nhọn bất cắm, Chu Vi lấy một cái quái dị tư thế nằm tại Đồng Tâm Ngũ trong ngực. Đồng Tâm Ngũ nước mắt tuôn đầy mặt, vô nhẹ nhẹ đánh lấy chúng quanh mặt, Chu Vi phun ra một ngụm máu, gạt ra tiểu dung, sư phó, ta không sao. Đồng Tâm Ngũ dùng tay biến mất khỏe miệng của hắn máu, gật đầu, ngươi xưa nay không là để cho ta lo lắng cái kia. Hạ Khương quỳ gối Chu Vi trước mặt, sư phó, để cho ta xem hắn. Đồng Tâm Ngũ hai mắt đấm lệ mà nhìn xem nàng, muốn cho, nhưng là sợ cho ra đi, cái này xấu hải tử rốt cuộc không về được. Hạ Khương hơi có vẻ cậy mạnh từ trong tay hắn giành lấy người, thanh âm của nàng rất lạnh, nhanh, để hắn nằm sấp, tứ chi để nằm ngang. Vành Vũ lảo đảo xông vào cửa. Hắn giúp đỡ Hạ Khương phí sức đem Chu Vi xoay người qua, ở trong quá trình này Chu Vi căng cứng hàm răng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hạ Khương vươn tay, đao. Vành Vũ cuốn quýt đưa qua đao, Hạ Khương tiếp trong tay, luôn cuốn tay chân đem chúng quanh y phục gạt bỏ, trần trụi phần lưng chỉ có một cây đao, chuẩn bị đâm vào hắn hậu tâm bên trên. Chương 1009, cấp cứu chương 1009, cấp cứu Vành Vũ hoa một tiếng khóc lên, đặt mông ngồi dưới đất, song song, sư thúc ta phải chết. Ngậm miệng. Hạ Khương tức giận nhìn xem hắn, dọa đến Vành Vũ một cái giật mình. Hạ Khương kim sang dược mới đã dùng hết, cắn răng nghĩ, đem cởi xuống y phục chống đỡ tại vết đau chỗ, run giọng nói, tứ ca, ngươi chịu được chút. Chu Vi không nói chuyện, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Hạ Khương đưa tay bắt lấy chôi đao, vận đủ khí lực, nhưng này tay càng không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, căn bản không nghe sai khiến, nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đỏ quanh, đột nhiên vung tay tại trên mặt mình đập một cái. Ta tới. Đồng Tâm Ngũ tiến đến bên người nàng, đưa tay bắt lấy chôi đao. Hạ Khương trên gương mặt nhiều một cái rõ ràng dấu bàn tay, nàng cắn chặt hàm răng nhìn về phía Đồng Tâm Ngũ, người sau thì hướng nàng gật gật đầu. Hạ Khương hít sâu một hơi, đến. Đồng Tâm Ngũ cực nhanh đem đao rút ra, máu tươi tùy theo cốt cốt mà ra. Hạ Khương đem y phục bao trùm tại trên vết thương, trong chốc lát liền bị nhân thấu. Dùng ta. Một bộ khoái bỏ đi y phục, Hạ Khương không chút do dự đưa tay nhận lấy. Còn có ta. Còn lại mấy tên bộ khoái học theo, đem y phục thời ra, Hạ Khương nhìn về phía Đồng Tâm Ngũ, dìu hắn. Đồng Tâm Ngũ dựng lên chung quanh hai cánh tay, để hắn đứng người lên, ghé vào ngực mình. Lại nhìn lúc này Chu Vi sắc mặt như môi, nhanh chóng huyết dịch sói mòn để hắn ngay cả bờ môi cũng biến thành trắng bệnh, hai mắt mê hoặc, phản phất đã mất đi tiêu điểm. Hạ Khương đem y phục vòng qua trước ngực hắn một mực cố định trụ, hướng bộ khoái ra hiệu, nhanh, mang lên giá trị phòng, cây bước phát lên. Biết. Một bộ khoái chạy như bay lấy đi. Hai gã khác bộ khoái rỡ xuống cánh cửa, đem Chu Vi mang lên, bước chân cực nhanh hướng giá trị phòng chạy tới. Vành Vũ cũng nghĩ đi cùng, bị Hạ Khương một phát bắt được, đi phụ cận hiệu thuốc, muốn kim xăng dược, tất cả kim xăng dược. Vành Vũ có cẳng liền chạy. Hạ Khương đuổi tới giá trị phòng thời điểm, hỏa lô đã sinh, lòng lò bên trong hỏa diễm đang cháy mạnh, cánh cửa bị cất đặt tại trên giường, Chu Vi thì ghé vào trên ván cửa, không người nào dám di động hắn. Chân chùi thân trên bao đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhìn qua có chút buồn cười, chỉ là không có người cười được đi ra, Trình Chính Nghị đi tới cửa một bên, đứng tại bộ khoái phía sau, trên mặt hiện ra tự trách biểu lộ, đem Đồng Tâm Ngũ tay kéo ở, "Lão Đồng, là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải vì lại tốt, tiểu Chu sẽ không xảy ra chuyện." Đồng Tâm Ngũ lên dây cót tinh thần, đại nhân nói đến chuyện này, đổi một người khác cũng sẽ làm như vậy. Tuy là nói như vậy, nhìn xem lâm vào hôn mê Chu Vi, hắn vẫn là không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Hạ Khương tại trong chậu nước tỉnh tay, để lộ y phục một góc, nhưng gặp máu tươi vẫn ngăn không được ra bên ngoài nhân, một trái tim càng không ngừng hạ xuống. Thuốc tới, thuốc đến rồi. Bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến Bành Vũ hô to gọi nhỏ. Đám người nhao nhao nhường ra con đường, Bành Vũ như một trận gió lốc chạy vào, phía sau có một bao quần áo, trong tay thì dắt lấy một năm hơn 50 lão giả, quần áo không chỉnh tề, trên chân chỉ mặc một con giày, Bành Vũ thở hổn hển đem phía sau bao phục đặt lên bàn mở ra, cũng không biết có thể hay không cần dùng đến, cùng nhau lấy tới. Lão giả kia nơm nớp lo sợ mà nhìn xem một phòng con sai, cho tới bây giờ còn tại tình trạng bên ngoài, Bành Vũ tại hắn đầu vai đẩy một cái, người này cứu được, tha cho ngươi khỏi chết, nếu là không cứu lại được, ngươi cũng đi theo cho cùng. Lão giả kia dọa đến run rẩy thành một đoàn, Hạ Khương khí tại hắn trên trán đập một cái, Bành Vũ bưng lấy đầu không dám nói tiếp nữa. Hạ Khương an ủi lão giả kia nói, lão nhân gia, đêm khuya quấy rầy đúng là bất đắc dĩ, ngươi đi theo ta. Đem hắn dẫn tới trước giường, lão giả giật nảy mình, hoắc, bị thương không nhẹ, cái kia bao phục bên trong có kim xăng dược, cồn iốt, ngân châm, vừa bạn cần dùng đến. Hạ Khương vui mừng quá đỗi, đà tạ lão nhân gia. Đem kim xăng dược giao cho lão giả, ngươi phụ trách bôi thuốc, ta đến phong bế hắn kinh lạc. Ngươi? Lão giả mặt lộ vẻ khinh thường. Hạ Khương nhanh nhẹn đem chu vi trên người y phục để lộ, lấy ngân châm nơi tay, tay phải như chuẩn chuẩn lướt nước tại chu vi vai phất một cái, ngân châm kia đã điểm ở trùng quanh huyệt tiết tỉnh, vào thịt ba tấc, đã nhanh vừa chuẩn. Lão giả nuốt ngụm nước bọt, không nói thêm gì nữa, đem kim xăng dược bôi ở trùng quanh miệng vết thương. Hai mái hiên phối hợp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong phòng đám người hoa mắt, trong chớp mắt chu vi sau lưng đã nhiều mười mấy cây ngân châm, miệng vết thương thì bị kim xăng dược hoàn toàn bao khỏa, đổ máu tốt xấu ngừng lại. Hạ Khương lau mồ hôi, ta chỗ này có cái toa thuốc, trong bao quần áo thiếu đi mấy vị thuốc, vất vả lão nhân gia giúp ta bổ đủ. Lão giả từng cái đi lại, nhịn hồi lâu mới nói, ngài là? Hạ Khương nói, Đông Bích Đường, ta họ Hạ. Lão giả giật mình, trong ánh mắt toát ra kính ngưỡng chi ý, dựng lên cái ngón cái. Đồng Tâm Ngũ thiên ân vạn tạ mà đem người đưa đến ngoài cửa, hướng Bành Vũ nháy mắt ra dấu, Bành Vũ hiểu ý đi theo. Trình Chính Nghị nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Chu Bộ Đầu thoát khỏi nguy hiểm sao? Hạ Khương mặt trầm như nước, sống qua đêm nay. Đại nhân yên tâm, ta sẽ không để cho hắn có việc. Nô. Trên giường một thân rên rỉ truyền đến, Hạ Khương ba chân bốn cẳng đuổi tới trước giường, Chu Vi ánh mắt mê mang, trong đám người tìm kiếm lấy, Hạ Khương. Ta tại. Hạ Khương nắm thật chặt tay của hắn. Chu Vi thanh âm nhẹ mấy không thể nghe thấy, không có việc gì, tứ ca tin tưởng ngươi. Cái này cậu thả hắn tử có tinh tế tỉ mỉ một mặt, hắn lúc trước tuy là thống khổ vạn phần cũng cố nén không chịu phát ra một tiếng, chính là sợ Hạ Khương loạn tâm thần. Từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy niệm tư tại tư vẫn là chuyện này, nhẹ nhàng nắm chặt lại Hạ Khương bàn tay, nghiêng đầu một cái lần nữa ngất đi. Hạ Khương khẽ giật mình, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Ngân câu sòng bạc, Vương Tuệ đắc ý đem ngân phiếu tại Hạ Gia Niên trước mặt lung lay, về cửa sao? Hạ Gia Niên mặt đỏ tới mang thai mà nhìn xem đối phương, hắn đêm nay thua đủ nhiều bạc, nhưng nhìn xem Vương Tuệ một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, trong lòng của hắn như có đoàn lửa đang thiêu đốt hừng hực, một giới thương nhân chi tử mà thôi, cũng dám ở trước mặt mình làm cản. Hạ Gia Niên ra mặt căng cứng, cứ việc khinh thường với đối phương, nhưng ngũ độc đều đủ Vương Tuệ trình độ chơi bài lại là thật sự tốt. Hạ Gia Niên còn đang do dự, Vương Tuệ lại nói, ta nhìn cũng đừng tiếp tục đi, ngươi cái này trình độ chơi bài vẫn là về nhà tìm ngươi tỉ tỉ lại nhiều luyện mấy ngày như thế nào? Hạ Gia Niên tức nổ phổi, trên bàn hung hăng vừa gõ, tiếp tục. Vương Tuệ cười như không cười nói, ngươi còn có bà sao? Hạ Gia Niên quay đầu nhìn về phía Tiểu Lộ, Tiểu Lộ nơm nớp lo sợ mà nói, không, không có. Hạ Gia Niên đột nhiên đưa tay hướng trong ngực hắn tìm vòi, Tiểu Lộ không dám chống cự, nhỏ giọng nói, thật không có, thiếu gia. Ha ha, đây là cái gì? Hạ Gia Niên quả nhiên từ trong ngực hắn móc ra mấy lượng tán quái bạc. Tiểu Lộ vẻ mặt đau khổ, từ từ lao bản nơi đó nợ tới bạc, bây giờ chỉ còn lại có những thứ này. Hạ Gia Niên khẽ giật mình, hắn do dự, quay đầu đã thấy Vương Tuệ mặt lộ vẻ trào phúng, hỏa khí đang đụng phải chán, sợ cái gì, thiếu gia hôm nay liền cho ngươi thắng trở về. Chương 1010, ký sổ chương 1010, ký sổ. Vương Tuệ đem bạc tay áo, thản nhiên đứng người lên, nhìn xem đối diện như cha mẹ chết Hạ Gia Niên, sắc trời cũng không sớm, chúng ta ngày mai lại chơi. Hạ Gia Niên từ chối nghe không nghe thấy, rũ cục lấy đầu, ngay cả mặt ngoài khách sáo cũng miễn đi. Tiểu Lộ nhìn qua Vương Tuệ Vinh báo tự đắc bóng lưng rời đi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hạ Gia Niên, thiếu gia, chúng ta cũng nên trở về. Hạ Gia Niên hai tay khoác lên bàn đánh bài bên trên, nửa ngày vô ngữ, xung quanh dân cờ bạc vẫn chơi đến khí thế ngất trời. Hạ Gia Niên đem mắt nhìn xa, chẳng lẽ thiếu gia ta trời sinh liền không có thắng mệnh? Tiểu Lộ nhìn trộm quan sát, gặp Hạ Gia Niên ý chí tinh thần sa sút, vội nói, lão nhân lại 10 lần đánh cược 9 lần thua, đó là bởi vì còn lại một lần kia, chỉ cần thắng một lần liền có thể gỡ vốn, thiếu gia ngài chỉ là không đợi đến ngày đó. Hạ Gia Niên nói, cái này Vương Tuệ tại một ngày, ta liền vĩnh viễn không có khả năng thắng. Tiểu Lộ nhíu mày, Vương thiếu gia gần nhất sợ là say mê cược. Hạ Gia Niên gật gật đầu, tên Vương bắt đạn này cả ngày hướng sòng bạc bên trong chui, tựa như đổi tính. Hắn sợ là quên thân phận của mình, mở miệng làm càn, làm người ta sinh chán ghét. Nói đến sau đó, lại dần dần có hòa khí. Chính là bởi vì Vương Tuệ tại bàn đánh bài bên trên liên tiếp khiêu khích, chân ngòi đến Hạ Gia Niên lại là tức giận, lại càng muốn cùng đối phương tranh cái thắng bại, một tới hai đi, càng lún càng sâu. Hạ Gia Niên bỗng nhiên đứng dậy, về nhà. Phía sau hai tên cao lớn vạm vỡ hán tử chặn đường đi, Hạ Gia Niên giật nảy mình, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Một hán tử ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Hạ thiếu gia, từ lão bản xin ngài đi qua một chuyến. Hạ Gia Niên khẽ giật mình, nghĩ lại liền cũng minh bạch ý đồ của đối phương, ngậm miệng lại không nói tiếng nào theo tại hán tử kia phía sau hướng sau đường đi đến. Từ lão bản nửa nằm tại trong ghế, khép hờ hai mắt, vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong hừ phát không biết tên tiểu khúc, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ. Hạ Gia Niên cùng Tiểu Lộ đi đến, từ lão bản đỉnh chỉ gật gù đáp ý, mở mắt ra nở nụ cười, Hạ thiếu gia, đêm nay chơi đến còn thoải mái. Vẫn được. Hạ Gia Niên thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, từ lão bản đánh giá hắn, thắng nhiều ít. Hạ Gia Niên khó chịu nói, không có thắng, ngược lại là thua không ít. Từ lão bản thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết thua tiền là từ đâu tới. Hạ Gia Niên nhắm mắt nói, đa tạ từ lão bản khẳng khái giúp tiền, chờ ta thắng tiền nhất định còn ngươi. Từ lão bản cười ha ha, Hạ thiếu gia, ngươi tìm ta nợ tiền, họ Từ chưa từng cự tuyệt qua ngươi, phụ thân ngài là binh bộ đại quan nhi, của cải thâm hậu, chút tiền ấy lẽ ra ngài không để vào mắt, nhưng ngân câu sòng bạc kinh doanh là vốn nhỏ mua bán, đem tiền trả lại đi, có câu nói là có vay có trả, lại mượn không khó. Hạ Gia Niên nghe hắn nâng lên phụ thân hắn, lập tức có chút tức giận, hắn bất mãn nhìn xem Từ lão bản, trả, chờ ta tháng sau có tiền thắng liền trả lại ngươi. Từ lão bản gật gật đầu, có thể. Đem trên mặt bàn thật dày một chồng sổ sách ném xuống đất, hết thảy 3000 lượng. Cái gì? Hạ Gia Niên đầu ông một tiếng, từ dưới đất đem kia sổ sách nhặt lên, vào tay dầu mỡ hắn cũng bất chấp, chỉ gặp kia sổ sách bên trên từng hàng ghi chép đến rõ ràng, mùng 6 tháng 9 nợ 50 lượng, mùng 7 tháng 10 nợ 90 lượng. Hắn hai tay run rẩy vù vù vượt qua vài trang, tới sau đó đã là mùng 1 tháng 13 trăm lượng, sơ cửu 182. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Lộ, cái này, đây đều là thật sao? Tiểu Lộ cúi đầu thấp xuống, khẽ gật đầu. Hạ Gia Niên như bị sét đánh, hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm nói, thế nào? Thế nào khả năng? Hắn một mực chơi đến thông quái, chưa hề không có chăm chú nhìn qua, không nghĩ tới góp gió thành bão, lại thiếu trọn vẹn 3000 lượng. Từ lão bản chẳng biết lúc nào cũng đem mặt trầm xuống dưới, Hạ thiếu gia, cái này mỗi một bút ký sổ đều có chữ ký của ngươi, chẳng lẽ họ Từ gạt ngươi sao? Không phải, không phải ý tứ này, Hạ Gia Niên bộ mặt cứng ngắc, ngạnh sinh sinh gạt ra một tia lấy lòng cười, số tiền này nha, cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, ngài lại thư thả nhiều chút thời gian, ta nhất định toàn bộ trả. Có thể, từ lão bản vẫn rất dễ nói chuyện, thống khoái mà đáp ứng, chúng ta sòng bạc quy củ, phàm ký sổ đều là 3 phần lợi, tháng này về 3000 lượng, tháng sau về chính là 3902, lại xuống tháng chính là 5000 lượng. Hạ Gia Niên vừa sợ vừa giận, ngươi làm càn, nào có dạng này nợ tiền. Từ lão bản giận tái mặt, Hạ thiếu gia, ta cũng không có bộ ngươi, lúc trước thế nhưng là ngươi cầu ta, thế nào, hiện tại còn không lên liền muốn quỵt nợ rồi. Không phải, không phải ý tứ kia, Hạ Gia Niên đầu não hỗn loạn, không lựa lời nói, gặp từ lão bản coi là thật tức giận, hắn cũng có chút hối hận. Từ lão bản đứng người lên, tiền này ngươi vẫn là không trả. Hạ Gia Niên run giọng nói, cầu từ lão bản lại thư thả chút thời gian, ta Hạ Gia Niên cũng là người có mặt mũi, quả quyết sẽ không nắng ngươi. Từ lão bản cười khẩy nói, hai to mặt lớn cũng đừng làm con rùa đen rút đầu, tiền này ta không mượn, mời Hạ thiếu gia đem tiền cả vốn lẫn lãi trả, nếu không ta liền đem cái này sổ sách đưa đến quý phủ bên trên, để Hạ đại nhân hảo hảo nhìn một cái, hắn như thế nào sinh ra một đứa con trai tốt. Ngươi dám? Hạ Gia Niên hoảng sợ, nếu để cho Trúc Chi chân biết, không đánh gãy chân của mình mới là lạ. Từ lão bản cười nói, con em thế gia quả nhiên không tầm thường, nợ tiền không trả thế mà còn có mặt mũi kêu gào, không cho ngươi chút giáo huấn, chỉ sợ ngươi không biết mình bao nhiêu cân lượng, các huynh đệ, kêu gọi. Kia hai tên hán tử một mực quanh tay canh giữ ở cổng, từ lão bản mệnh lệnh một chút, một hán tử quay người đóng cửa lại, hai người khí thế hùng hổ thẳng đến Hạ Gia Niên mà tới. Hạ Gia Niên cái nào từng gặp loại trang diện này, run giọng nói, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Một hán tử cười gần nói, hai ta chơi đùa. Đưa tay lấy ở Hạ Gia Niên cổ áo, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Hai tên tráng hán lộ cánh tay sắn tay áo, huy quyền liền đánh. Hạ Gia Niên co do thân thể, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng thảm. Tiểu Lộ dán chặt lấy bên tường, một cử động nhỏ cũng không dám. Ít khi, hai tên tráng hán ngừng tay, đem Hạ Gia Niên lấy cổ áo lôi dậy, Hạ Gia Niên đã ngay cả đứng đều đứng không yên, hai tay che ngực nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Từ lão bản. Từ lão bản dùng ngón tay tại hắn chóp mũi điểm một cái, cho thể diện mà không cần đổ vật, tháng này đem thiếu tiền của lão tử trả, nếu không ngươi sẽ biết tay. Hạ Gia Niên gật đầu như một khóc, Từ lão bản phất phất tay, cút đi. Hạ Gia Niên như được đại xá, quay người hướng phía cửa đi tới, Tiểu Lộ thấy thế, vội vàng đuổi theo. Từ lão bản gọi hắn lại, tiểu tử, ngươi có thể trốn được sao? Một hán tử bóp lấy hắn cổ, tiểu lộ khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, hướng Hạ Gia Niên cầu cứu, thiếu gia. Hạ Gia Niên nhìn hắn một cái, theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của hắn, lảo đảo xông ra cửa. Hán tử kia đem tiểu lộ buông xuống, tiểu lộ sửa sang lại cổ áo, nhìn qua Hạ Gia Niên biến mất phương hướng sợ run, từ lão bản cười nói, ngươi về thiếu ta cái gì, có nhớ không? Tiểu lộ thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ căng cứng, từ trong ngực móc ra một cái tiền đồng giao cho từ lão bản, ngươi không nên động thủ đánh hắn, sẽ khiến người chú ý. Từ lão bản cười nói, ta hai cái minh đệ nắm chắc, đánh chính là hắn thân thể, trên mặt lại là không dám động, không hù dọa mất mặt hắn, hắn lại như thế nào ngoan ngoãn nghe lời, tiếp xuống liền muốn xem ngươi rồi. Tiểu lộ trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, sẽ như ngươi mong muốn.